Chương 370, ta đã không phải là tiểu hải tử, ồ, 2, chương 370, ta đã không phải là tiểu hải tử, ồ, 2. Lâm Như Hải trợn mắt nói, Tư Diêm, đây là tư cưới. Đừng kéo dài, nhanh chóng đem phủ đệ ngựa dẫn ra đến, lại đến mấy viên gia đình theo ta đuổi theo Nhạc tiểu nhi không xe. Hàn Đại nghe tiếng, vẻ mặt khổ sở nói, lao ra, ngài không biết, hôm nay chính là tu dưỡng ngựa thời gian, ngựa đều bị dẫn ra đi sửa củ năng, đinh móng ngựa, còn chưa nắm tay quay về. Lâm Như Hải mắt lộ ra ngạc nhiên, kinh ngạc nói, sao? Ngươi cũng tới cùng ta diễn kịch? Hàn Đại cuốn quýt khoát tay, lão gia lời nói chuyện gì, lão nô không biết nha. Lão nô tại Lâm phủ 50 năm, từ trước đến giờ trung thành tuyệt đối, mọi chuyện đều vì phụ thượng suy nghĩ, nếu không nào có mặt mũi đi dưới mặt đất thấy trước gia chủ. Hàn Đại đích thật là cái lão nô, tận chức tận trách, đối nhân xử thế đều không có được chọn. Lâm Như Hải không tốt đem nộ khí vung ở trên người hắn, lại nói, truyền lệnh Diêm Minh, nhường Diêm Minh dẫn ngựa, theo ta đi bến tàu cả người. Lâm Như Hải nhanh nhìn bước chân đi ra ngoài, đi vào Diêm viện tiền đường, đã thấy nhìn vừa rồi còn đang ở xếp hàng tiễn đưa Diêm quan, Diêm Minh, giờ phút này dường như cũng bận rộn, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cẩn thận tỉ mỉ. Lâm Như Hải mở miệng điểm nói, "Cung sư gia, mang mấy người dẫn ngựa đến, theo ta ra ngoài một lần." Sư gia một mặt nâng lấy một đám chồng cuốn sách, một mặt hướng ban phòng trong đội vàng, "Lâm lão gia, này mối vụ quá nhiều, bảo gia khôi phục mua bán sự việc giản ra một đống, không thể phân thân." Lâm lão gia vẫn là để người khác đi đi. "Đúng, Lâm đại nhân chúng ta thật tốt phải bận rộn mấy ngày đâu, một khắc cũng không dám trì hoãn." "Đúng a Lâm đại nhân, chúng ta nếu là muộn còn phải nhường ngài phạt đâu, chính sự quan trọng." Quanh mình riêng quan tất cả đều phụ họa, bước nhanh hồi ban phòng rời đi. Người ta đứng lại đại nghĩa, Lâm Như Hải thật không tốt lại nhiều ngôn. Với lại hắn cũng không muốn lại trì hoãn, liền bước nhanh đi vào chỗ cửa lớn, điểm trước cửa phòng thủ 7-8 cái Diêm binh nói, các ngươi đi chuồng ngựa dẫn ngựa, theo bổn quan đi. Một Diêm binh trong nháy mắt ngã xuống đất, ôm bụng, tại mặt cỏ lăn lộn, sao đủ, đại nhân tiểu nhân đau bụng, quá móc trước đi tiểu tiện một chút. Còn lại Diêm binh mở to hai mắt nhìn, không ngờ rằng còn có kiểu này cách chơi, lập tức học theo. Có nói cái mông trưởng chi còn chưa tốt, không thể cưỡi ngựa. Có nói mấy ngày trước đây ngã một phát, không thể dẫm bàn đạp. Thậm chí, nói trong nhà chuẩn bị mang thai, lão mẹ muốn cháu trai, không thể đi lập tức sốc này. Lâm Như Hải tức giận đến quả thực giận sôi lên, chỉ vào cái cuối cùng không có tìm được cớ Diêm Minh, nói: "Ngươi, ngươi đây, ngươi còn có hay không cách nói?" Diêm Minh vẻ mặt cầu xin, tả hữu nhìn một cái hóng chuyện các huynh đệ, gặp lên nói: "Đại nhân, ta là thật sẽ không gạt người. Cái này, này nói thật, hầu gia mang đi lệnh ái, đó là gia sự, không phải chúng ta năng lực lẫn vào nhà." Lâm Như Hải mở to hai mắt nhìn, "Các ngươi đều biết." Thành thật Diêm Minh gật đầu nói, lệnh ái núp trong một cái gọi là xính lễ trong thùng gỗ, không đợi ra Diêm viện cửa lớn, nên là màn hình không nhẫn nhịn, thì hiện ra. Sau đó cưỡi trên hầu gia đạp tuyết vô ngân, chỉ chớp mắt thì không có tung tích. Cho dù đuổi theo, lúc này cũng đi rồi nhanh nửa canh giờ, cũng không kịp nha. Lâm Như Hải tức giận đến bóp cổ tay nắm tay, cả giận nói, "Tốt tốt tốt, thực sự là làm chuyện tốt, cũng làm chuyện tốt. Các ngươi cũng là cái thông minh lanh lợi, chỉ ta một bị tính kế xoay quanh." Diêm Minh trấn an nói, "Đại nhân, cũng không phải là chúng tiểu nhân liên hợp lại lừa gạt ngài, chỉ là làm yêu cùng hầu gia chuyện, toàn thành đều biết, cho dù hầu gia không mang đi cô đường, kia cũng có thể như thế nào đây, sớm muộn gì không phải là." Lâm Như Hải hoàn toàn không bị Diêm Minh trấn an đến, dậm dậm chân, "Đều, Hàn đại, đi đem hậu trạch lừa kéo cối xay cho ta dẫn ra đến, ta hôm nay thiết yếu đuổi theo ra đi." Không ngờ rằng tất cả tuần diêm ngự sử phủ cũng phối hợp này diễn kịch, có thể đem Lâm Như Hải kích thích thành cái bộ dáng này, không giữ thể diện mặt đuổi lừa vậy muốn ra cửa. Hàn đại mắt trợn tròn, giọng nói yếu đi mấy phần, "Lao ra, này xe lừa sao có thể truy lên xe ngựa nha?" Lâm Như Hải âm thanh lạnh lùng nói, "Không đuổi, lại sao có thể biết? Nhanh đi." Hàn đại lề mà lề mề trở về nội trạch, vừa rồi còn trên mặt đất giả bệnh diêm binh nhóm, lại đi tới Lâm Như Hải trước mặt, khuyên can đủ đường mở miệng khuyên can. Lâm Như Hải bị khuyên được cái trán buốc lên gân xanh, kém chút liền cùng bọn hắn xé rách lên. "Hôm nay, ta ngược lại thật ra nhìn thấu các ngươi, mỗi cái ngược lại là biết xem xét thời thế. Nhạc Lăng rốt cục cho các ngươi chỗ tốt gì, dạy các ngươi như thế thờ ơ ta. Há không biết, này Diêm viện ngự sử là cái nào, ai là các ngươi người lãnh đạo trực tiếp?" Hàn đại đi mà quay lại, rát một đầu ống yếu, mỗi đi một bước, thân thể vẫn còn đang đánh run rẩy con lửa đến. "Lao ra, này con lửa dẫn tới." Lâm Như Hải ngang một chút, trở mình liền thì cưỡi lên con lửa, vội vàng ra Diêm viện nha môn. Lâm phủ môn hạ, mắt thấy đây hết thảy hai vị di nương, tất cả đều cười đến gãy lưng rồi. Chu Di nương phủi suy nghĩ sừng nước mắt, cười nói, "Những thứ này Diêm binh thật đều là người thô hảo, không sinh ra bút bê cùng cưỡi ngựa có cái gì liên quan. Quả thực làm cho người sinh cười." Bạch Di nương cũng là vì quạt tròn che mặt, phụ hòa nói, "Cũng là lao ra ngày bình thường thượng phạt phân minh, không lại bởi vì chút chuyện này trừng phạt bọn hắn trong lòng rõ ràng, cho nên dám như thế làm việc. Nếu không gặp được một bụng dạ hẹp hòi thượng quan, sau này tháng ngày cũng không tốt qua." Chu Di nương gật đầu, "Có một Diêm binh nói đúng, đây là gia sự, bọn hắn không tốt quản, lao ra cũng không tốt phạt." "Chợt được." Hai cái bản còn đang ở hóng chuyện Di nương, đồng thời nôn khát xuống, để cho hai người bên cạnh nha hoàn sợ nhảy lên. "Chu Di nương, Bạch Di nương, các ngươi làm sao vậy?" Hai người nhìn nhau, ngây ngẩn cả người thần, đều nhìn ra đối phương trên mặt kinh ngạc. "Cái này, vô duyên vô cớ nôn khan, chẳng lẽ sẽ không là?" Bọn nha hoàn mở to hai mắt nhìn, vội vàng đi ra ngoài báo tin vui hô, "Hàn quản gia, Hàn quản gia, nhanh đi cho hai vị Di nương mời làm chung." Cùng lúc đó, Dương Châu phủ vùng ngoại ô, một thất toàn thân đen nhánh chỉ bốn vó tuyết trắng hãn huyết bà mã, tại đồng ruộng ở giữa lao vụn vụt mà qua. Tiến trước Lâm Đại Ngọc một đôi ẩn tình mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm, đón gió chỉ vào xa xa nói, "Nhạc đại ca, phía trước chính là bến tàu, chúng ta đến." Nhạc Lăng cười lấy đáp lại, "Ta đều nói, Lâm muội muội không cần phải lo lắng, Lâm đại nhân đuổi không kịp chúng ta." Lâm Đại Ngọc khẽ miệng có hơi giơ lên, kiêu ngạo nói, ta thế nhưng thuyết phục nội trạch tất cả mọi người, phối hợp với diễn kịch ngăn cản ba ba. Nhạc Lăng một tay lôi kéo dây cương, một tay vịn Lâm Đại Ngọc thân thể, lại đá mấy lần bàn đạp. Giá, giá. Nguyên lai Lâm muội muội nói, kia nói thật, kỳ thực ta mấy ngày này cũng không phải chỉ trong nha môn lật lại bản án quấn, nha người trong cửa cũng đều bị ta đánh điểm tốt. Lâm Đại Ngọc ngoái nhìn cười một tiếng, càng là hơn niềm vui. Xa xa, đại vận hà trên mặt nước sóng nước lấp loáng, phản chiếu nhìn xanh thẳm bầu trời, ngũ quang thập sắc. Quanh mình một mảnh vùng hoang dã, đầu xuân trong ruộng đất hoa màu còn chưa phá đất mà lên, chỉ có chim chóc thành đống, nghỉ ở điền bên cạnh thủy dương đầu cảnh, liễu diễu hót vang. Đạp tuyết vô ngân như là một trận gió lướt qua, hù dọa mấy bến hoàng oanh. Lâm Đại Ngọc quay đầu lại, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Lăng, "Đều, Nhạc đại ca, nơi này thì hai người chúng ta, còn nhớ Thương Châu Ly biệt lúc." Nhạc Lăng trong lòng hiểu, nam đuối người tại Lâm Đại Ngọc gò má bên cạnh nhẹ khẽ hôn dưới, Lâm muội muội nói, "Có thể là ý tứ này." Phản chiếu nhìn ánh nắng, Lâm Đại Ngọc trong mắt tỏa sáng không hề tầm thường hào quang. Chớp động một lát, Lâm Đại Ngọc nâng lên hai tay khoác lên Nhạc Lăng cổ, ở tại bên thai trích âm thanh khẽ gọi, "Nhạc đại ca, ta đã không phải là tiểu hài tử." Sau đó Lâm Đại Ngọc nghiêng đầu, nhắm ngay phương hướng, gián bảo, "Ồ." Chương 371, bên môi dư vị, 1, chương 371, bên môi dư vị, 1. Tự do tự tại bay lượn ở trên bầu trời chim, đây trong lồng tức không biết thấy nhiều bao nhiêu phong cảnh, bắt các nàng lại trở lại lồng bên trong, đó là cực kỳ khó khăn. Thủy Dương hợp thành hành đạo mục, trên đường cuốn lên một chút bụi mù. Nhạc Lăng thì là có chút tâm thần thất thủ, cũng không phải là cảnh quan bố trí, mà là trong ngực ôm Lâm Đại Ngọc, cứ như vậy không có điểm báo hôn lên. Ta không là tiểu hải tử. Liên tục nhu nhu một câu, xen lẫn ba phần hờn dỗi, ba phần bất bình, ba phần quả cảm, tăng thêm thượng một phần nghiêm túc, mới mở miệng giống như là mũi tên đánh trúng Nhạc Lăng linh hồn. Răng môi đụng vào nhau trong nháy mắt đó, Nhạc Lăng còn sững sờ không có lấy lại tinh thần. Làm ôn nhuận xúc cảm dường như thẳng đến vỏ đại não, mới khiến cho Nhạc Lăng có thực cảm giác, dụng tâm trải nghiệm lên. Hay là như trước một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm, môi anh đào đây lòng bàn tay của nàng càng mềm mại, cũng càng ôn hòa. Một lát, Lâm Đại Ngọc xấu hổ cúi thấp đầu xuống, đem đầu chôn ở Nhạc Lăng vai, thẹn thùng nói không ra lời. Luận Lâm Đại Ngọc thở nhỏ tiếp thụ lấy giáo dục, đương nhiên là không có khả năng ủng hộ nàng có như thế hơn lễ cử động. Chỉ là tại Nhạc Lăng bên cạnh lâu, đã sớm tuân theo bản ngã, không nhận những thứ này câu thúc, lại nhìn thấy từng cái trong phòng cô nương, tựa như hổ đói vồ mồi mở dạng, hướng Nhạc Lăng trên người nào, Lâm Đại Ngọc đương nhiên là thấy vậy sinh lòng ghen tuông. Nhưng mà, Nhạc Lăng luôn luôn mười phần khắc chế chính mình hành vi. Duy chỉ có tại xấu Tây Hồ đêm đó, còn bị phá hư bầu không khí. Hôm nay, này trời cao chim bay, biển rộng mặc cá bơi tâm tình, đôn đốc Lâm Đại Ngọc can đảm bước ra một bước này, là Nhạc Lăng bổ túc đêm đó tiến với. Chủ động người dọn quay tới, trong đó trải nghiệm đương nhiên vậy khác nhau rất lớn. Lâm Đại Ngọc ngây ngô vô cùng hồn, lại làm cho Nhạc Lăng dư vị kéo dài. Hồi kinh sau đó, ta sẽ đi trước gặp mặt bệ hạ, đến lúc đó. Lâm Đại Ngọc vươn tay ra, bưng kín Nhạc Lăng miệng, ngước mắt nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu nhìn nàng đã hiểu Nhạc Lăng tiếp xuống ý nghĩa, thì không cần nói nữa. Lại hướng xuống liếc mắt trong ngực thẹn thùng Lâm Đại Ngọc, Nhạc Lăng mặt mày khẽ cong, lại dương lên roi ngựa. Đạp tuyết vô ngân độc mã tuyệt trần, tốc độ lại nhanh lên mấy phần. Sau lưng Nhạc Lăng, còn có Tiết Bảo Thoa, Tần Khả Khanh trông coi đội xe, trôi dạt từ từ, không nhanh không chậm mới ra cửa thành Dương Châu. Tại Tuần Diêm ngự sử phủ cố nhiên là lưu lại không ít tiếng cười cười nói nói, nhưng hồi kinh hiển nhiên là càng làm cho các cô nương cao hứng chuyện, rốt cuộc can kinh hầu phủ mới là chỗ an thân, mới có thể trôi qua vô câu vô thúc. Hai trượng dư thân xe, toàn thân sơn son kim văn, trần xe bốn góc mái con khơi màu trùng gió, cùng với bánh xe tiến lên vẩy xuống một chuỗi thanh âm. Màn xe bên trong liền là tiểu cô nương nhóm cười nói trích âm thanh. Vanh Nhi ở bên ngoài truyền lời, vén rèm đi vào, nằm ở Tiết Bảo Thoa bên cạnh thì thầm vài câu, liền sứ hắn trợn tròn trong mắt, kinh ngạc không thôi. Thấy thế, thật náo nhiệt Tần Khả Khanh không khỏi thăm dò tới hỏi, bảo muội muội. Vanh Nhi ở bên ngoài nghe chuyện gì, cũng nói đến cùng tỷ muội nhóm nghe một chút nha. Chúng nữ ngồi vây quanh tại một phương thấp chân bên cạnh bàn, trên bàn bày đầy sơn hào hải vị mức, trà bánh dưa quả. Giờ phút này liền cũng đặt xuống hạ thủ trong vội vàng chuyện, ngẩng đầu nhìn Tiết Bảo Thoa. Tiết Bảo Thoa gật đầu nói, là vừa rồi Vân quản gia chuyển tới, nói là Lâm đại nhân phát hiện Lâm muội muội tự mình chạy ra ngoài, liền đi ra ngoài muốn tới truy, nhưng mà trong phủ đệ không ngựa, đành phải cưỡi cái lừa đi ra ngoài. Nhưng còn đi chưa được mấy bước, liền lại bị trong phủ thông tin cho gọi trở về. Chúng nữ nhìn nhau sững sờ, ngay cả Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn cũng ngẩng đầu lên, không khỏi hoài nghi lên vấn đề này chân thực tính. Vì Lâm Như Hải cố chấp tính tình đến xem, ứng nên sẽ không bỏ dở nửa trường hồi phủ, không nhìn lại Lâm Đại Ngọc. Tần Khả Khanh làm bộ đứng dậy, muốn góp đến Tiết Bảo Thoa bên cạnh, bảo cô nương, ngươi nếu lại ở chỗ này cùng tỷ muội nhóm thừa nước đục thả câu, lúc này kinh trên thuyền, ta muốn phải thương lượng với lao gia, cùng ngươi cùng ở một phòng. Tiết Bảo Thoa vội vàng đưa tay ngăn cản Tần Khả Khanh động tác, cũng từ chối nhã nhặn Tần Khả Khanh hảo ý, không cần không cần, ta đây không phải đang muốn nói sao? Chúng nữ sôi nổi cười vang, lại nghe Tiết Bảo Thoa tiếp tục nói, theo bên ngoài truyền về thông tin, tựa như là hai vị di nương có tin vui, cho nên Lâm đại nhân mới không thể không trở về phủ. Hai vị di nương, Chu di nương hay là Bạch di nương? Tiết Bảo Thoa vớt cằm nói, đúng, hai vị di nương cũng có tin vui. Chúng nữ một mảnh ngạc nhiên, Tần Khả Khanh kinh ngạc nói, còn có như thế trùng hợp chuyện, hai vị di nương đồng thời có tin mừng, chẳng qua đối với Lâm phủ mà nói, coi như là thiên đại hảo sự. Rốt cuộc Lâm phủ thực sự quá mức lạnh tanh, Lâm đại nhân ngồi ở vị trí cao, dưới gối đúng là còn vô nhi tử truyền thừa hương hỏa, thực sự không phải chuyện tốt. Lần này, hai vị di nương là Lâm phủ khai chi tán diệp, lại không chờ chúng ta phát hiện, dính dính hỉ khí. Tiết Bảo Thoa âm thầm lườm một cái, trong lòng oán thầm không ngừng, người đó là nghĩ dính hỉ khí sao? Ta nhìn xem ngươi là nghĩ dính dính mang thai khí. Tiết Bảo Thoa đương nhiên sẽ không trước mặt mọi người đâm thủng Tần Khả Khanh tiểu tâm tư, nếu không nàng để ý, mặt dày mày dạn lại gần, Tiết Bảo Thoa lại không cách nào ứng phó. Bất quá, chuyện này đối với Lâm muội muội mà nói cũng là chuyện tốt, Lâm phủ có hương hỏa truyền thừa, Lâm đại nhân cũng sẽ không một thẳng canh chừng Lâm muội muội. Chúng nữ đều là gật đầu. Tuyết Nhạn đột nhiên ngẩng đầu, hỏi: "Kia, nếu hai cái di nương cũng sinh hạ nữ hải, làm sao bây giờ?" Tử Quyên tay mắt lênh lẹ, đem một khối bánh quế nhét vào Tuyết Nhạn trong miệng, gộp thành thế bưng kín nàng miệng quả đen. Ngượng ngùng cười một tiếng, Tử Quyên nói: "Nàng nói lung tung, tỷ muội nhóm đừng coi là thật." Lâm phủ thượng nhân linh mỏng manh, lần này hai vị di nương cũng có hỉ, luôn luôn năng lực sinh cái nam đinh ra đây. Này nam nữ chủ đề bị Tuyết Nhạn một câu vạch trần, Tử Quyên bụ thì có vẻ có chút bất lực. Đối với cái này thế người mà nói, quả thực trong phủ có nam đinh mới gọi truyền thừa hương hỏa, không có tuyệt tự, nữ nhi cũng không tính, không nhưng đã có Lâm Đại Ngọc, Lâm Như Hải ở đâu cần tái sinh tử. Bởi vậy, lại diễn sinh ra một cái vấn đề rất trọng yếu. Như một sáng có một vị di nương sinh nam hoa, một vị sinh nữ hoa, kia về sau trong phủ đệ địa vị tất nhiên sẽ có rõ rệt khác biệt, lại có người được đề bạt làm phu nhân, cũng không thấy không thể. Kết quả tốt nhất, vô sinh dục mâu thuẫn, tựa như cũng chỉ có hai vị di nương cũng sinh hạ nam hoa, cái này có thể thì quá khó khăn. Lại đem việc này bộ vào đến lúc này ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn các cô nương trên người, sau này mục tiêu tựa như không chỉ tại tranh thủ tình cảm, còn có là Nhạc Lăng sớm ngày sinh con, với lại tốt nhất là nam hoa. Dùng cái này đến vững chắc, riêng phần mình tại bên trong phủ đệ địa vị. Hai vị di nương cũng có ai trước ai về sau, càng đừng đề cập bây giờ An Kinh hầu phủ đã có hơn 20 tiểu cô nương. Trong lúc nhất thời, thông minh chúng tiểu cô nương đều đã nghĩ đến nơi đây, bầu không khí đều không nhịn được chỉ trệ. Hương Lăng âm thầm sờ lên bụng của mình, hình như gần đây khẩu vị luôn luôn thật không tệ, căn bản không có mang thai dấu hiệu. Tối không cam lòng thuộc về Tần Khả Khanh, giờ phút này càng là hơn cắn móng tay, lòng tràn đầy bất bình. Rõ ràng chính mình là cùng Nhạc Lăng cùng phòng số lần nhiều nhất người, lại vẫn luôn đều không có bên trong, Tần Khả Khanh thậm chí sinh xem trung ý điều dưỡng suy nghĩ. Chúng nữ đều mang tâm tư, trầm mặc xuống tới, Thiết Bảo Thoa nhìn quanh một lần, vậy hơi hơi cúi thấp đầu xuống. Cái này, thế cuộc so với ta nghĩ đến còn nghiêm trọng nhiều, A Hồi Kinh lại muốn đụng vào muội muội, sau này tháng ngày chỉ sợ đây tại Lâm phủ lúc còn khó. Chương 371, bên môi dư vị 2, chương 371, bên môi dư vị 2. Vinh Quốc phủ. Qua cái này ngày Tết, Vinh Quốc phủ vẫn là một mảnh vui mừng hớn hở. Thậm chí lại khôi phục hai vị lão công gia còn tại thế lúc hoa tươi nhìn cầm, lửa mạnh thêm dầu. Trừ bỏ hoàng gia ân sủng, là hai vị lão công gia tổ chức lớn, phong quang an táng. Còn có chính là trong kinh thành lưu truyền sôi sùng sục, Long Hữu Đế muốn chọn phi một chuyện. Tất cả kinh thành không ai không biết, không người không hay, Long Hữu Đế cùng vợ cả hoàng hậu, hai người tình đây kim kiên, có thể so với nam vườn dĩ yêu, cho nên kiếm tình thâm bên trong hai người. Nhưng Long Hữu Đế không phải Lưu Tuân, trong triều cũng không có Hoắc Quang, không người dám tả hữu thiên gia hôn sự, càng là hơn thượng tấu sơ nhường Long Hữu Đế tràn đầy hậu cung cũng vô cùng hiếm thấy. Đạo này tuyển phi ý chỉ vừa ra, liền có thể tưởng tượng nhiều làm cho người rung động. Vinh Khánh Đường bên trên, Giả Mẫu ở giữa ngồi ngay ngắn, thần sắc mười phần không sai, sau lưng Nguyên Lương, hổ phách một trái một phải. Đông đưa vậy, là Giả Mâu hâm mát. Dưới tay, Hình phu nhân, Vương phu nhân, Tiết Di Mụ, Lý Hoàn ngồi vây quanh, đều ngẩng đầu nhìn Giả Mâu, chờ lấy Giả Mâu nói lên, gọi mọi người tề tựu không biết có chuyện gì. Giả Mâu xuống dưới nhìn một cái cười cười nói, cũng yên tâm đi, lúc này quả nhiên là có việc mừng cùng các ngươi nói. Giả Mâu trên mặt quét qua lúc trước vẻ lo lắng, trước đây bị đánh mặt người, tựa như căn bản không có quan hệ gì với nàng, thần thái sáng láng tiếp tục nói, trong cung truyền tin tức trở về, Hạ tổng còn nói, này phong phi người, đã định hạ ta giả phủ một. Thật chứ? Vương phu nhân vui mừng nhướng mày, mở to hai mắt nhìn. Hai tay siết chặt khăn tay, có chút kìm nén không được nội tâm kích động. Nói như vậy, đại cô nương trong cung liền muốn phong phi. Lý Hoàn cảm khái gật đầu một cái. Hình phu nhân chẳng bằng Vương phu nhân như vậy kích động, chỉ là tận lực duy trì nụ cười trên mặt. Từ Giả Xá bị nhốt vào Đông Lộ viện, bây giờ cùng Vinh Quốc phủ đã là nội bộ lục đục, căn bản nhất thần hôn định tỉnh đã không cần tới Vinh Khánh Đường lên. Vinh Hy Đường cũng bị nhị phòng trấn giữ, mọi chuyện đều quy về nhị phòng, mà nàng chỉ là ra mặt nghe cái âm mà thôi. Giả Mẫu vẫn như cũ cười nói, tự nhiên không phải đến giải trí. Bất quá, tục truyền bệ hạ cũng không tính tổ chức lớn, chỉ là trong cung tiểu yến. Có thể so với gia yến, như cùng năm tiết lúc bình thường, như thế có chút tiếc nuối. Nhưng bệ hạ thánh minh, lòng mang nhân đức, từ đăng cơ đến nay luôn luôn tôn trọng tiết kiệm, không nghĩ quá mức tốn kém thực là năng lực dự liệu được. Chẳng qua, đại cô nương tuyển làm phi tần sau đó, tất nhiên sẽ hồi phụ thăm viếng, chúng ta bây giờ vườn vẫn là quá nhỏ, không xứng với quý phi thân phận. Vừa rồi ta gọi Đông phủ chân ca nhi đã tới, bàn bạc đem hai phủ vườn đạt thông, dẫn hội phương viên nước chảy đi vào, tạo một đại vườn. Lúc này mới thất xứng với ta giả ra xuất thân quý phi, xuống dốc mặt mũi. Một mực quản gia, hiểu rõ trong nhà tài chính Vương phu nhân, không khỏi vì thế do dự. Giả Nguyên Xuân là nàng đại nữ nhi, nở mày nở mặt tiếp về trong phủ đến thăm viếng, đích thật là chuyện tốt, có thể hiện nay phủ đệ nhập không đủ xuất khoản, cùng với tại Long Hữu Đế tân chính ảnh hưởng dưới, ngày càng co vào địa tô, đều không đủ vì giả ra sửa chữa lại cái đại vườn, huống chi là đem Đông Tây hai phủ đô đả thông bản tính. Thấy Vương phu nhân mặt lộ vẻ khó xử, Giả Mẫu liền đoán được nội tâm của nàng suy nghĩ, nhíu mày một cái nói, không cần phải lo lắng bỏ ra tới chuyện. Này là chúng ta giả ra đại hảo sự, chân ca nhi thân làm tộc trưởng, lẽ ra muốn ra một bộ phận bạc, lại có lúc trước chân gia đưa tới tiền biếu, còn đặt ở ta kia, đầy đủ xây một tòa đại vườn. Dùng tài liệu nhất định đều là muốn lên tốt, mới không bôi nhọ ta giả ra môn mi. Tất nhiên Giả Mẫu đều nói muốn ra đây là tẩy, dùng tới chân gia chỗ đưa tới tiền biếu, kia Vương phu nhân liền vậy lại không có gì tốt do dự. Tục truyền, chân gia tại trước tịch biên gia sản, tiễn không ít gia sản đến, muốn vì giả phụ là ỷ vào. Chẳng qua là lúc đó giả phụ đã là suy nhược không chịu nổi, đương nhiên không gánh nổi lớn như vậy chân gia, chỉ là cho không bị lao ngục liên lụy ra quyến được rồi chút ít thuận tiện. Những kia gia sản liền đều bị Giả Mẫu yên tâm thoải mái thu vào trong túi. Vương phu nhân nghe nói có 200-300 vạn lượng, cụ thể có bao nhiêu, Vương phu nhân cũng chưa từng thấy qua, có thể chỉ có giả mẫu hiểu rõ. Đại thái thái, ngươi vậy giúp đỡ lo liệu một chút, này dù sao cũng là ta giả ra đại sự. Cái này vườn hoàn thành, tham viếng qua đi, khắp kinh thành đều biết ta giả ra nội tình, đến lúc đó liên ca nhi bọn hắn tiểu bối thành thân chuyện cũng là việc rất nhỏ, không chừng sẽ có bao nhiêu người đến ta giả phủ, ta ngược lại thật ra sợ bị đạp phá cánh cửa. Giả mẫu đắc ý đảo mắt tả hữu, Uyên Ương cùng Hổ Phách đều là phụ họa vẻ mặt cười bồi. Mọi người mới đứng dậy cáo từ, Vương phu nhân lại niệm tới một chuyện, hướng lên xin chỉ thị, lao tổ tông, còn có một chuyện không biết có nên nói hay không. Giả mẫu tâm trạng chính tốt, kia còn có cái gì không nên nói sự tình. Ăn vài miếng mật thủy, giả mẫu phất phất tay, nói nghe một chút, có thể còn có chuyện gì khó xử. Vương phu nhân trước thi lễ một cái, cân nhắc nói, trong kinh thành tại truyền, An Kinh Hầu đã lên đường hồi kinh, qua không được hơn tháng liền sẽ vào kinh thành. Bây giờ đang đại cô nương thời điểm mấu chốt, có muốn hay không chúng ta đi chủ động giao hảo một chút, cũng coi là trong triều có một giúp đỡ. Chỉ có lao ra ngũ phẩm viên ngoại lang, chỉ sợ. Nghe xong An Kinh Hầu ba chữ, giả mẫu bên thai dường như thì nổi lên đủ thai, trong đầu vậy một hồi tròn váng, trước mắt càng là hơn mơ hồ, hư hư thực thực là khí huyết dâng lên, suýt nữa theo gỗ lê trong ghế ngã xuống. May mắn Uyên Ương cùng Hổ Phách hai người kiến thức hơn nhiều, bận điệu vứt xuống cây quạt, đỡ giả mẫu. Thấy thế, Vương phu nhân liền âm thầm hối hận mở miệng, càng là hơn bước nhanh đi vào trước người, khuất thân đỡ dậy giả mẫu. Lao tổ tông, ngài thế nào? Lại ăn vài miếng thủy, giả mẫu sắc mặt mới khó khăn lắm khôi phục chút ít. Nhưng trên mặt đã không đông văn mới vui mừng, chuyển thành vẻ giận dữ, vô đùi nói, sao được giả ra vừa đến vận may đến lúc, lại hắn cái này thai tinh muốn xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn một nghiêng, giả mẫu sáng giọng, ngươi còn muốn đưa hắn dẫn tới trong phủ đệ, lẽ nào trước đây chuyện phát sinh còn chưa đủ nhiều không? Vương phu nhân mười phần khổ sở nói, rốt cuộc có Lâm cô nương cái tầng quan hệ này tại, cũng coi như thân cận người, đi vòng một chút thời ra trước đây cái đó kết, khẳng định sẽ đối với đại cô nương trong cung rất có ích lợi. Giả mẫu bị tức giận đến không nhẹ, lắc đầu liên tục, không, 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 nhiễm phải hắn, ta giả ra chỉ sẽ trở nên bất hạnh. Như hắn thật nhớ tình cũ, chân ra sự, như thế nào không quan tâm, còn cho Liễn Ca Nhi bảy bấy giờ, để cho ta giả phủ trên lưng thất tín bội nghĩa, không để ý thế giao tiếng xấu. Ngươi lại đi làm tốt ngươi sự tình, đừng nhiều mấy môn tâm tư làm chuyện sai lầm. Nếu là ảnh hưởng tới đại cô nương đại sự, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đi tế bái giả ra tông tử tổ tông. Ta cũng không tin, tại đại cô nương lấy được phong quý phi sau đó, ta giả ra uy thế năng lực kém hắn bao nhiêu. Giả mẫu đem lời nói nhấn mạnh, Vương phu nhân vậy không dám nói nữa, đành phải bước nhanh rút lui, nhường Nguyên Nương cùng Hổ Phách lưu tâm chiếu khán. Khép lại đại đường môn, Vương phu nhân không khỏi thở dài, này lại một lần kinh, vì chiến công của hắn, tất nhiên sẽ bị trắng trợn ca ngợi, lao tổ tông không để ý tới ngoại sự, càng không người cùng nàng thông báo An Kinh Hầu chuyện, chỉ sợ nàng còn nhiều có không biết. Có thể có như thế giúp đỡ không cần, thật sự là giả ra sợ thất. Nếu không, ta hạ thiếp mời Lâm gia nha đầu đến ngồi một chút. Theo lý thuyết, em dễ như hải, ngoại phái nhiệm kỳ vậy đủ rồi, nên trở về kinh nhậm trước. Càng nghĩ, Vương phu nhân không nắm được cái chủ ý, liền trở về trong phòng tìm giả chính bàn bạc. Chương 372, Lâm muội muội đam mê, 1, chương 372, Lâm muội muội đam mê, 1. Hầu gia, trên thuyền này cố ý chuẩn bị một gian phòng tắm, cung cấp ngài sử dụng. Ao nước là dùng cẩm thạch trắng sữa chữa mà thành, mời trong thành Dương Châu đứng đầu nhất công tượng, nếu là mệt mỏi, ở trong đó tắm rửa nghỉ ngơi đều là cực dưỡng tâm thần. Làm sao hảo hảo quan thuyền, còn muốn sửa ra ở giữa phòng tắm, này là chủ ý của người nào? Hồi hầu gia lời nói, đây là trong thành Dương Châu thân hảo nông thôn chủ ý nghe nói ngài có tắm rửa yêu thích, liền tu được nơi đây, cũng không phô trương, chỉ là tỏ chút lòng thành. Ở trên thuyền trước đó, trên thuyền giám trưởng lời nói, còn thỉnh thoảng quanh quẩn tại Nhạc Lăng trong đầu. Nhạc Lăng đến nay vậy không nghĩ rõ ràng, là trong thành người nghe nói hắn có cái gì ham mê, muốn trên thuyền tu một gian phòng tắm. Kia phòng tắm, Nhạc Lăng trước đó không lâu vậy đi xem qua rồi. Tu được quả thực trắng lệ, rất có hậu thế cấp cao công cộng bể tắm bộ dáng, với lại ao nước cũng rất lớn, có thể một lần dung nạp mấy chục người. Bên cạnh cái ao còn có nguyên bộ công trình, một ít ván gỗ bàn gỗ dùng tài liệu vô cùng vững chắc, còn có một chút hình thù kỳ quái Nhạc Lăng một chút cũng không nhìn ra công dụng. Bất quá, Nhạc Lăng ngược lại là rất ít khi dùng căn này phòng tắm. Chỉ vì trên thuyền nhàn rỗi nhàm chán tiểu nha đầu nhóm, thường thường muốn chiếm đoạt nơi này, liền không có hắn vào trong phần. Hầu ra, ngươi ngư. Căn câu. Nhạc Lăng cầm trong tay cần câu, ngồi ở bàn nhỏ bên trên, tại đuôi thuyền cùng Triệu Hạo, Liêu Thương Liên nhàn nhã câu nhìn ngư. Kinh người một nhắc nhở, cần câu trong tay cong thành một đạo cung, Nhạc Lăng Phương mới hồi phục tinh thần lại, bận bịu cuốn dây câu, cùng trong sông ngư. Đấu sức. Nhạc Lăng khí lực, dĩ nhiên không phải chỉ là cá con có thể sánh được, một chút để liền kéo tới bong thuyền. Hầu ra có tin mừng, là cá thì nho nhỏ một đuôi ngư, cũng chỉ có Nhạc Lăng nửa cỡ bàn tay. Lấy xuống mồi ăn, Nhạc Lăng liền lại đặt cá thì phóng sinh trở về trong sông. Cử động lần này cũng làm cho quanh mình chúc đám binh sĩ thấy vậy hoài nghi khó hiểu. Nhạc Lăng cười lấy giải thích nói, bây giờ mùa này, ngư vẫn chưa trưởng thành, câu lên đến vậy không quan hệ đau khổ. Đợi cho xuân hạ chi giao, cá thì ngược sông mà lên, sinh hạ mới trứng, mới là tươi mập thời điểm. Giờ phút này chúng ta cũng câu đi rồi, không phải không duyên cớ ít trăm đuôi cá con. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hầu gia cũng không phải tùy ý tìm niềm vui, mà là lại đang sầu lo dân tình. Đấy lòng lại dâng lên ý kính nghệ. Một bên Liễu Tương Liên thu hồi cần câu, nhìn qua xa xa mặt sông, yếu ớt thở dài, không làm trái vụ mùa, có không thể thắng ăn vậy, đến cổ không vào ấu ao, ngư. Ba ba không thể thắng ăn vậy, dịu vì lúc vào núi rừng, tài một không thể thắng dùng vậy. Triệu Hạo mở to hai mắt nhìn sang, nhíu mày, nói, ngươi còn đọc qua thư đâu? Liễu Tương Liên buông tay nói, cho dù ta là con thứ, cũng là tứ vương bắt công nhất mạch con thứ, như thế nào không đọc qua tộc học đâu? Ngươi cho rằng là cái gì không biết tên địa phương tiêu cục, ngày ngày chỉ biết luyện công, tiêu đánh tiêu giết, bị người mưu hại vậy toàn vẹn không biết đâu. Triệu Hạo nghe được khẽ giật mình, một lát mới minh bạch qua đến, Liêu Tương Liên là đang đảo khổ chính mình, liền rút ra bên hông cựu hoàn đao, thiết hoàn cùng sống đao va chạm ra nghiêm nghị rung động, muốn cùng Liêu Tương Liên tỉ thí một chút. Thứ Vương bắt công lại có gì đặc biệt hơn người? Tại trước mặt hầu gia, bọn hắn thêm tại một khối dám nói một chữ không? Ta đã sớm nhìn xem ngươi cái này âm nhu tướng mạo không vừa mắt, vừa vặn hôm nay hầu gia tại đây, chúng ta tỉ thí một chút, định vị thắng thua. Hai người cây kim so với cọng râu, không có hai câu liền ầm ĩ lên, riêng phần mình rút ra binh khí. Nhạc Lăng cũng không khỏi thấy vậy mà người, hỏi bên cạnh Thương Châu con cháu nói, bọn hắn tại bên trong quân doanh ầm ĩ lên qua. Sao được dường như thủy hỏa bất dung giống nhau. Bị hỏi người khó xử cười cười, hầu gia có chỗ không biết, hai vị thống lĩnh tại quân doanh bên trong không ít cãi nhau, tại trên diễn võ trường ra tay đánh nhau cũng không phải số ít, chỉ là hai bên thế lực ngang nhau, đều có thắng bại. Hai người phát hiện võ nghệ khó phân trên dưới, liền lại so với nhiều hơn nữa hoa văn, cưỡi ngựa bắn tên, liệt quân trận vật lộn. Bởi vậy biến thành, hai người các lĩnh một đội binh mã từng đôi chém giết, chúng ta còn chịu không ít đau khổ đấy. Nhạc Lăng bất đắc dĩ nâng trán, sao được liền thành bộ dáng này. Người nói chuyện thần thần bí bí tiến lên trước, nói, hầu gia, chúng ta cũng cảm thấy là hai vị thống lĩnh muốn tại hồi kinh trước đó tranh một cái đầu công đâu, mới không ai phục ai. Nhạc Lăng nhìn về phía kiếm bạt nỗ trương hai người, lại lắc đầu, luôn cảm giác cũng không phải là chỉ là người binh sĩ này lời nói nguyên nhân. Hai người còn chưa động thủ, trên thuyền lại có lính liên lạc nhanh chóng chạy đến. Hầu gia, Thương Châu Trần Chi phủ đến truyền tin tức, muốn hầu gia khi đi ngang qua Thương Châu lúc, năng lực lại trở về quê quán ngồi một chút. Nói lên Thương Châu đến, này nam giới đệ nhất đứng, Nhạc Lăng ngược lại là thật muốn trở về xem xét. Dù sao cũng là chính mình tại Thương Châu cày cấy 4 năm, đem một lũi bại thành nhỏ, tu thành ra kinh nam giới đệ nhất thành, là vận hà đường thủy đầu mối then chốt. Tại hắn sau khi đi, cũng là quyết định rất nhiều nhạc dạo cùng kế hoạch. Theo xây dựng cơ bản, thương nghiệp, giáo dục, thậm chí công nghiệp cơ sở khảo sát khoáng vật, cũng có bố cục, là Nhạc Lăng đối với trong đầu liên quan đến thời đại mới ký ức một lần nếm thử. Bây giờ lại qua 2 năm, Nhạc Lăng vậy muốn về đi xem một cái tình huống phát triển. Chỉ là Long Hữu Đế trước đó không lâu đến rồi ý chỉ, muốn hắn mau chóng hồi kinh. Do dự một lát, Nhạc Lăng nói, không bằng như vậy đi, các ngươi lúc trước cũng là ta mộ binh mà đến, là từ Thương Châu đi theo ta đi song giữ đảo Tiêu Phỉ, may mắn không có thương vong, chưa từng cô phụ Thương Châu phụ lao tín nhiệm. Dưới mắt, ta muốn vào kinh thành, có liên quan đến ngươi nhóm xây dựng chế độ cũng là tạm thời thành lập, chưa có thể thu được bệ hạ ân chuẩn. Trước về Thương Châu đi, thay mặt ta xem một chút hương thân phụ lão, như bệ hạ đồng ý các ngươi vào kinh thành biến thành trong kinh thành mở doanh, đến lúc đó ta lại viết thư đến. Nhạc Lăng trên tay chi này quân Thương Châu, có thể đều có thể đổi tên là nhà vợ quân, đi theo Nhạc Lăng lập xuống chiến công hiển hách, giờ phút này lại muốn cùng nhau hồi kinh được thưởng. Nhưng mà, cũng không phải là kinh doanh bộ đội vào kinh thành, vốn là dễ dẫn tới hiểu lầm. Nhạc Lăng vậy biết rõ vì sử làm gương. Tứ gia cùng Niên Canh Liêu yêu hận tình cừu, đối với Nhạc Lăng mà nói, quả thực là thuộc như lòng bàn tay. Hắn cũng không muốn hồi kinh thượng diễn một màn tá giáp thành cừu. Suy nghĩ phiên, Nhạc Lăng vậy cho là mình tỏ thái độ quá hơn người tình lạnh lùng, liền lại bày sẵn bút mực, lưu lại một giấy thư từ nói, hiện có công sự mang theo, cần hỏa tốc về kinh. Cũng không phải là làm khách Thương Châu tốt thời tiết. Trần Chi phủ là bản hầu tiến cử hiện tại chi phủ, nếu không phải biết người biết mặt cho, bản hầu đoạn sẽ không ủy này trách nhiệm, không cần lại mời ta thị sát. Bây giờ, kỳ thi mùa xuân sắp tới, Thanh Phong thư viện chính là ta một tay sáng lập phủ học. Chỉ mong tại lần này khoa cử bên trong, Thương Châu học tử có thể lập tranh đăng khoa, có tên trên bảng, bản hầu ở kinh thành đợi này tin vui. Làm khô bút tích, Nhạc Lăng đem thư từ gãy đôi, giao cho lính liên lạc trong tay, đem cuốn sách này tin giao cho Trần Chi phủ đi. Lính liên lạc chắp tay nhận mệnh lệnh, là. Khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, Nhạc Lăng lại quay đầu lại nhìn về phía Triệu Hạo. Trấn An nói, ngươi cũng vậy theo Thương Châu xuất thân, muốn hay không cùng các binh sĩ cùng nhau vinh quy trong thôn. Triệu Hạo gãi gãi đầu, lung lay nói, đi theo hầu gia làm việc, nơi nào còn có cố hương. Hầu gia đi đến nơi nào, ta liền cũng đi đến nơi nào. Liêu Tương Liên chắc lời nói, ngươi ngược lại là không đọc đọc sách, nhưng công phu linh hót, có thể không một chút nào kém. Triệu Hạo một tấm màu xám cho mặt đỏ bừng lên, liếc mắt bên cạnh Liêu Tương Liên, tức giận nói, đây là lời từ đáy lòng. Ngươi lại như thế nào? Ngươi có từng là Khang Vương phủ làm việc, bị hầu gia đánh một cái tệ ra quần, lần này hồi kinh, bệ hạ không trị tội ngươi qua, liền đã là thánh thượng nhân đức. Nhạc Lăng ngẩng đầu ngăn lại hai người cãi nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, đã như vậy, các ngươi đều không cần suy nghĩ nhiều, đợi hồi kinh sau đó, ta sẽ cùng với bệ hạ báo cáo hai người các ngươi công tích, đến lúc đó là được thưởng bị phạt, mọi thứ đều do bệ hạ định đoạt. Có Nhạc Lăng chính miệng cùng Long Hữu Đế tỏ thái độ, sao còn sẽ có phạt? Hai người đều không phải là cái si nhân, liền cùng nhau quỳ xuống tạ ơn. Đa tạ hầu gia. Được rồi, hai người các ngươi chi tâm ta đều sáng tỏ, tranh đấu ngược lại cũng không phải chuyện xấu, nhưng không muốn mất có chừng có mực. Hôm nay trên sông ẩm ướt phong lượn lên, trên người thật không thoải mái, ta trước đi tắm. Liêu Tương Liên, Triệu Hạo nhìn nhau, không mình hành lễ nói, là. Nhanh lên, mau tới nha. Chúng tiểu cô nương vui chơi tựa như từ trên lầu trong khoang thuyền chạy ra được. Chương 372, Lâm Muội Muội đam mê 2. Chương 372, Lâm Muội Muội đam mê 2. Thường ngày trong, tại phủ đệ lúc, các nàng còn có thể làm bạn dạo chơi vườn, trồng trồng hoa, ép chút ít phấn son. Đợi đến tại trên thuyền, liền ngay cả những hoạt động này đều không làm được. Vì bong thuyền đều là quan binh tại trấn giữ, các nàng cũng không thể tùy ý ra đây gió lùa, nếu chỉ là ngày ngày trong phòng nói chuyện phiếm, làm chút ít châm chỉ nữ hồng, ngược lại cũng muốn đưa các nàng cũng ép đến điên rồi. Còn tốt, Dương Châu các phú thương trước đó chuẩn bị phòng tắm, thành các nàng không hai ngoan vui chỗ. Ngâm trong bồn tắm qua đi chẳng những có thể dưỡng đủ tinh thần, còn có thể ôn nhuận thân thể, khiết da trừ ố, các cô nương cũng thích nhất. Nhưng trên thuyền thủy cũng là hi hữu, thường thường 4-5 ngày, các nàng mới có thể vui chơi tựa như tại trong ao chơi một chút. Cùng với tiếng cười như chuông bạc, một đám các cô nương đều là chui vào trong phòng tắm, tay chân lênh lẹ thoát nhìn trên người quần áo. Mỗi người động tác đều là nhanh chóng, vì chỉ có cởi hết áo quần trên người mình, liền có thể giành tay, đi trêu cợt những kia còn chưa thoát người tốt. Tuyết Nhạn tỷ tỷ, trên người ngươi thịt này tốt khiến người ta hâm mộ, đúng là dài đến cái kia dài chỗ lên. Bảo Châu thoát được trần chuồng, đi vào Tuyết Nhạn sau lưng, dùng ngón tay tại Tuyết Nhạn trên lưng thận trọng chọc chọc. Tuyết Nhạn cởi ra cái cổ sau nút buộc, một cái kéo trên người nội y, tựa ngực, chống lạnh nói, đó là đương nhiên, không có một ngụm thịt là ăn không, liền tựa như học nhiều một chút thư, học thức vậy sẽ không cô phụ ngươi. Tuyết Nhạn lại làm ra vẻ cao đàm khoát luật lên, nhưng tuổi nhỏ Bảo Châu không khỏi sững sờ được trừng mắt nhìn, kia Tuyết Nhạn tỷ tỷ sao phải theo không đọc sách đâu? Ta buồn ngủ làm sao đọc sách? Kia không buồn ngủ lúc đâu? Không buồn ngủ lúc, ta đương nhiên muốn ăn, nếu không ta cô phụ thịt làm sao bây giờ? A, cái này, ăn no rồi lại muốn buồn ngủ. Tuyết Nhạn một cái kéo lấy Bảo Châu cánh tay nói, tốt, đừng nhiều vấn đề như vậy, nhanh bên trong ao chiếm một chỗ tốt, rời mâm đựng trái cây gần đây. Chúng tiểu cô nương kết bạn vào trong bồn tắm, Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa, Tần Khả Khanh ba người vậy mới tới đến phòng thay đồ. Nói là phòng thay đồ, kỳ thực cũng liền cùng bên trong là một bình phong cách xa nhau. Bởi vì trong phòng hơi nước tràn ngập, cho dù là một mặt bình phong, cũng vô pháp trực tiếp nhìn thấy tình huống bên trong. Tiết Bảo Thoa tránh sau lưng Lâm Đại Ngọc, thập phần cảnh giác nhìn Tần Khả Khanh. Trước mấy lần trước đi vào trong phòng tắm, nàng từng ăn không ít thiệt ngậm. Tần Khả Khanh cởi quần áo, gọi là một nhanh chóng, thời gian trong nháy mắt, váy thoa toàn bộ rơi xuống đất, ngay cả ngọc châm cũng lột xuống. Tựa như trên người nàng có một cơ quan một dạng, chỉ cần đụng một cái, quần áo thì sẽ tự động giải trừ. Cái này thực sự nhường Tiết Bảo Thoa thái vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng dáng người vốn là nở nang, hơi nước thấm ướt trang phục, với ra liền càng khó khăn. Mỗi lần đều muốn bị Tần Khả Khanh để giúp bận bịu danh nghĩa chấm mút, lệnh Tiết Bảo Thoa thực sự chịu không được. Sau đó, nàng liền mỗi lần cũng tránh sau lưng Lâm Đại Ngọc, cùng Tần Khả Khanh gìn giữ khoảng cách nhất định. Thấy Tiết Bảo Thoa thận trọng bộ dáng, Tần Khả Khanh bĩu môi khinh thường, không coi là chuyện, hay là tự mình thoát dậy rồi y phục. Đợi Tần Khả Khanh đều cởi đi, hướng trong ao đi, Tiết Bảo Thoa mới thoát nàng trên người mình trang phục. Kẹp ở giữa hai người này, Lâm Đại Ngọc khẽ miệng cũng khó khăn không xính cười, giải trí nói, "Bảo tỷ tỷ, ngươi đang khả nhi tỷ tỷ trước mặt, tựa như thư sinh kia đối mặt ăn người yêu tình." Tiết Bảo Thoa một mặt giải ra quần áo, một mặt vuốt cằm nói, "Lâm muội muội nói được thực sự là thỏa đáng, nàng chính là kia ăn người yêu tình, hay là bóc lột đến tận xương tủy cái chủng loại kia yêu tình." Lâm Đại Ngọc che miệng cười khẽ, trước người vây một mảnh khăn đông, bọc cái cực kỳ chặt chẽ, nghiêng đầu nói, "Ta đi vào trước, ở bên trong chờ ngươi." "Được." Tiết Bảo Thoa gật đầu, lại không chú ý tới ở trong bóng tối, Tần Khả Khanh đã sớm đi mà quay lại, sờ lấy góc tường chuyển đến sau lưng nàng. Đợi Lâm Đại Ngọc khẽ cuốn qua bình phòng, liền giang hai cánh tay, ở sau lưng nắm ở Tiết Bảo Thoa. "Bảo muội muội, ngươi vẫn trốn tránh ta làm cái gì?" Tiết Bảo Thoa thân thể khẽ run, dùng mình một cái, sau đó liền hết sức dãy rủa, muốn tránh thoát Tần Khả Khanh tay. "Khả Khanh tỷ tỷ, ngươi lại muốn làm náo cái gì?" Tần Khả Khanh nói thẳng nói, "Hay là trước đây chuyện thôi, ta bị ngươi thấy được bức tranh tình dục sống động, này không công bằng, ngươi đến làm cho ta vậy nhìn một chút." Tiết Bảo Thoa đỏ mặt nói, "Ta cùng Hầu gia còn chưa tới một bước kia đâu, thấy thế nào?" Tần Khả Khanh nhíu mày, nói, "Ồ, nói như vậy, ngươi là nguyện ý cùng lão gia đi đến một bước kia? Có cần hay không, tỷ tỷ giúp ngươi chi chiêu?" Ra vẻ hương lăng nhưng thật ra là thuận tiện nhất, ngươi lại không muốn. Tiết Bảo Thoa cắn răng, liền biết lời hưu ích sẽ không theo Tần Khả Khanh miệng bên trong nói ra, ai nghĩ lần đầu đêm xuân, bị người xem như là người khác. Tần Khả Khanh buông buông tay, "Này thì sao, ta không có vấn đề." Sau đó tiến đến Tiết Bảo Thoa bên tai nói, "Nghệ tình chúng ta tỷ muội tình thâm phấn thượng, ta cho ngươi biết cái người bên ngoài đều không biết hầu phủ bí ẩn." Tiết Bảo Thoa kinh ngạc hỏi, "Bí ẩn gì?" Tần Khả Khanh thần thần bí bí nói, "Trước đó ta cùng lao ra cùng phòng ngủ lúc, ta thì ra vẻ qua Lâm muội muội." Lại rũa ra hai cánh tay, khoa tay nước cờ chữ. Tần Khả Khanh lắc đầu, vừa chỉ chính mình, trên mặt toát ra hoài niệm chi sắc, "Ta, là ta." Tiết Bảo Thoa thổi phù một tiếng, nói, "Ngươi lai." Tần Khả Khanh kéo ra khỏe miệng, không phục nói, "Nếu là ngươi." Tiết Bảo Thoa nhăn mày, thứ nhẹ, "Lại sai vậy so với ngươi còn mạnh hơn." Tần Khả Khanh xấu hổ giận dữ lửa cháy, "Ta ngược lại thật ra hiểu rõ huynh nhi vì sao con vịt chết mạnh miệng, chủ tớ thật đều là một khuôn mẫu. Ta cũng phải nhìn xem ngươi tại dưới tay ta, năng lực chống nổi mấy hiệp." Nói xong, Tần Khả Khanh liền dương nhanh múa vuốt muốn cởi bỏ Tiết Bảo Thoa cản trước người khăn đông. Tiết Bảo Thoa bận bịu trốn về sau, kết quả trên chân trượt đi, liền ngửa ngã tới. Tần Khả Khanh cả kinh con mắt trừng lớn, lại đuổi bận bịu đưa tay đón, kết quả hai người song song chồng tại cửa ra vào. Vang được một tiếng, tiếng vang truyền vào phòng tắm, ngoài cửa treo lấy thẻ gỗ cũng theo đó bị đụng rơi xuống đất. Chúng tiểu cô nương tất cả đều đi ra, vội vàng đem hai người mang lên một bên bàn gỗ bên trên. Lâm Đại Ngọc đi vào giữa hai người, không có trước trách cứ, mà là nóng nảy quan tâm hỏi, "Thế nào các ngươi, ngã có nặng hay không?" Tiết Bảo Thoa cùng Tần Khả Khanh hai người đều là xoa phía sau lưng, nói, "Không sao, không tính nặng, các ngươi đi trước tẩy đi." Nào biết được các ngươi có phải hay không già mồm, Tử Quyên, Tuyết Nhạn, Thủy Châu, Bảo Châu, Tình Văn, Hoài Nhi, Hương Lăng, Linh Quan, các ngươi cũng đến, đem hai nàng lật qua, nhìn một cái sau lưng tím xanh không có. Trong phòng lấy một bộ mặc vào quần áo mới, Nhạc Lăng hài lòng đi vào tắm cửa phòng. Về kinh với hắn mà nói cũng là về nhà, bên ngoài buôn tậu khắp nơi, đương nhiên không bằng về nhà thư thái. Đương nhiên, ở trên thuyền này muốn dễ chịu, còn phải là ngâm trong bồn tắm tới thuận tiện. Trong phòng tắm toát ra một chút nhiệt khí, hiển nhiên là có người sử dụng tới, thủy đã đốt nóng lên. Với lại cửa còn chưa treo lấy chớ vào thẻ gỗ, tất nhiên là các cô nương cũng tẩy xong, vậy giờ đến phiên Nhạc Lăng một thân một mình hưởng thụ lấy rộng lớn bãi tắm. Hai tay đẩy, Nhạc Lăng lại ngẩng đầu, liền nhìn thấy đời này khó quên chẳng cảnh. Chỉ thấy Lâm Đại Ngọc chống nạnh đứng ở trong sân, bên hông vây quanh khăn đông, che cơ thể, chỉ huy cái khác trần chuồng tiểu cô nương, vây quanh ở hai tấm trưởng án tả hữu, cố sức kéo lấy án thượng nhân tứ chi, dường như phản bác kiến nghị bên trên người làm lấy cái gì trừng phạt. Rủi rủi mắt với mắt, quả nhiên tất cả cũng không phải là hoang tưởng. Lại tập trung nhìn vào, Nhạc Lăng đã phân biệt ra được trên bàn hai người là Tần Khả Khanh cùng Tiết Bảo Thoa. Tiểu này đánh vào thị giác cảnh tượng, Nhạc Lăng trong óc sóng lớn cuộn cuộn, nhìn không thấu là thế nào cái tình huống. Mà giờ khắc này đẩy môn mang vào gió lạnh, cũng làm cho mọi người nghiêng đầu qua, sững sờ chằm chằm vào đã vào cửa Nhạc Lăng. Bầu không khí ngưng trệ tại thời khắc này, Nhạc Lăng là tiến thối lưỡng nan, nuốt nuốt ngụm nước bọt, không khỏi suy đoán nói, Lâm muội muội, các nàng là làm tức giận ngươi sao, là đang trừng trị các nàng. Có thể nhiều người như vậy vây quanh giở trò, cũng quá. Chúng hai gai mắt đi. Đương nhiên Lâm muội muội có kiểu này đam mê tốt, ta là không có ý kiến. Nghe tiếng, Lâm Đại Ngọc ngạc nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, ngay cả trên bàn hai người cũng ngồi dậy. Sau một lát, trong phòng tắm liền bạo phát tiếng kêu chói tai, tiểu nha đầu nhóm che lấy chỗ yếu hại của mình, thật nhanh chạy hồi trong bồn tắm, ở trong quá trình này còn không thiếu có ngã sấp xuống, giữa sân hỗn loạn không chịu nổi. Thanh âm quen thuộc vang tại sau lưng, Lâm Đại Ngọc chậm rãi ngồi xổm người xuống, cuộn thành một đoàn, che lấy thẹn đỏ mặt nói, "Nhạc đại ca, ngươi nghe ta giải thích." "Không đúng, Nhạc đại ca, ngươi đi ra ngoài trước có được hay không?" Chương 373, phòng tắm chuyện văn thơ, hầu ra về kinh, 1, chương 373, phòng tắm chuyện văn thơ, hầu ra về kinh, 1. Dựa lưng vào bên cạnh cái ao, Nhạc Lăng tâm tình nhất thời vẫn không có thể bình phục. Nghĩ vừa mới đám nữ hài tử, từng cái đỏ lên ngượng ngùng mặt, váy thoa cũng không kịp ăn mặc chỉnh tề, liền ở trước mặt hắn vụt mặt chạy, Nhạc Lăng cũng có chút ngạc nhiên. Nguyên bản Nhạc Lăng cho là nàng nhóm trong phòng cãi nhau ở Mỹ, quan hệ cũng không có quá thân cận, mà là không chịu thua lẫn nhau tranh chấp. Không ngờ rằng, khi hắn mở ra phòng tắm môn một khắc này, triệt để thay đổi suy nghĩ của hắn. Các nàng quan hệ vẫn luôn là như thế thân cận sao? Khả Khanh cùng Bảo Thoa nằm ở kia bị một đám cô nương dở trò. Tựa như trước đó các nàng vậy thường xuyên tụ tại một khối đọc chút ít không nhiều khỏe mạnh ẩn ý, nay bị còn làm trầm trọng thêm nghiên cứu lên. Nhìn tới trong phòng không có giáo dưỡng mama, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Không ai dạy các nàng ngược lại chính mình đối với phương diện này tò mò. Nhạc Lăng cũng không khỏi nghĩ lại lên, là không phải bình thường ngày trong đối với mấy cái này tiểu cô nương chiếu cố thiếu thốn, mới đưa đến trong phụ đệ không khí có ma quái như vậy hướng đi. Theo lý thuyết, tại đương đại giáo dục giới tính cũng là không thể thiếu, tại các nàng cái tuổi này, đối với những phương diện này cảm thấy tò mò, cũng chỉ là nhân chi thường tình. Chỉ là, không ai dạy đạo, phát triển đến lạc lối bên trên, coi như không tốt lắm. Huống chi, đây hết thể kẻ đầu têu, tựa như là Lâm muội muội. Độc nàng một cái đứng tại trung ương, sai sử chúng nữ tại làm nhìn chuyện gì, cái này càng làm cho người ta khó hiểu. Với lại, trước đây nói tốt Lâm Đại Ngọc đi ra ngoài muốn tới cùng hắn giải thích một chút. Có thể Lâm Đại Ngọc cái thứ nhất theo trong phòng tắm chui ra ngoài, liếc Nhạc Lăng một chút, liền cũng không quay đầu lại chạy lên lầu. Nhạc Lăng chỉ nhìn thấy mặt mũi tràn đầy đỏ hồng Lâm Đại Ngọc, cùng phía sau nàng còn mang theo bọn nước tóc xanh tóc trái đào, kết quả hay là không rõ ràng cho lắm, cũng khó tránh khỏi làm hạ hội miên man bất định. Bằng không, nhường Tần Khả Khanh thật tốt dạy một chút các nàng, miễn cho các nàng đi lệch. Lắc đầu, Nhạc Lăng lại thì thầm, có lẽ chỉ là trên thuyền vô cùng buồn chán, các nàng tại chơi đùa thôi, là ta đã tâm. Đầu tựa ở cẩm thạch trắng trên vách đá, Nhạc Lăng thở nhẹ ra mấy hơi thở. Trước khi chia tay, Lâm Như Hải nói một lời nói, mỗi khi hắn một mình tĩnh lại lúc, đều sẽ hồi tưởng lại. Hồi kinh, quả thực đứng trước rất nhiều khiêu chiến, nhưng thường thường cùng với nó làm bạn cũng là kỳ ngộ. Còn nhớ Nhạc Lăng xuôi năm lúc, đều chưa từng tới kịp tham gia Long Hữu Đế đăng cơ đại điển, thì như vậy bỏ qua, vậy vẫn có thể xem là một kiện việc đáng tiếc. Lúc này ở bên ngoài lập xuống trải qua công tích, đều bởi vì núi cao đường xa, không có khen thưởng quá nhiều. Và lần này hồi kinh sau đó, tất nhiên phải trên triều đình, bách quan trước mặt ca ngợi phong công. Nhưng nếu như nói, một phần vạn xác suất, Long Hữu Đế thật sự lo lắng công cao trấn chủ, có thể tại vào cửa thành một khắc này, liền có thể theo đoạt được lễ ngộ bên trong nhìn trộm một hai. Đến lúc đó, Nhạc Lăng cũng không khỏi được càng thêm thận trọng đối mặt. Nhạc Lăng đương nhiên là không hy vọng có quân thần sinh khe hở ngày đó, nhưng hắn rời kinh quá lâu, đối với triều đường tình huống biết rất ít, như thật có thật nhiều đại thần trên triều đình thổi lên gió bên hai, hắn sao có thể không nhiều mấy cái tâm nhãn đường đối. Nghĩ đến đây, Nhạc Lăng đều không nhịn được khẩn trương mấy phần. Đương nhiên, ao nước hạ toát ra một đầu người đến, Nhạc Lăng hai mắt trừng lớn, đột nhiên đứng dậy. Trong đầu nhanh chóng đổi qua nhiều cái suy nghĩ, làm tưởng rằng có người ám sát, đang muốn theo ao nước này ra, cơ lấy ao bên ngoài ghế gỗ, ném qua. Tập trung nhìn vào, đúng là Thụy Châu nha đầu kia. Thụy Châu, người sao không có ra ngoài? Nhạc Lăng trưởng thở dài một cái, kéo căng thân thể vậy trầm tĩnh lại, lại lần nữa ngồi về bên cạnh ao. Thụy Châu đưa tay tại trong ao sờ soạng mấy lần, lại túm ra một nha hoàn. Bảo Châu thở hổn hộc, dường như dưới đáy nước kìm nén đến rất vất vả. Nhạc Lăng kéo qua bên cạnh ao khăn đồng, cùng hai nữ ra hiệu nói, cho các ngươi xoa trà sát người, đi bên ngoài mặc vào quần áo, hồi trong khoang thuyền đi. Thụy Châu Bảo Châu nhìn nhau, chậm rãi từ trong nước sờ đi qua, tựa như hai con hải báo, chỉ lộ cái đầu ở bên ngoài, còn lại thân thể cũng ngâm tại dưới nước. Là ta không có lưu ý đi ra ngoài người đều có ai, các ngươi là còn chưa kịp ra ngoài đi, là vấn đề của ta. Nhạc Lăng hảo tâm đem khăn đông phân cho hai nữ, có thể các nàng nhưng không có nhận lấy ý nghĩa. Lại nhìn nhau, Thụy Châu lấy hết dũng khí nói, lao ra, hai chúng ta là cố ý trốn ở chỗ này. Kỳ thực, chính là vì và lao ra. Lại giật giật bên cạnh Bảo Châu, Bảo Châu thẹn nhìn đỏ chót mặt, nói quanh co nhìn phụ hòa nói, đúng, tỷ tỷ và ta thương nghị xong, chính sự muốn chờ ở tại đây phục thị lao ra tắm rửa. Mấy ngày này, lao ra đều là một mình tắm rửa, có thể lao ra là cao quý hầu tước, có thể nào không ai phục thị đâu. Ngược lại hiện phải chúng ta khiếm khuyết quản giáo. Nhìn chăm chú nhìn hai cái này không có tục trải tóc tiểu nha đầu, Nhạc Lăng không khỏi giơ tay lên, mỗi người trên đầu cũng thưởng một bạo lật. Sao u? Đau quá. Hai nữ tội nghiệp ngẩng đầu, nhìn về phía Nhạc Lăng. Nhạc Lăng thực sự là bị hai nữ tức tới muốn cười, lắc đầu nói, tuổi còn nhỏ, các ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì đấy? Nhất là ngươi Bảo Châu, khi nào học được như thế từng bộ lời nói. Ngày bình thường, ta nhìn xem ngươi vẫn cùng với Tuyết Nhạn, nàng cũng không giống như là có như thế thông minh bộ dáng. Bảo Châu thè lưỡi, rất muốn nói Tuyết Nhạn tỷ tỷ chỉ là ngơ ngác, cũng không đần, mà dưới mắt bầu không khí, cũng nên là biện luận lúc, liền thành thành thật thật hồi đáp, ta xem tỷ tỷ ẩn ý, phía trên có nữ tử từng nói như vậy. Thụy Châu vội vàng đem Bảo Châu đầu kéo đến, bụng miệng nàng lại, ngượng ngập chê cười nói, chúng ta là lao gia nha hoàn, phục thị lao gia là bổn phận của chúng ta, lao gia cũng đừng có lại đuổi chúng ta đi. Nếu không chúng ta tại phủ đệ còn có thể làm chuyện gì? Nhạc Lăng suy nghĩ một chút nói, vậy được rồi, chỉ lần này, giúp ta tắm một cái liền sớm đi trở về đi, để các nàng phát hiện, không nói người khác, khả khanh muốn làm khó dễ các ngươi à. Thụy Châu Bảo Châu đều là vui vẻ ra mặt, sớm đem Nhạc Lăng lời khuyên ném đến sau đầu, một tả một hữu đi vào Nhạc Lăng bên cạnh, đưa tay xoa bóp lên cánh tay. Đừng nói, này hai tiểu nha hoàn phục thị người vẫn là vô cùng dụng tâm, lực tay vậy không nặng không nhẹ vừa vặn. Nhạc Lăng nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi té ngựa hưởng thụ lên. Không bao lâu, hai nữ liền lại đổi động tác, đem thân thể gần sát chút ít. Nhạc Lăng có hơi mở mắt ra, kinh ngạc nói, hai cái tiểu nha đầu quả nhiên là nảy nở chút ít, bình thường đều không có lưu ý, lúc này trước người cũng có phập phồng. Thụy Châu cùng Bảo Châu không ngừng xích lại gần, cũng tại thỉnh thoảng vụng trộm ngẩng đầu nhìn lưu ý Nhạc Lăng nét mặt. Thấy Nhạc Lăng không có chán ghét, cũng không có đưa các nàng đẩy đi ra ý nghĩa, liền lớn hơn chút ít lá gan, quay người tiến tới phía trước, phân công sáng tỏ trên dưới thanh thẩy, cuối cùng ngay cả cánh môi vậy kéo đi lên. Cho tới giờ khắc này, Nhạc Lăng mới lại mở to mắt, giọng nói hòa hoãn rất nhiều, ôn thanh nói, các ngươi quả thực nghĩ kỹ. Hai nữ trăm miệng một lời, nhẹ nhàng đáp lại. Sau đó, hai phượng lượn quanh xà nhà, bên cạnh ao sóng đánh sóng. Ngay cả dán tại bên tường, cất giữ quần áo tủ gỗ đứng, đều rất giống tại nhẹ nhàng lay động. Trong phòng, Lâm Đại Ngọc nhìn gương Lý Trang, bề đầu trải hạ 3000 sợi tóc, cũng không lý tới thanh phiền não. Vốn là muốn hạ đi tắm nghỉ ngơi, kết quả còn chưa xuống đến trong ao, liền bị Nhạc Lăng đục vào. Với lại, còn nhường hắn hiểu lầm, chính mình đang chủ đạo một ít đổi phong bại tục chuyện. Tại chỗ, cũng không phải là không thể giải thích, có thể Lâm Đại Ngọc chỉ là vì khăn đông che thân, ngoài những thứ này ra liền thì trần truồng, nào còn có dư nói nhiều. Đợi đến lại lúc đi ra, càng không tâm tư cãi lại, liền chạy nhanh như làn khói quay về. Nàng hay là cái trong sạch đại cô nương đâu, như thế rất tốt, chẳng những suýt nữa bị Nhạc Lăng thấy hết thân thể, còn đem trên lưng treo cận trong phòng cô nương thị phi. Lâm Đại Ngọc yếu ớt than ra một ngụm, trên mặt mười phần bất lực. Nhạc đại ca khẳng định hiểu lầm ta. Ở trên thuyền về sau, Nhạc đại ca dường như còn đang ở chú ý cưỡi ngựa lúc kia một hôn, vẫn chằm chằm vào môi của ta nhìn xem, cái này. Nay nhiều cảm thấy khó xử a, để cho ta cũng không dám đi hắn trong phòng tìm hắn. Nay lại bị bắt gặp, liền càng không còn mặt mũi đi. Hợp thời, Tuyết Nhạn lung la lung lay đi tới đến, nghi ngờ nói, cô nương, ngươi xem đến Tử Quyên tỷ tỷ đi đâu không? Lâm Đại Ngọc tâm tư căn bản không ở chỗ này chỗ, nhàn nhạt đáp, chưa thấy, ngươi không là cần phải đi cùng với nàng sao? Tuyết Nhạn vuốt vuốt còn chưa làm tóc, nhướng mày, không có nha, nàng không có đi cùng với ta. Lúc đi ra, ta liền không gặp cho nàng, ta là cùng anh Nhi đi ra tới. Thực sự là kỳ lạ, cứ như vậy mấy cái phòng, nàng rốt cục đi đâu? Lâm Đại Ngọc có hơi lấy lại tinh thần, kéo ra khỏe miệng, đáy lòng thì thầm, nha đầu này, không phải là núp trong trong buồn tắm mai phục Nhạc đại ca đi à? Liên vì nàng nói tranh một chuyến, nàng vậy thật là, chuyện gì cũng làm ra được. Chợt được, trước cửa vang lên tiếng gõ cửa. Tuyết Nhạn vội vàng đi mở cửa, một mặt đến gần, còn một mặt đều, Tử Quyên tỷ tỷ, ngươi xem như hồi đến, ta đang muốn tìm ngươi đi nhà bên đấy. Có thể lấy mở, lại là Tần Khả Khanh đứng ở ngoài cửa, hướng bên trong thò đầu một cái, hỏi, Lâm muội muội, Thụy Châu Bảo Châu không tới đây trong. Lâm Đại Ngọc quay đầu sang, không, chưa thấy các nàng. Tần Khả Khanh lại nhìn một chút Tuyết Nhạn, kinh ngạc nói, Tử Quyên cũng không thấy. Tuyết Nhạn gật đầu, ừm, ta tìm một vòng lớn, cũng không có tìm thấy. Tần Khả Khanh tiêu tan cười một tiếng, có lẽ là kinh lão gia cho phép, các nàng không có tẩy thành đi bong tàu hóng gió đi. Đấy lòng thì là nhẹ nhàng thở ra, âm thầm nói thầm, nguyên lai còn ít Tử Quyên, ta còn tưởng rằng Thụy Châu Bảo Châu muốn đi trong buồn tắm làm chuyện xấu đây, các nàng ba cái tụ một chỗ có thể không làm được à. Tất nhiên các nàng không tại, vậy ta coi như đi, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Cùng Lâm Đại Ngọc từ biệt, Tần Khả Khanh vội vàng đi xuống lầu, có thể đi vào bể tắm trước cửa, liền gặp được Hương Lăng lập tại cửa ra vào, dường như muốn vào không dám vào, muốn đi còn không cam tâm. Tần Khả Khanh quỷ mị cười một tiếng, rón rén tiến lên, tại sao lưng bưng kín Hương Lăng con mắt, sao? Muốn vụng trộm ăn một mình có phải hay không, ngươi cô gái nhỏ này. Hương Lăng nhất thời dùng mình một cái, toàn thân mềm nhũn tiếp theo, một nháy mắt liền bị cả kinh có chút đứng không yên. Phân biệt ra được là giọng Tần Khả Khanh về sau, Hương Lăng càng là nghĩ đến nghĩ lại mà kinh đi qua, vội vàng bù nói, không phải không phải, chỉ là vừa rồi không có tẩy thành, trên người của ta có chút không thoải mái. Ta là đang chờ lão gia rửa sạch, ta lại vào trong tắm một cái. Chương 373, phòng tắm chuyện văn thơ, hầu gia về kinh, 2, chương 373, phòng tắm chuyện văn thơ, hầu gia về kinh, 2. Tần Khả Khanh câu lên Hương Lăng cái cằm nói, ngươi cái tiểu lãng đệ tử, đừng người không biết đạo hình dạng của ngươi, ta còn không biết. Đừng nhìn ngươi ngày bình thường nhu nhu nhược nhược, điềm đạm nho nhã, tựa như điền bên cạnh hoa trắng nhỏ, trên giường lúc, ngươi. Hương Lăng bận bịu giật giật Tần Khả Khanh ống tay áo, gục đầu xuống, nhìn chung quanh một chút, cầu xin tha thứ, tỷ tỷ, ngài tha ta, cũng đừng lại chọn khi đó chuyện nói. Hương Lăng là như vậy tốt năm bóp, Tần Khả Khanh liền không có trêu chọc sự hăng hái của nàng, thực sự không bằng trêu chọc Tiết Bảo Thoa có hứng, liền giắt tay của nàng, nói, được rồi, tỷ tỷ mang ngươi vào trong, một lúc phân ngươi uống ngụm canh. Hương Lăng rụt rụt rè rè đáp một tiếng, liền suýt tại sau lưng Tần Khả Khanh. Có thể không đợi Tần Khả Khanh đi mở cửa, tiếp theo một cái chớp mắt nàng vẻ đắc ý thì ngưng trệ ở trên mặt. Nhạc Lăng tinh thần sảng khoái đi ra, bên cạnh còn đi theo hai cái khắp khuôn mặt là đỏ ửng tiểu nha đầu. Ừm, các ngươi sao lại tới đây, muốn đi lại tẩy tẩy sao? Đối diện đụng vào hai nữ, Nhạc Lăng có hơi kinh ngạc nói xong. Thụy Châu Bảo Châu âm thầm ngẩng đầu nhìn, đã thấy Tần Khả Khanh một bức muốn hương sư vấn tội bộ dáng, lại vội vàng tránh sau lưng Nhạc Lăng, còn nhịn không được riêng phần mình bắt một khối góc áo. Được, hai cái này tiểu tao đệ tử bắt đầu tạo phản. Không ngờ rằng ta tại phủ đệ săn mồi mấy năm, lại có một ngày tốt đẹp cơ hội tốt đúng là bị hai cái gà con vượt lên trước. Tần Khả Khanh hít sâu vài khẩu khí, cuối cùng chống cự hạ đáy lòng không cam lòng, nở nụ cười nói, đúng, chúng ta chính là đến vậy. Hương Lăng muội tử, đến nói một câu nha. Hương Lăng bị Tần Khả Khanh kéo lấy tay áo, bước một bước về phía trước, túi chào một lễ nói, lao ra rửa sạch, vậy chúng ta thì tiến vào. Nhạc Lăng gật đầu, đi thôi, hôm nay là ta và chạm các ngươi. Hướng Thụy Châu Bảo Châu hừ lạnh một tiếng, Tần Khả Khanh liền lôi kéo Hương Lăng đi vào bên trong. Nhạc Lăng cười lấy lắc đầu, cùng sau lưng hai cái nha đầu nói, ngươi nhìn xem, ta sớm cùng các ngươi nói, có Khả Khanh, nàng nhất định là lòng có không vui. Chuyện như thế ở đâu giấu giếm được người khác. Thụy Châu Bảo Châu thẻ lưỡi, trên mặt thì là không có một chút muốn tỉnh lại ý nghĩa, thậm chí có mấy phần đắc ý. Nhạc Lăng bất đắc dĩ nâng chán, thầm nghĩ, trong phòng nữ hải tử quá nhiều, cũng làm thật không phải chuyện tốt, còn là bất kể giữa các nàng chuyện. Vào phòng 8, Tần Khả Khanh hầm hừ là Hương Lăng trà rửa đứng người lên, tựa như đem khí cũng phát tiết ở trên người nàng đồng dạng. Có thể Hương Lăng một giang nam nữ tử, làn da tinh tế tỉ mỉ, thổi qua liền phá, cái nào chịu được nàng như vậy trà đạp, không có mấy lần liền mắt đỏ cầu xin tha thứ. Tỉ, điểm nhẹ. Tần Khả Khanh nhếch miệng, ngươi đang hầu ra trên giường lúc, làm cho có thể so sánh này âm thanh mềm nhũ nhiều, gọi thêm mấy tiếng ta nghe một chút. Hương Lăng đỏ mặt, tủi thân được lại quay đầu trở lại, cũng không tiện lên tiếng nữa. Khẽ thở dài, Tần Khả Khanh ôn thanh nói, mới là ta nói được gãy nhẹ, muội đừng để trong lòng. Hương Lăng khẽ ừ, trấn an nói, Thụy Châu Bảo Châu cũng không phải là không chung với tỷ tỷ giải sầu chút ít. Rốt cuộc hai nha đầu này là theo Tần Khả Khanh một khối theo Tần Trạch chạy nạn tới, từng vì hạnh phúc của nàng, không tiếc hy sinh các nàng tự thân. Phần tình nghĩa này không cách nào ma diệt, mà bây giờ vượt qua ngày tốt lành, Tần Khả Khanh lại ít cùng các nàng chiếu cố, cũng không khỏi đến thất thần suy tính tới. Vậy là lỗi lầm của ta, còn chỉ làm hai người bọn họ tiểu oa nhi đấy. Nói đến, các nàng đây là muội còn lớn hơn 2 tuổi đâu, Thụy Châu càng là hơn đến nên nói môi niên kỷ. Lắc đầu, Tần Khả Khanh chậm rãi đi về phía một bên tủ gỗ, muốn lấy chút ít mới khăn bông tới. Mới mở ra, đã thấy bên trong ngồi quỳ chân một người, cả kinh Tần Khả Khanh thét lên liên tục, lui về sau mấy bước, ngồi trên mặt đất. Hương Lăng bị dọa cho phát sợ, đuổi vội vàng đứng dậy đi đỡ Tần Khả Khanh, lại nhìn chăm chú nhìn xem trong tủ gỗ, vẻ mặt tưởng đỏ tử quên, trần như nhộng trong miệng còn thở hổn hển, dưới thân đệm lên khăn bông, càng là hơn khó coi hình dạng. Tần Khả Khanh lấy lại tinh thần, vị lại ngã cái mông bước, lại nhìn về phía trạng hướng này, chưa phát hiện buồn cười nói, Tuyết Nhạn còn ở phía trên tìm ngươi đi nhà bếp đâu, ta nhìn xem ngươi cũng vậy thật đói bụng, không bằng sớm chút đi tìm nàng. Tử Quyên chi ngô đạo, Khả Khanh tỷ tỷ, Hương Lăng, các ngươi dù sao cũng đừng đem chuyện hôm nay truyền đi. Nếu không ta về sau trong phủ liền không có cách nào làm người. Tần Khả Khanh chợt được hai mắt tỏa sáng, cười đùa đứng dậy, ồ, ngươi nói thế nhưng nhìn trộm lao ra, tại trong tủ gỗ thủ dâm chuyện. Tử Quyên cúi thấp đầu, gật đầu một cái, ngại quá cùng hai người đối mặt. Tần Khả Khanh lại tiến lên khơi gợi lên cằm của nàng, thổ khí như lan, nói, vậy phải xem biểu hiện của ngươi, ta chính có một chuyện muốn ngươi đi làm đấy. Tử Quyên kinh ngạc ngẩng đầu, chuyện gì? Không có tính người ta lại làm không được. Tần Khả Khanh bóp bóp Tử Quyên gương mặt, ngươi nghĩ gì thế? Ta muốn nói là, để ngươi giúp ta cầm Lâm muội muội một bộ y phục ra đây, rộng rãi chút. Tử Quyên con mắt chớp chớp, kinh ngạc nói, ngươi nghĩ? Tần Khả Khanh trừng mắt, nói, sao? Ngươi không làm? Tử Quyên chậm rãi lại cúi thấp đầu xuống, lắc lắc nói, được. Hương Lăng, ngươi có muốn hay không một kiện? Không được. Cũng thế, ngươi có thể trộm cầm bảo muội muội. Hương Lăng, kinh thành, Vĩnh Định Hà. Đã gần 3 tháng, thuyền mẹ phong phú như sao, cộng đồng sen lẫn tại trên vận hà. Kinh ở ngoại ô bến tàu vậy rất là bận rộn, trên vai thích cánh chất đầy người. Quan thuyền chậm rãi cập bờ, rơi xuống bong thuyền, tự có người tại trên bờ nhường đường. Bởi vì, chiếc này quan thuyền thượng đánh nhạc trước kỳ, là An Kinh hầu vào kinh. Nhưng bến tàu một bên, không hề quan binh xếp hàng nên đón, liếc nhìn lại cũng không có cung liễn cập bến, Nhạc Lăng không khỏi cẩn thận mấy phần. Khiêm Tốn lái xe dung nhập trong dòng người, một đoàn xe liền trôi dạt từ từ lái hướng Chính Dương môn. Từ biệt 8 năm, Chính Dương môn đã không phải là kinh thành Nam Đại môn. Kinh Nhạc Lăng đề nghị, tại ngoài cửa Nam sửa chữa ngoại thành, lại là kỳ họ tổ thêm 4 cái cửa thành. Trên tường thành cũng mất chiến tranh dấu vết, phường thị ở giữa phi thường náo nhiệt, khắp nơi khói bếp, vật phụ dân phòng, Nhạc Lăng thấy vậy 10 phần hài lòng. Trải qua 8 năm, Đại Xương Triệt để theo chiến tranh di chứng bên trong đi ra, cũng là lòng hữu đế chuyên cần chính sự yêu dân biểu hiện. Đội xe chậm chậm đi vào dưới cửa thành, Nhạc Lăng mới thấy cùng thủ thành quan binh đồng loạt, liệt ra tại môn dưới lầu chờ đợi mạ vàng cung liễn, liền đi đầu dưới lập tức trước nên đón. Hạ công công, hồi lâu không thấy. Hạ thủ trung chắp tay hành lễ, nói, từ biệt 8 năm à, An Kinh hầu phong thái vẫn như cũng là như thế loa mắt. Theo nhà ta đến đây đi, bệ hạ trong cung xin đợi đã lâu. Nhạc Lăng gật đầu, tạ công công hảo ý, ta còn là cưỡi ngựa a. Hạ thủ trung nao nao, sau đó vừa cười lắc đầu, này 8 năm An Kinh hầu trải qua mưa gió, quả nhiên cùng trước đây khác nhau. Trước đây, hầu gia tất nhiên sẽ cùng nhà ta tại trên cung liễn tâm tình một đường. Hầu gia có biết, bệ hạ tại ta lúc ra cửa dặn dò qua lời gì sao? Nhạc Lăng lắc đầu, còn xin hạ tổng quản vui lòng chỉ giáo. Hạ thủ trung gật đầu, bệ hạ cùng ngươi lo lắng là một chỗ, cố ý căn dặn nhà ta mọi thứ như cũ. Do đó, hầu gia an tâm, hay là thượng cung liễn đến đây đi. Vừa có lời ấy, Nhạc Lăng liền không còn 3 thôi 4 người, dẫm lên ghế nhỏ lên cung liễn. Cung liễn khởi động vào hoàng cung, Nhạc Lăng mới muốn mở miệng nói chuyện phiếm lúc, đã thấy một đội giả ra người, đối với hướng ra khỏi thành, đi hắn phủ đệ trước đoàn xe truyền tin. Hạ thủ chung vậy lưu ý đến ngoài cửa sổ đoàn người này, quay đầu, cùng Nhạc Lăng nói, hầu gia yên tâm, tại cái này trong lúc mấu chốt, giả gia không dám làm sao làm gây. Hơn phân nửa là người tới truyền tin, nghĩ muốn lấy lòng hầu gia, trèo cái giao tình. Nhạc Lăng trừng mắt nhìn, hỏi, a, trong kinh thành gần đây có cái gì cách nói? Hạ thủ chung cười nói, bệ hạ muốn phong giả gia đại cô nương là Hiền Đức Phi, giả gia sao dám ở thời điểm này sinh sự? Lượng giả gia vị kia lão phong quân cho dù già nên hồ đồ rồi, cũng không dám. Nhạc Lăng gật đầu một cái, an tâm. Hắn lo lắng, cũng không phải lo lắng giả gia có cái gì quyền thế. Nói thật, bây giờ giả gia cho dù phong cái quý phi, đối với Nhạc Lăng mà nói hay là thái không đáng giá nhắc tới. Chỉ là mấy lần trước, vào Vinh Quốc phủ lúc, luôn luôn muốn sinh ra một ít không tốt thị phi đến, quả thực khiến người ta buồn nôn. Như giỏi bỏ một dạng, không sợ nhưng nhiễm phải hội buồn nôn. Bệ hạ lại sẽ cho phi. Nhạc Lăng trên mặt hơi kinh ngạc. Hạ thủ trung hứng thú khó hiểu nhìn Nhạc Lăng một chút, sau đó lắc đầu cười cười. Lâm cô nương, có Vinh Quốc phủ bên trên người đến mời, nói mời ngài quá khứ ngồi một chút. Tuyết Nhạn đánh lấy rèm tiệu, thuận tiện giả Vân hướng bên trong truyền lời nói. Lâm Đại Ngọc nhíu nhíu mày lại, nghi ngờ nói, muốn ta đi ngồi một chút? Có thể là có chuyện. Không có gì, chỉ nói là phụ thượng tỷ muội gấp đôi tưởng niệm, muốn Lâm muội muội hồi kinh sau đó đi trong phủ một lần. Nghe vậy, Lâm Đại Ngọc không khỏi nhìn về phía bên cạnh ngồi Tiết Bảo Thoa. Tiết Bảo Thoa nhấp một ngụm trà nói, Vinh Quốc phủ những cô nương kia tại bên trong phủ đệ năng lực truyền ra lời gì đến, các nàng cái nào có cái địa vị này. Này tất nhiên là nhị thái thái hoặc lao thái thái ý nghĩa, có thể lại không nói rõ, thật là có chút ý vị sâu xa. Bất quá, Vinh Quốc phủ cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ, muội muội muốn đi một chút, chúng ta bồi tiếp cũng được. Nghe Tiết Bảo Thoa lời nói, Lâm Đại Ngọc túi đầu suy nghĩ lên. Vinh Quốc phủ đối với nàng mà nói, quả nhiên là cái nơi thị phi, lần đầu tới liền có giả bảo ngọc nổi điên quả ngọc, lần thứ hai giả bảo ngọc ngăn đón đường đi không nên đến đáp lời, lần thứ ba nàng liên thủ với Tiết Bảo Thoa cho giả ra đóng không tốt thanh danh. Có thể nói mỗi một lần cũng có sự cố, không có lưu lại ấn tượng tốt. Đối với Tiết Bảo Thoa mà nói, lần đầu đến giả phủ cũng là dựa vào lý lẽ biện luận, đắc tội không ít người. Mà ngồi chung nơi đây xe ngựa Tần Khả Khanh, cũng là bị ba ba bán cho giả phủ, đối với Vinh Ninh Lượng phủ đều không có ấn tượng tốt. Ngoài ra, còn có Tử Quyên, Tình Văn tại giả gia không nhận tiếp kiến nha hoàn. Thụy Châu Bảo Châu còn nhận qua Ninh Quốc phủ trà tấn. Giờ phút này, chúng nữ đều nhìn về Lâm Đại Ngọc, chờ nhìn nàng lên tiếng. Lâm Đại Ngọc nhíu nhíu mày lại, nói, báo cho biết Vân Quảng gia, chúng ta không tới, nếu là tỷ muội giả gia nhóm nghĩ gặp nhau, chúng ta tại An Kinh hầu phủ thiết tiến nên đón. Chúng nữ thần kinh căng thẳng, một lát liền buông lỏng, qua lại vỗ tay, từng cái vui vẻ ra mặt. Tiết Bảo Thoa cùng Tần Khả Khanh nhìn nhau cười một tiếng, hay là Tần Khả Khanh vuốt cằm nói, "Ừm, Lâm muội muội đã trải qua sơ bộ có An Kinh hầu phủ phu nhân bộ dáng, siêu phẩm cáo mệnh thế, nhưng hắn Vinh Quốc phủ tùy tiện kéo mấy câu, gọi cái hạ nhân đến, liền có thể mời đi." Chương 374, Nguyên Xuân Như dẫm trên băng mỏng, giả phủ băng thượng hoa trượt, 1, chương 374, Nguyên Xuân Như dẫm trên băng mỏng, giả phủ băng thượng hoa trượt, 1. "Ngươi đến xem, chấm cái này thân quần áo làm sao?" Khôn Ninh cung bên trong, Long Hữu Đế đứng ở một mặt trước gương đồng, bày ra và táo nếp vốn, nghiêng người ước lượng. Hoàng hậu viện chuyển tiến lên, đứng hầu ở bên, nhìn gương nhìn một chút, túi đầu khẽ cười nói, "Vậy hạ dung nhan như trước, thần võ bất phàm, sao còn câu nệ tại việc nhỏ cỡ này?" Một mặt đáp lời nói, hoàng hậu một mặt vây quanh Long Hữu Đế sau lưng, vì hắn nuốt lên sau lưng áo bảo, vì chính quan phủ. Long Hữu Đế khẽ thở dài một cái, còn nhớ, Nhạc Lăng xuôi nam thời điểm, chấm còn chưa đăng cơ làm đế. Vật đổi sao rời, đã trải 8 năm, hay là chấm lần đầu vì thiên tử thân phận tiếp kiến hắn. Đoạn đường này bắc về, hắn gặp qua vận hai bên bờ sông lê dân bách tính, lại trở lại kinh thành phường thị ở giữa cũng không thiếu được lưu tâm dân sinh sự tình. Chấm mấy năm liên tục hết lòng hết sức, xử trí chính sự, kinh kỳ bách tính, thái bình trường an, tự cao làm tốt lắm. Hắn nhiều lần hộ giá có công, trợ chấm đăng đại bảo vị trí, chấm ngược lại là càng muốn nghe hắn làm sao đối đãi. Hoàng hậu lại vây quanh khác một bên, nhìn qua trong kính Long Hữu Đế tấm da thiên tử uy nghiêm, cười cười nói, do đó, vậy hạ là trong lòng khẩn trương. Lo lắng Nhạc Lăng quay về nói một đống chỗ thiếu sót. Long Hữu Đế cũng theo đó cười nói, đây cũng không hẳn vậy. Người đều là nguyện ý nghe tán dương, chẳng qua từ chấm đăng cơ xương đế về sau, bách quan gặp mặt thời điểm, khó có người ở trước mặt bác bỏ ý của chấm. Chấm tại trên mặt bọn họ nhìn thấy kính cẩn, lại luôn nghe không được nói thật. Nói thật. Hoàng hậu ung dung lặp lại. Long Hữu Đế lắc đầu, bước đi thong thả ra mấy bước, lại nói, không phải là nói thật, nên nói là toàn bộ lời nói. Thường nhân hội chọn lợi cho mình mà nói, cũng không phải là báo cho biết chấm toàn cảnh, cũng coi là nhân chi thường tình. Mỗi lần tại trên Thái Hòa Điện, chấm luôn cảm thấy rời bách quan tuy chỉ có mấy bước xa, nhưng mấy bước này là đi không đến cùng khoảng cách, như ngoài khơi rộng lớn. Như Nhạc Lăng quay về năng lực nhiều lời chút ít phía ngoài tại chỗ, chấm ngược lại cũng chờ mong. Nhưng nếu hắn không nói, chấm. Long Hữu Đế thở dài, không có tiếp tục nói nữa, chỉ là trong mắt toát ra một chút vẻ thất vọng. Hoàng hậu lại đuổi tới trước người, trấn an nói, theo thần thiếp nhìn xem, bệ hạ lo lắng này 8 năm mưa gió mài Nhạc Lăng góc cạnh, khiến cho dung nhập quan trường, cùng người bên ngoài không khác. Không nếu muốn nghĩ, hắn lập xuống công lao hắn mã, phong quang vô hạn, hồi kinh lo lắng hơn bệ hạ thay đổi. Long Hữu Đế vuốt râu cười nói, "Chấm thay đổi sao?" Hoàng hậu không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái, "Thay đổi." Long Hữu Đế có hơi trừng mắt, kinh ngạc nói, "Nơi nào thay đổi?" Hoàng hậu chép miệng, Nhạc Lăng vào kinh thành liền nghe nói bệ hạ nạp phi thông tin, lẽ nào hội không cảm thấy bệ hạ thay đổi? Long Hữu Đế kéo căng nhìn một hơi, chỉ một thoáng núi lòng ra đây, không khỏi mở ra hai tay, ôm hoàng hậu đầu vai, trêu đến quanh mình cung nữ tất cả đều quay lưng đi, mặt hướng vách tường. "Ngươi không phải đáp ứng chấm, không còn so đo chuyện này sao?" Long Hữu Đế vẻ mặt buồn thiu. Ban đầu là hoàng hậu đề nghị muốn nạp thiếp, Long Hữu Đế còn đủ kiểu chối từ, sau đó cũng nghĩ đến một chút chỗ tốt, cũng có thể cho hoàng hậu một câu trả lời, không có nghĩ rằng đáp ứng sau đó, thường thường hoàng hậu liền muốn đem việc này làm nợ cũ lật ra tới một lần, trêu đến Long Hữu Đế sinh lòng ý xấu hổ. Long Hữu Đế tới gần hống, hoàng hậu trên mặt không vui lập tức tiêu tán, che miệng cười nói, bệ hạ cùng thần thiếp đều là bao nhiêu tuổi người, thần thiếp chẳng lẽ còn hội một thằng nhớ nhung việc này. Bất quá, bệ hạ là thực sự thay đổi, chí ít này tóc mai ở giữa sinh tóc bạc, lâu sơ chiến trận, ăn không ngồi rồi quá lâu, làm cái kia biết được không phải mọi chuyện đều phải tự thân đi làm. Tình cờ, Nhạc Lăng bên ngoài lịch luyện trở về, đi hỏi một chút hắn đi. Long Hữu Đế kéo lên tay áo, nắm quyền nhìn một chút trên cánh tay đã lỏng tán cơ thể, âm thầm lắc đầu, liền hướng ngoài cửa đi tới. "Tốt, chấm đi ra ngoài trước." Hoàng hậu lại nói, "Sao được này canh giờ liền đi? Thuyền đến kinh thành còn phải buổi trưa đâu a?" Long Hữu Đế quay đầu lại nói, "Chấm đi cửa cung chờ hắn." Bóng lưng dần dần tiêu tán không thấy, hoàng hậu vậy thu hồi ánh mắt, ngắm nhìn một phía, đều là câm như hến cung nữ, túi đầu chờ phất công. Khôi phục hướng người trong nghề mấy bước, liền thấy đứng hầu tại đàn ghế dựa sau đó Giả Nguyên Xuân, hoàng hậu hòa hoãn nhìn giọng nói, "Bây giờ, ngươi cũng không tính là bản cung trong cung nữ sự, làm gì ngày ngày cũng đến bên này hầu hạ?" Lúc này, Giả Nguyên Xuân đầy não hay là vừa rồi Long Hữu Đế cùng hoàng hậu ở giữa đối thoại. Nội dung thực sự là đưa nàng dọa cho phát sợ, căn bản chưa tỉnh hồn lại. An Kinh Hầu là thiên tử cẩn thận, bị bệ hạ ân sủng, đây là trong cung mọi người đều biết chuyện, nhưng Giả Nguyên Xuân không ngờ rằng là được chào đón đến loại trình độ này. Long Hữu Đế hỏi chính đại thần, cũng muốn hỏi chính tại tuổi quá trẻ An Kinh Hầu. Càng là hơn còn để ý, đăng cơ lúc Nhạc Lăng không tại tiếp nối, vì thế không tiếp thân hướng Tuyên Vũ môn nên đón. Thế này sao lại là ân sủng, quả thực là long sủng, dù là dựng lên thái tử, có thể đều không có kiểu này lễ ngộ. Lại tưởng tượng, từ trong giả phủ từng tin tức truyền đến, Giả Mâu đối với An Kinh Hầu không thích, Giả Bảo Ngọc mấy lần gây An Kinh Hầu nổi giận, chỉ có hai vị lão công gia tại lúc mới vớt lên những việc này, Giả Nguyên Xuân cũng cảm giác trong đầu trời đất quay cuồng, gần như muốn té xỉu. Lúc này An Kinh Hầu treo lên vinh quang trở về, là giả phủ châu ngưỡng vọng tồn tại, cho dù không thể kéo chút giao tình, vậy không nên trêu chọc, đây mới là dưới mắt quan trọng nhất. Rốt cuộc bây giờ, nàng tuy có phi tần tên, nhưng ở hoàng hậu trước mặt, hay là vì cung nữ tự cho mình là, để cầu an ổn. Không được, bọn hắn cũng không phải là cái sống yên ổn, được nhanh chóng đưa về một phong thư nhà, thông báo cho bọn hắn tuyệt đối không nên tùy ý cùng An Kinh Hầu phủ trèo giao, càng không nên trêu chọc, bằng không giả ra nguy rồi. Chính như này đọc lấy, lại nghe hoàng hậu kêu, "Hiền đức phi, bản cung tại nói chuyện cùng ngươi đấy." Bên người tiểu cung nữ vội vàng lấy tuổi trò đỉnh đỉnh, Giả Nguyên Xuân như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng quỳ gối hành lễ nói, "Nô tỳ chết tiệt, nô tỳ chết tiệt." Hoàng hậu túi người đem nó đỡ dậy, vỗ nhẹ lòng bàn tay trấn an, nói, "Hiền đức phi, bản cung từng đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi cũng không phải là bình thường cung nữ, sao có thể được như thế phù lễ, làm mất thân phận. Với lại, bản cung lẽ nào là cái gì người chua ngoa khắc nghiệt sao? Để ngươi như thế sợ sệt." Giả Nguyên Xuân nhất hầu khẽ nhúc nhích, lắc đầu liên tục nói, "Không phải, hoàng hậu nương nương nhân hậu khoan dung, thương cảm người làm trong nhà, là nô tỳ có lỗi." Hoàng hậu lắc đầu nói, "Không phải là chuyện sai, nói một chút đi, vừa mới đang suy nghĩ gì chuyện?" Nhìn qua Giả Nguyên Xuân rủ xuống tiệp lúc như xương khóa lạnh rồng, ngẩng đầu nhìn chỗ vừa tuyết tê nói mở, nhìn quanh ở giữa dạng dỡ sinh huy bộ dáng, hoàng hậu liền tiếc hận mấy phần. Như thế hình dạng, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện cô nương, thực không nên sinh ở Vinh Quốc phủ cái đó nơi thị phi. Hồi hoàng hậu nương nương lời nói, trước đó không lâu trong nhà từng gửi thư đến tin, nô tỳ nhất thời thất thần, tại nghị chuyện trong nhà. Vốn định vốn nắn Giả Nguyên Xuân, không cần lại tự xưng nô tỳ, nhưng hoàng hậu hay là không nói lời gì nữa, nàng có phần này tự biết, là sự thông tuệ của nàng, liền ngược lại tiếp lời nói, nguyên là gia sự, thế nhưng trong phủ lão phong quân thân thể không tốt. Giả Nguyên Xuân gật đầu, là có việc này. Chương 374, Nguyên Xuân như dẫm trên băng mỏng, giả phủ băng thượng hoa trượt, 2. Chương 374, Nguyên Xuân như dẫm trên băng mỏng, giả phủ băng thượng hoa trượt, 2. Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn, hướng nguyệt động ngoài cửa sổ nhìn nhìn, thở dài, xuân đi thu đến, đều có lúc này. Bất quá, quyết định phong hào sau đó, ngươi cũng nên có thể trở về thăm viếng, đến lúc đó cùng người nhà đoàn tụ, bồi bồi người trong nhà đi. Nô tỳ cảm ơn hoàng hậu nương nương ân điện. Hoàng sau đó xoay người muốn trở về trong phòng nghỉ ngơi, mới phóng ra một bước, nhưng lại quay người lại, muốn tiến lên đỡ Giả Nguyên Xuân sợ nhảy lên. Hoàng hậu nương nương nhưng còn có phân phó. Hoàng hậu nghĩ ngợi hỏi, ngươi có biết ngươi Vinh Quốc phủ thượng cùng An Kinh Hầu có tình hữu nghị? Giả Nguyên Xuân khẽ giật mình, túi đầu kính cần nói, nô tỳ không biết kỹ càng. Hoàng hậu lại giải thích nói, ngươi há không nghe Vinh Quốc phủ thượng lao công ra, bị An Kinh Hầu cứu, nhặt về một cái mạng. Ninh Quốc phủ thượng càng là hơn tại An Kinh Hầu dưới trướng lập công chịu tội, mới lại trùng hoạch tước vị. Không có phần ân tình này, giả gia có thể đã sớm tịch biên gia sản. Giả Nguyên Xuân đấy lòng rung động không thôi, nàng thở nhỏ vào cùng, tại lao công gia sau khi chết bị phong nữ sứ, còn tưởng rằng bệ hạ ân sủng giả gia, không ngờ rằng trước đó còn có phần này nguyên nhân tại. Càng chết là, giả người trong phủ lại không người báo cho biết qua nàng. Nàng trong cung thân làm tối ti tiện cung nữ, vốn là nghe không được ngoại giới thông tin, người trong nhà lại vẫn đem con mắt của nàng cùng thai che lại, này không khỏi nhường nàng càng chắc chắn vừa rồi suy nghĩ, với lại càng lo lắng lên chuyện trong nhà tới. Nhìn xem Giả Nguyên Xuân không trả lời, run rẩy bộ dáng, hoàng hậu liền ve sầu đáp án, bởi vậy không khỏi cau mày nói, việc này giả phủ cũng không người cùng ngươi sẽ chỉ qua sao? Còn thật sự là chút ít bạc tình bạc nghĩa. Lời vừa nói ra, quanh mình cung nữ cũng căng tới ánh mắt thương hại. Thường thường gia nhân ở bên ngoài đắc thế, không nhất định có thể đến giúp chính mình, nhưng nếu là thất thế, kia cái thứ nhất liên lụy chính là các nàng những thứ này tại hoàng cung làm cung nữ. Hoàng hậu cũng làm ra như thế đánh giá, Giả Nguyên Xuân chính là được phi tần vị trí, cũng vô pháp sống yên ổn. Giả Nguyên Xuân lần nữa cuốn quýt quỳ gối, nô tỳ nhất định đi tin hỏi thăm hiểu rõ. Hoàng hậu lần này không có đi nâng, mà là giọng nói lãnh đạm mấy phần, dặn dò, ngươi cũng vậy trong cung người, bên cạnh bệ hạ một số việc, luôn luôn năng lực nghe thấy. Nếu là muốn trong nhà sống yên ổn, vậy liền phải dùng tâm làm chút ít chuyện, biệt đẳng ngủ ra mầm thai và đến, đốt tới trên người của ngươi. Bệ hạ không thể lập tức đem giả phủ người đều gọi bên cạnh, thế nhưng năng lực gọi ngươi. Giả Nguyên Xuân cái trán kề sát đất, mồ hôi lạnh, suy yếu đáp, nô tỳ xin nghe hoàng hậu dạy bảo. Hoàng hậu túi đầu ngắm nhìn, muốn nhắc lại điểm mấy câu. Rốt cuộc Lâm Như Hải ánh mắt càng thêm độc ác, sớm sớm đã đem Nhạc Lăng xem như con rể, cho rằng triều đình giúp đỡ. Mà Vinh lão quốc công ánh mắt đồng dạng không kém, bảng hạ chóc tế bắt được đệ tứ liệt hầu, thanh quý nhà con rể Lâm Như Hải, quả thực như cùng cùng một mạch. Bằng vào phần quan hệ này, giả phụ cũng có năng lực tại sóng lớn trong ngật đứng không ngã cơ hội. Nhưng quanh mình nhiều người phức tạp, hoàng hậu không tốt giảng quá mức phổ thông, lượng giả Nguyên Xuân tài trí, nên vậy có thể nghĩ tới tầng này, liền không cùng dài dòng nữa. Nhẹ giọng thở dài, hoàng sau đó xoay người chậm rãi bước trở về phòng. Suy, ngừng. Dây cương lạc tại cá miệng ngựa bên trong, chuyến ra trận trận tiếng ngựa hí, An Kinh hầu phủ đội xe đột nhiên dừng bước. Sa phu mặt nhiễm giận dữ, nhắc tới roi ngựa, chỉ vào người phía dưới cả giận nói, lớn mật. Mắt bị mù nhiệt trướng, dám cản An Kinh hầu phủ không xe. Dạ Vân vậy thuận thế đứng dậy, đi rồi xuống xe ngựa, tử nhìn kỹ một lúc, mới nhận biết ra là Vinh quốc phủ nhị thái thái vương phu nhân đích thân đến, tại đây đầu phố chờ đợi. An Kinh hầu phủ cùng Vinh quốc phủ là kinh thành hai cái phương hướng, một đông thành, một tây thành, vốn cũng không phải là cùng đường, xuất hiện ở chỗ này, chỉ sợ cũng là không có nguyên nhân khác. Dạ Vân một lát tỉnh ngộ lại, thở dài hành lễ, hay là xác nhận nói, nhị thái thái, ngài ở chỗ này là? Do tả hữu nô tỳ đỡ vương phu nhân, vỗ vô ngực, hít sâu mấy hơi. Vừa rồi nàng cũng bị ngựa cả kinh không nhẹ, không ngờ rằng An Kinh hầu phủ ngay cả ngựa vậy như vậy liệt, ổn định thân hình sau đó, vẻ mặt ôn hòa nói, là bốn phòng vân ca nhi a. Nhiều năm không thấy, cũng thành thục chứng chặt nhiều, nam tử hay là nên ở bên ngoài sông vào một lần. Thái đã quá suy nghĩ. Vương phu nhân lại nói, ta ở chỗ này vốn cũng không có chuyện khác, là muốn mời Lâm cô nương đi trong phủ ngồi một chút. Một là, trong phủ tỷ muội nhóm có chút tưởng niệm, nhớ lại được khuê phòng chi nhạc, cho là nghĩ đến mặt mời, chỉ là các nàng không tiện lộ diện, chỉ có thể do ta này vất vả thân thể đến rồi. Hai là, lão tổ tông cũng nhớ ngoại tôn nữ, lần trước hồi kinh còn đi phụ thượng tọa ngồi, không phải sao? Ba là, lão gia nhà ta vậy muốn hỏi một câu em rể Như Hải tình hình gần đây, nghe nói cũng nên lĩnh phân công hồi kinh. Vương phu nhân những thứ này lời khách khí, dĩ nhiên không phải nói cho Dạ Vân nghe, là cho khung xe bên trong Lâm Đại Ngọc nghe. Mỗi nói một câu, liền dừng lại mấy hơi, ngẩng đầu nhìn nhìn lên trên xem xét. Trong xe không có phản ứng, mới lại biên ra kế tiếp lý do. Cuối cùng nói đến cái thứ ba lúc, trong xe có phản ứng. Rèm kiệu từ bên trong treo lên, Lâm Đại Ngọc nhô ra thân thể đến, cùng Vương phu nhân túi chào một lễ, nói, Ngọc Nhi gặp qua mợ, thuyền xe mệt nhọc, nguyên muốn trở về nghỉ ngơi. Nhưng cứu cứu mợ cho mời, Ngọc Nhi cũng không tốt không theo. Trước khi đi, ba ba vậy dặn dò rất nhiều, có thể thay ba ba tại tổ phụ trước mặt thắp hương tế điện, cũng là ta mong muốn. Mợ mời, chúng ta cùng nhau đi Vinh quốc phủ. Lâm Đại Ngọc đưa tay mời Vương phu nhân đi lên ngồi, Vương phu nhân khoát khoát tay khách khí nói, không cần không cần, này bên cạnh là giả phủ tiệu, liền để ta tới mang Lâm cô nương trở về, lão tổ tông thấy vậy cô nương chắc chắn vui vẻ. Lâm Đại Ngọc khẽ gật đầu, lại vào bên trong kêu, Tình Văn, ngươi đến cùng Mã phu lái xe. Vân quản gia, còn xin ngươi đem hành lý trước mang về An Kinh hầu phủ, xếp tại sân vườn bên trong lập tức, đợi chúng ta trở về lại phân hành lý. Dạ Vân thở dài hành lễ, việc nằm trong phận sự, Lâm cô nương chiếu cố tốt chính mình, nếu có chuyện có thể đưa tin tới trong phủ. Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, liền thì trở về khung xe bên trong. Nhìn thấy Tình Văn cùng Lâm Đại Ngọc luân chuyển ra đây, Vương phu nhân che kín nếp nhăn trên mặt chợt được kéo ra, thật không nghĩ tới cái này bị giả ra đuổi đi hồ mị tử, một khi đắc thế lại vào An Kinh hầu phủ. Thoáng nhìn Vương phu nhân, Tình Văn vậy âu sầu trong lòng, nhưng lại đọc lấy bây giờ nàng thế nhưng An Kinh hầu phủ nha hoàn, cho dù thật sự phẫn nộ rồi Vương phu nhân, nàng cũng không thể làm gì mình, liền vậy không chào hỏi, giả bộ không thấy, ngạo khí ưỡn ngực lên, đặt mông ngồi xuống ngựa sau bồ đoàn bên trên. Thấy tên tiểu nhân này đắc thế bộ dáng, Vương phu nhân cắn răng, hừ lạnh một tiếng, trở mình trở về chính mình trong tiệu nhỏ. Nay không có ra mặt thứ gì đó, tại bên trong phủ đệ liền dựa vào kia một thân gia trồn làm hư trong phủ ca nhi, cho nàng đuổi ra ngoài, ngược lại thành tựu nàng, lại bán màu sắc đến An Kinh hầu phủ bên trên. Hắn Nhạc Lăng nghe đồn quả thực không giả, háo sắc đến tanh thẹn đều hướng trong phủ mang, Ngọc Nhi vậy không chê bẩn. Đại nha hoàn Ngọc Xuyến bản biết Vương phu nhân ở đây chờ trực có nhiều không thích, lại thấy nguyên là giả ra đuổi đi ra, nhường hắn tự sinh tự diệt Tình Văn, bây giờ trôi qua càng là hơn cái tới nhuẩn, liền cũng biết Vương phu nhân giờ phút này là nổi trận lôi đình. Run rẩy treo lên rèm tiệu, Ngọc Xuyến cúm núm mà hỏi, "Phu nhân, chúng ta trở về đi." Vương phu nhân mở miệng mắng, "Trở về? Không bay về người muốn đi đâu? Cũng nghĩ ra đi bán túi ra. Từng cái tiện cốt đầu, ở đâu đều là tiện mệnh." Chương 375, bốn nhà Vinh quốc phủ, 1, chương 375, bốn nhà Vinh quốc phủ, 1. Đầu xuân 3 tháng, nắng ấm mờ mờ. Chu Tưởng Kim ngói cung khuyết tại Thái Dương chiếu rọi càng thêm chói lóa mắt. Tuyên Vũ môn dưới, Long Hữu đế tọa tại cung liễn phía trên, xa nhìn đường lớn xa xa, lặng lặng chờ. Hai bên đường đều là mặc giáp cầm qua Vũ Lâm vệ đứng hầu, ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt bình di. Hoặc là thời tiết vô cùng khô nóng, hoặc là Long Hữu đế nội tâm vô cùng sao động, có thể hắn không cách nào an tọa ở cung liễn, mà là đứng dậy, chậm chậm đi xuống. Hạ thủ trung công tại, xung quanh cung nhân không dám tự tiện ước đoán thành ý, liền chỉ là khom lưng ốn gối quỳ lạy, không biết như thế nào cho phải. Vậy hạ. Long Hữu đế quay đầu lại nhìn một cái, bình thản nói, chấm chỉ là ngồi hơi mệt chút, các ngươi không cần sợ hãi, đều đứng lên đi. Là. Nhẹ nhàng phủi lượt mồ hôi chán, Long Hữu đế lại lần nữa mắt nhìn phía trước. Không bao lâu, cuối cùng vậy hiện ra chỉ riêng mang. Mạ vàng cung liễn nhảy ra đường chân trời, chậm chậm lái tới. Long Hữu đế nhất thời chuyển ra khuôn mặt tươi cười, chờ mong nhìn qua. Đợi cung liễn ở lại, cuốn lên gió nhẹ, gợi lên Long Hữu đế trên người màu đen áo choàng lớn long văn phiêu khởi. Cung liễn thượng đi xuống một nam tử, mặt như quan ngọc, mắt như lang tinh, một thân màu xanh đậm áo khoác, chân đạp màu đen trường hoa, bên hông vác lấy bảo kiếm, lắc một cái áo bào muốn hành lễ. "Thần, gặp qua bệ hạ." Nhạc Lăng thân thể còn chưa cong đi xuống, liền bị Long Hữu Đế đưa tay nâng dậy. "Không cần giữ lễ tiết." Vịn Nhạc Lăng hai tay, Long Hữu Đế thật tốt quan sát một lần, lại là cười không nói. Đem Nhạc Lăng thấy vậy đầu góc mù mịt, hoài nghi ngẩng đầu lên. Long Hữu Đế cười cười nói, "Giang Nam quả nhiên nuôi người, đi mấy năm, làn da đều so trước đây trắng hơn chỉ toàn chút ít, tướng mạo vậy càng xuất chúng hơn." Nhạc Lăng ngượng ngùng cười một tiếng, nói, "Lười biếng bệ hạ giao phó việc phải làm, thần có nhiều hổ thẹn." Long Hữu Đế nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cười lớn vô vô Nhạc Lăng phía sau lưng, nói, "Tiểu tử ngươi, ngược lại là so trước đó biết là người, vẻ nho nhã trái ngược với cái văn thần. Nếu không phải chớ biết ngươi quân công, thật chứ muốn cho là ngươi lâu sơ chiến trận đây. Tốt, nơi đây cũng không phải là chuyện phiếm nơi, theo chấm vào cung đến đây đi." Càn Thanh Cung, Ngự thư phòng. Trên bàn lư hương giấy lên lượn lờ đàn hương, cung nhân nhóm liền tất cả đều xếp hàng rời khỏi. Long Hữu Đế tọa tại án về sau, bên cạnh hạ thủ trung nắm lấy phất trần đứng hầu, Nhạc Lăng được bàn cho băng ghế ngồi tại án độc phía dưới, trong phòng chỉ để lại ba người này. Nhìn thấy Nhạc Lăng, Long Hữu Đế tâm hỉ liền cũng viết trên mặt, không che giấu chút nào, là ngay cả lâu theo bên người hạ thủ trung, cũng đã lâu không gặp qua Long Hữu Đế như thế thoải mái lúc. Như nhất định phải nói ra lần trước, liền còn muốn luận trong cung cấp chuyển bật lúc. Với lại, khi đó bạc cũng là trước mắt nam tử này, Nhạc Lăng đưa tới. Lúc đó chính vào triều đình trống rỗng, khiếm khuyết lương đồng, có thể nói là chính giữa Long Hữu Đế tâm cảm, giải cháy mi chi nu. Chỉ đầu này, hạ thủ trung thì có thể hiểu được Long Hữu Đế là gì coi trọng như thế Nhạc Lăng, càng không nói đến hắn còn có nhiều như vậy sáng chói công tích kể bên người. Thậm chí hạ thủ trung cũng tại tò mò, Long Hữu Đế đến tuột cùng hội xuất ra cái gì đến ban thưởng cho Nhạc Lăng, dùng cái này ngợi khen hắn bây giờ phụ nữ trẻ em đều biết công tích. Một đường tàu xe khổ cực, chấm vốn nên thả ngươi trở về nghỉ ngơi thêm, nhưng chấm hay là nghĩ trước gặp một lần ngươi. Mặc dù ngươi không ít hướng kinh thành tiễn đưa thông tin, có thể cuối cùng không bằng ở trước mặt tới dễ chịu. Long Hữu Đế nói chuyện say sưa, trong tay nâng lấy Nhạc Lăng vừa rồi đệ trình bên trên tấu chương, chậm rãi triển khai xem. Về phần ngươi cùng Lâm Như Hải tại Dương Châu thành làm những chuyện như vậy, hắn tại tấu chương bên trong cũng đều kỹ càng bẩm rõ. Khẽ thở dài, Long Hữu Đế cũng không hoàn toàn xem hết tấu chương, trước đem hắn khép lại, ngược lại hỏi trước, lại trị mục nát, chính lệnh không được, không phải là Tô Hàng, quả thật các nơi đều có chi. Chấm cũng không phải là không rõ, có thể cũng vô pháp khống chế, đại dương như vậy nhiều quận huyện, mỗi nghĩ đến đây, chính là mệt mỏi. Khanh nhưng có thượng sách. Nhạc Lăng nghe ngóng hít một hơi thật sâu. Còn chưa ngồi nóng đít, Long Hữu Đế liền tới hỏi tới chính vụ. Rời đi Dương Châu phủ trước, Lâm Như Hải liền trước đó dặn dò, nhất định sẽ có cái này phân đoạn, Nhạc Lăng ngược lại là không ngờ rằng Long Hữu Đế trực tiếp như vậy, thậm chí truyền đạt ra một loại tín hiệu, đại xương sửa đổi, là lửa xém lông mày, Long Hữu Đế rất là bắt gốc. Thậm chí vội vã không nhịn nổi đến, không cách nào nhẫn lại tính tình xem hết Nhạc Lăng tấu chương. Tại những đại thần khác trước mặt, này có thể chính là thất thố, nhưng ở Nhạc Lăng trước mặt, Long Hữu Đế luôn luôn không để ý tới những thứ này tiểu tiết. Một đường lên phía bắc, Nhạc Lăng vậy nghĩ sâu tính kỹ rất nhiều, không ngừng nhớ lại lịch sử hướng đi, cùng với chính mình vượt qua trăm năm tầm mắt. Muốn nói trí tuệ, hắn có thể cũng không phải tầm mắt bao quát non sông năng lực nghiền ép tất cả mọi người. Nhưng mà hắn có tích lũy, có lịch sử chứng giám. Ho nhẹ âm thanh, Nhạc Lăng mở miệng đáp, chỉnh đốn lại trị, đơn giản từ hai phương diện tới tay, chính là tuyển chọn nhân tài cùng thượng phạt phân minh. Thì luận tuyển chọn nhân tài mà nói, bây giờ khoa cử chỗ thi tứ thư ngũ kinh, đều là thánh tử chi ngôn. Long Hữu Đế khó hiểu, ngắt lời hỏi, này, chẳng lẽ còn có cái gì sai lầm? Nhạc Lăng lắc đầu nói, thánh nhân chi ngôn cũng không phải là có lỗi, tu thân dưỡng tính là đầy đủ, nhưng mấu chốt không dạy làm sao làm. Thí dụ như á thánh ngôn ngựa đủ để chuyện phụ mẫu, túi đủ để xúc thê tử lại bất luận làm sao nhường bách tính giàu có, ngôn hóa dân thành tục lại bất luận loại nào tiêu chuẩn làm danh giới tuyến, đạo chi vì chính, đủ chi vì hình nhưng cũng không cách nào luận chuyện gì chủ đức, khi nào hình phạt chính. Một bộ tứ thư ngũ kinh, không đủ để cho cử nhân đảm nhiệm quan địa phương. Học hành gian khổ mấy chục năm, không để ý đến chuyện bên ngoài, đăng khoa cập đệ, liền có thể thống trị bách tính. Sự thực không phải như vậy. Lại Trình Chu về sau nói xuống tính để ý, sĩ phu vì dư luận giới thượng lưu là cao, thực vụ là tiện. Luôn tất ca ngợi đức, được cuối cùng tránh cây lúa lương, sao mà viển vông. Long Hữu Đế trừng to mắt, truy vấn, theo ý kiến của ngươi, nên làm như thế nào? Nhạc Lăng lại nói, có thể biến đổi khoa cử, tăng sách luận, toán học, binh pháp và thực vụ, học vấn cần rơi vào thực chỗ. Long Hữu Đế trầm ngâm gật đầu một cái. Nhạc Lăng tiếp tục nói, mà thưởng phạt tiêu chuẩn, cần bệ hạ cùng chư vị đại thần đến phân tích. Theo nhiều cái góc độ tới tay, thí như nhân khẩu, giáo hóa, thuế phú, trần thai, và thay đổi nhỏ một chỗ quản lý công tích. Thưởng thức thì thưởng thức vì tuổi đồng, thần đặt tên là dưỡng liêm ngân. Quan viên không cần che giấu lương tâm tham ô lộc quyền, vì nuôi gia đình chuyện. Nói thật, thần xuôi nam một đường, đi ngang qua rất nhiều châu huyện, trong đó thiếu quan nhiều lại, quan viên đến nhận chức cần thuê địa phương sư gia, mới có thể chân chính làm lên quan tới. Vốn liếng không phong thật quan viên, thường thường sẽ bị địa phương đời đời truyền lại, giống địa đầu xà tư lại chỗ làm mất thực quyền. Tại bệ hạ nghe tới, có lẽ là không thể tưởng tượng sự tình, thượng quan bị hạ quan chỗ trị, nhưng đây đều là thần tận mắt nhìn thấy. Nói về đến dưỡng liêm ngân, này là một loại ngợi khen, càng là một loại nuôi sĩ, coi đây là cọc tiêu, đẩy hướng cả nước. Văn nhân tên hay, nội danh có tài, liền có thể yếu đi rất nhiều bọn hắn tham lam. Chương 375, bốn nhà Vinh Quốc phủ 2, chương 375, bốn nhà Vinh Quốc phủ 2. Đương nhiên phạt, cũng muốn trọng phạt. Như thần một đường thấy quan thương thông đồng, lừa trên đặt dưới, hiếp đáp đồng hương, quả thực lột ra thực thảo, vậy nan giải người mối hận trong lòng. Long Hữu Đế khẽ gật đầu, vì ý của ngươi là muốn chấm nghiêm dùng thi thành, cũng thiết lập như là quân công bị tước bình thường, cho văn quan thưởng phạt chế độ. Nhạc Lâm đáp, đúng là như thế. Long Hữu Đế vớt râu cười lấy nghiêng đầu, cùng Hạ Thủ Trung nói ra, ngươi xem một chút hắn, có phải hay không như chấm nói giống nhau. Hạ Thủ Trung cũng là híp híp mắt cười lấy phụ họa, cùng bệ hạ tính toán, không lệch lạc mảy may, bệ hạ thực hiểu biết người tuệ nhãn, nô tỳ không bằng. Nay kẻ sướng người họa nghe được Nhạc Lăng đầu góc mù mịt, hắn cái này có thể đều là lời từ đáy lòng, ở đâu là chê cười. Lại ngẩng đầu nhìn nhìn lên, Long Hưu Đế hết sức vui mừng giải thích nói, như ngươi như vậy, thân làm võ quan, lại là huân quý, sao lại vì văn quan đứng đài nói chuyện, muốn chấm ngợi khen một ít làm tốt văn quan. Cho dù là chấm đem án này đưa ra, không được đường vì đợi thiên tử tuần thú chỗ, dưỡng dục bách tính, là thần tử bản phận, sao là ngợi khen đến bắt bỏ, liền đã là trung tâm bị nước. Nghe quen trên triều đình bẻ cánh đấu đá, thần thương cầu chiến, cuối cùng chờ đến Nhạc Lăng, Long Hưu Đế như thế nào mất hứng, lại sao bỏ được hắn đi đâu. Nhạc Lăng gãi gãi đầu, thấy Long Hưu Đế thu hồi khuôn mặt tươi cười, lại hỏi, nói cho cùng, vẫn là phải quốc khố tràn đầy, mới có dư lực làm chuyện muốn làm. Này dưỡng liêm ngân một sáng mở rộng xuống dưới, cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Về phần tăng thu giảm chi, ngươi xuôi nam chuyển cái này giới, nhưng còn có ý niệm khác trong đầu. Nhạc Lăng nuốt cằm nói, thần sắc thực có một ít đối sách có thể để. Long Hưu Đế mắt trước sáng lên. Làm bạc tại các triều đại đổi thay mà nói đều không phải là một chuyện đơn giản, cho dù là Tống triều, cuối cùng cũng tại nhân viên thừa nhũng binh nhũng phí, ba cái vấn đề lớn thượng tiết tiết thua thiệt, cuối cùng hủy diệt. Một vương triều, nhất là như Đại Xương ở vào trung kỳ vương triều. Kiến quốc sơ kỳ một ít chế độ, đã không cách nào thích ứng làm ở dưới phát triển, mà dần dần tăng trưởng dân số, nhường triều đình quản lý vậy càng thêm khó khăn. Lại kèm theo thân sĩ làm lớn, thổ địa gom đủ, tông thất chi mọn, liền đã có thể đem một vương triều đẩy lên bên vách núi. Long Hữu Đế đối với cái này cũng không nhiều chờ mong, bởi vì hắn hiểu rõ có nhiều khó. Nhưng khi Nhạc Lăng nói ra hắn thật còn có biện pháp lúc, ở đâu còn nhịn được nội tâm kích động. Đi, là An Kinh Hầu chuẩn bị trà. Là Vinh Quốc phủ. Không xe trôi giạt từ từ rơi vào thủy hoa môn trong, các cô nương mới một người tiếp một người đi xuống. Chân mới dẫm trên mặt đất, liền có thể phát giác lần này mọi người vào phủ chịu lễ ngộ, quả thật là xa bước lúc trước. Ngay cả Lâm Đại Ngọc tại lần đầu tiên vào giả phủ lúc, Tiểu Kiệu cũng đứng tại thủy hoa môn bên ngoài, đi bộ đi vào. Mà lần này, liền trực tiếp đứng tại trong đình viện trên bãi cỏ. Hai bên đường, ngay cả xuyên sơn hành lang bên trong, cũng đứng đầy giả gia nha hoàn, mama, quản gia vợ ở bên ngoài nên đón. Chỉ là Lâm Đại Ngọc qua lại liếc mấy cái, toàn bộ không gặp tỷ muội nhóm thân ảnh, liền càng xác minh vừa rồi Tiết Bảo Thoa suy đoán. Bởi vậy, Lâm Đại Ngọc trong lòng đều không nhịn được dâng lên chút ít đề phòng. Kỳ lạ, mợ vì sao một vào kinh thành liền đem ta ngăn lại? Nói là tỷ muội tình, tỷ muội nhóm nhưng không tại, còn có thể có duyên cớ gì? Lâm Đại Ngọc nhất thời ngược lại nghĩ không ra Vương phu nhân dự mưu, lại tùy ý quan sát, còn chứng kiến kỳ quái hơn nữa chỗ. Nay thủy hoa môn bên trong, dường như ở một bên mở ngoài ra môn, năng lực thông hướng nội vi trong, lại dùng tường trúc lên, cùng sân bên này ngăn cách mở. Có vẻ bây giờ sân vườn đây trong trí nhớ hẹp hòi không ít. Cẩn thận phân biệt, tại tường đầu kia còn có thể truyền đến công tượng gõ âm thanh. Thấy Lâm Đại Ngọc ngừng chân nhìn qua vách tường kia trầm tư, Vương phu nhân cười đi vào bên cạnh, giải thích nói, là hậu viên tại sửa vườn, thuận tiện những kia công tượng không khớp, vậy đỡ phải trong phụ sinh sự, liền cùng bên này tách rời ra. Cô nương thì đừng tại đây sững sờ đứng, đi theo ta đi. Lâm Đại Ngọc khẽ gật đầu, đi theo Vương phu nhân bên cạnh thân, phía sau thì là suýt một đám An Kinh hầu phủ cô nương. Từng cái ngăn nắp xinh đẹp, thân mang kiểu dáng không hoàn toàn giống nhau quần áo, giống như tranh nhau khoe sắc bình thường, mở tại này trong đình viện. Bốn hoa công chính giá trị thời kỳ nở hoa hoa, cũng vì đó thất sắc, trêu đến người làm trong phủ thầm than không ngừng, khen lên tốt màu sắc tới. Hai đạo chúng nhân có chút thân ảnh quen thuộc, Tử Quyên cùng Tình Văn, càng là hơn trêu đến giả ra tử chú mục. Nguyên lai hai người này tại trong phủ thân phận cũng không tính là cao quý nhất nha hoàn, nhưng bây giờ chính là bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Thật gọi bọn nàng thật tốt hâm mộ, nói không đấu kỵ cũng là không có khả năng. Cảm thụ lấy mọi người quăng tới ánh mắt, Tử Quyên không khỏi kéo chặt chút ít vào áo, yên lặng túi thấp đầu xuống. Tình Văn thì là hoàn toàn khác nhau, càng thêm ngạo khí ưỡn ngực ngẩng đầu, nếu là chỉ hùng công, giờ phút này chỉ sợ muốn khai bình. Đi qua sao thủ du lang, lại trải qua phòng ngoài, đi vào chính viện Vinh Hy đường. Vương phu nhân lại dẫn đi vào phía tây ba gian nhị phòng trong, một đường còn cùng Lâm Đại Ngọc đáp lời nói. Cái vườn này đem đông tây hai phủ đô đạt thông, có thể hao phí không ít bạc. Lâm Đại Ngọc có hơi kinh ngạc. Nguyên bản Vinh Quốc phủ hậu hoa viên quy mô thì không nhỏ, dù sao cũng là sắp tạo phủ đệ, đây Lâm phủ lớn. Lại đặt Ninh Quốc phủ hội phương viên sáp nhập đi vào, chẳng phải là dường như trong hoàng cung hậu hoa viên như vậy lớn. Đột nhiên tu lớn như vậy vườn, muốn nói không có nguyên nhân, vậy khẳng định là không thể nào. Dường như một cái mắt, Lâm Đại Ngọc liền nghĩ đến này phía sau có thể chính là Vương phu nhân mời nàng đến phủ đệ nguyên nhân. Lâm Đại Ngọc nói khẽ, mợ, vì sao trong phủ muốn như thế tốn kém, tu lớn như vậy vườn? Vương phu nhân ra vẻ không thèm để ý, nhẹ nhàng mà nói, à, là đại tỷ của ngươi tỷ Nguyên Xuân, trong cung được phong hiền đức phi, ít ngày nữa cái kia thăm viếng, cái vườn này liền dùng làm tiếp đại quý phi, làm không thể quy cách quá kém. Lời này vừa ra, ngược lại để chúng đa cô nương nhóm giật mình không thôi, chưa phát hiện cũng mở to hai mắt nhìn. Vương phu nhân dùng dư quang đảo qua, đáy lòng mừng thầm không thôi. Nàng muốn chính là cái này hiệu quả. Luôn luôn An Kinh hầu phủ năm lần bảy lượt chấn động Vinh Quốc phủ, bây giờ cũng là Vinh Quốc phủ đắc thế lúc, cuối cùng có cơ hội trả lại. Thậm chí thời khắc này Vương phu nhân đều có chút có thể hiểu được giả mẫu, vì sao như vậy tốn kém, không nên xây thành cái này vườn. Chúng nữ đứng tại chính viện đông chắc giáp phòng trước cửa, Vương phu nhân quay đầu lại cười một tiếng, nói, ta cùng với Lâm cô nương còn có ít lời nói, các ngươi đi trước nhàn chơi đi, cũng đừng rời vừa xây thành tường quá gần, miễn cho bị băng tới sỏi nảy bảo. Chúng nữ không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Đại Ngọc, Lâm Đại Ngọc liền chỉ là gật đầu đáp lại, chúng nữ liền đều hành lễ bốn tản ra. Vương phu nhân đấy lòng âm thầm tán thưởng nói, không ngờ rằng, này An Kinh hầu phủ hậu trạch, nhưng thật ra vô cùng nghe Lâm Đại Ngọc lời nói, đều phải nàng hạ lệnh mới dám đi rồi, lẽ nào cô nương này là vô cùng có cổ tay? Vương phu nhân khẽ lắc đầu, bỏ đi trong lòng điểm khả nghi, lại có cổ tay, cuối cùng cũng là chưa xuất các nha đầu, còn tới cấp kê, thế nào biết hiểu một ít thị phi? Hay là ta tự mình dọa mình, nhạy cảm quá nhiều rồi. Nhấc giơ tay lên, Kim Xuyến Ngọc Xuyến đẩy cửa ra, Vương phu nhân cười nói, cô nương đến đây đi. Không biết là không phải là ảo giác của mình, Vương phu nhân nghiêng đầu nhìn thấy Lâm Đại Ngọc một thẳng con ngươi sáng ngời, chợt được tối sầm lại, ám được mười phần thâm thúy. Chương 376, một mạch giả bảo ngọc, 1, chương 376, một mạch giả bảo ngọc, 1. Phân biệt Lâm Đại Ngọc, chúng nữ tại bên trong Vinh Quốc phủ, ngược lại dường như ít trụ cột. Mọi người đứng ở hành lang trước nhìn nhau sững sờ, nhất thời ngược lại không biết đi hướng nào. Tiểu gánh hát các cô nương theo khung xe đi về trước An Kinh hầu phủ, lúc này chỉ còn sót trong phòng những người này. Chúng nữ đều không nhịn được nhìn phía Tiết Bảo Thoa cùng Tần Khả Khanh, muốn do các nàng bỏ ra cái chủ ý. Hai người nhìn nhau, cũng đều hướng trong phòng nhìn lại, chia ra âm thầm suy nghĩ lên. Tần Khả Khanh tả hữu đánh giá, đáy lòng thì thầm, là cái này Vinh Quốc phủ, cảnh trí ngược lại là có phần tinh diệu, đây An Kinh hầu phủ rất nhiều ngược lại cũng có hạn. Tiền hô hậu ủng người làm trong nhà cũng không phải ít, nhưng nhìn từng cái thực sự không phải hiền hòa chủ. Nay nhị thái thái cũng thế, nhìn dường như Phật diện, vẹn vẹn đem Lâm muội muội gọi vào trong chuyện này nhìn xem, thực sự không phải năng lực dễ đối phó. Vinh Quốc phủ như vậy lục đục với nhau, Ninh Quốc phủ thanh danh còn không bằng Vinh Quốc phủ đấy. Nghĩ từ bản thân cùng Ninh Quốc phủ thành thân, muốn làm đại thiếu nãi nãi chuyện, Tần Khả Khanh đến bây giờ đều không có một tia hối hận qua, thậm chí mười phần may mắn có thể bị Nhạc Lăng cứu vớt. Từ vào Vinh Quốc phủ, Tần Khả Khanh liền âm thầm đem nơi này tất cả cùng An Kinh hầu phủ làm so sánh. Kết quả, trừ ra sắc tạo phủ đệ bề ngoài không sai, còn lại liền có thể gọi là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong tối giữa. Nhưng này cảnh trí cũng là tổ tông lưu truyền xuống, cùng bây giờ gia chủ không quan hệ, nói cho cùng cũng là kế thừa tổ tông Vinh Quang thôi, dễ thượng hay là hoàn khố cao lương. Như thế đọc lấy, Tần Khả Khanh càng là đối với nơi đây không thèm liếc một cái, đảo mắt nhìn về phía nơi khác. Mặc dù trong phủ lục đục với nhau vậy lợi hại, nhưng tất cả mọi người là tại lao ra mặt tranh thủ tình cảm thôi, cũng sẽ không ai thật sự làm khó ai, đều bằng bản sự, thường ngày trong hay là một nhà tỉ muội. Mà nơi này, Tần Khả Khanh nghĩ vừa rồi trải qua Đông Lộ viện dầu đen cửa lớn, khẽ lắc đầu. Bên cạnh, Tiết Bảo Thoa lông mày ngưng tụ, hoài nghi, sao vừa đến nội vi trong, liền đem chúng ta điểm tách rời ra, lại có mấy lời ngay cả chúng ta vậy không nghe được sao? Đại cô nương giả ra được phong hiền đức phi, ngược lại là món làm cho người mười phần nghi ngờ thông tin. Đồn đãi, bệ hạ cùng hoàng hậu tình cảm mười phần không sai, dưới gối cũng có hoàng tử, vì sao còn muốn ra phong phi tần, mở rộng nội cung đâu? Cái này cũng mười phần khác thường. Cho dù ra phong phi tần, ta cũng không thấy được đại cô nương giả ra năng lực tại hậu cung đặt chân, tại hoàng hậu thủ hạ năng lực được chia cái gì quyền. Chớ nói chi là, bây giờ quốc khố có thua thiệt, giả ra hương thịnh như vậy thổ mục, phô trương hào hoa xa xỉ, càng phải bị Long Hữu đế chố không để cho, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, giả ra gia chủ nhóm cũng suy nghĩ cái gì. Lại ngẩng đầu nhìn, xuyên thấu qua song cửa nhìn xem bên trong chậm rãi ngồi xuống Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa ngạc nhiên nói, nhị thái thái sẽ không muốn thông qua lôi kéo Lâm muội muội, nhường hầu gia đầu tư giả ra, dễ dùng đại cô nương cuối cùng năng lực trong cung cùng hoàng hậu địa vị ngang nhau a. Vậy cũng quá ngây thơ chút ít. Giả ra không có vào sĩ người, quan trường sự tình cũng qua loa như vậy sao? Trầm ngâm một hồi, Tiết Bảo Thoa cảm thấy nơi đây xác thực không phải nơi ở lâu, Vương phu nhân làm ra một cử động kia, có thể có nhiều chủng cách nói, truyền đạt ra nhiều loại tín hiệu, mấu chốt vẫn là phải xem ra tại An Kinh hầu phủ hội làm thế nào, Lâm muội muội ứng đối ra sao. Trong coi lượt rất nhiều nha đầu, Tiết Bảo Thoa cuối cùng mở miệng nói, trong phòng lời nói còn không biết nói tới khi nào, chúng ta vẫn cũng không thể ở chỗ này chờ. Giả ra mấy cái tỷ muội tại đây hậu cháo phòng, cách không xa, ta từng tới, mang bọn ngươi đi ngồi một chút ta. Nói xong, Tiết Bảo Thoa lại điểm danh nói, Tử Quyên, Tình Văn, các ngươi trước đây chính là Vinh Quốc phủ thượng người. Chúng ta không thật tùy ý đi lại, các ngươi ngược lại không ngại chuyện, có thể đi gặp một lần quen biết cũ, về sau muốn gặp vậy lại khó có cơ hội. Tử Quyên, Tình Văn túi đầu điểm một cái, đáp là. Lại nhìn hai người trước người Hoa Nhi, vậy là một bộ kích động nét mặt, Tiết Bảo Thoa một chút liền đoán được nàng suy nghĩ trong lòng. Nha đầu này tất nhiên cảm thấy đợi trong phòng không có ý nghĩa, giờ phút này Tiết Bảo Thoa lại còn có Hương Lăng các nàng buổi tiếp, cũng muốn đi sân đi một vòng, tìm một chút tòa phủ đệ này trong nha hoàn trôi qua thế nào. Tiết Bảo Thoa nâng chẳng nói, hai người các ngươi mang theo Hoa Nhi đi thôi, nếu là có chuyện, nhường nàng qua lại chuyển cái thông tin. Hoa Nhi hoan hỉ cười cười, lui ra phía sau một bước, tả hữu vén lên Tử Quyên cùng Tình Văn tay, cô nương, vậy chúng ta có thể đi trước cả nhà. Lại tạm biệt về sau, ba người liền thì rất nhanh biến mất tại hành lang trong. Vinh Khánh đường về sau, hậu hoa viên trước có một chỗ cực hẹp nhỏ nhỏ viện. Trước đây nơi này chỉ coi làm nhà kho đến dùng, tại về sau đi vào hai vị tu hành sư phó, Phật pháp cao thâm, tướng mạo xuất chúng rất thụ giả mẫu thích, liền được an trí tại nơi đây. Giả mẫu ban ngày thích náo nhiệt, ở buổi tối nghỉ tạm vẫn là phải yên lặng. Tiểu viện lại tiếp giáp nhìn hậu hoa viên, người lui tới càng thiếu chút, ưu tính chỗ tỉnh cờ cho hai vị người trong tu hành làm Phật am. Chỉ là hôm nay Phật am ngược lại không yên tĩnh, không đơn thuần là vì cách nhau một bức tường hậu hoa viên bên trong tại thi công, luôn có búa truy tiếng đánh chuyển đến. Càng là hơn giờ phút này có một thiếu niên ở ngoài cửa vỗ vòng đồng. Diệu Ngọc sư phụ, Diệu Ngọc sư phụ, ta này còn có một chút kinh Phật cầu ngài giải thích nghi hoặc. Nhìn xem Bảo Ngọc một mực trước cửa gõ cửa kêu, cùng ở sau lưng hắn tập nhân, nội tâm đừng đề cập có nhiều đau khổ. Lúc trước, liền do Tình Văn không có ngăn cản Bảo Ngọc, có một ngụm đại hắc qua bị đuổi ra phủ đệ, không biết sống chết. Nay bị, hình như chuyện xưa lại lặp lại, nàng cũng không thể ngăn lại Bảo Ngọc tới đây Phật am quấy rầy sư phó thanh tu. Nếu xảy ra điều gì sai lầm, trên người nàng tất nhiên sẽ không nhẹ nhàng đi. Thấy Phật trong am vậy không có động tĩnh, không phải nghĩ tiếp nhận Bảo Ngọc bộ dáng, tập nhân không khỏi khuyên nhủ, nhị gia, chúng ta hay là trở về đi, cố gắng sư phó đều đã nghỉ ngơi. Cho dù kinh Phật có không hiểu chỗ, cũng có thể ngày khác hỏi lại sao, dù sao không phải là tứ thư ngũ kinh, lão gia cũng chưa từng muốn ngươi đọc những thứ này. Tập nhân ngấm ngầm hảo ý, Bảo Ngọc không những không lĩnh tỉnh, còn trái lại dạy dỗ, ngươi vậy quá là tục nhân, tứ thư ngũ kinh đều là một ít hủ nho nhìn xem, này kinh văn trong mới là có thế gian đại đạo lý. Lại nói, này bên ngoài như vậy nhau nhau, Diệu Ngọc sư phụ sao nghĩ được hạ? Tất nhiên là nào ghê tởm công tượng, đem thanh âm của ta che giấu đi, mới không có gọi người ở bên trong nghe thấy. Nói xong, Bảo Ngọc liền lại đa dụng lên mấy phần khí lực, càng thêm ra sức gõ lên môn. Tập lòng người không còn gì để nói. Bảo Ngọc yêu thích sao lại là tại bên trong kinh văn? Nữ đám tợ cả không đi tới phụ đệ lúc, chưa bao giờ thấy Bảo Ngọc tay không rời sách đọc kinh văn, với lại Vương phu nhân vừa muốn phạt hắn lúc, chính là sao chép kinh văn. Lúc đó kinh văn trêu đến hắn khổ không thể tả, thường thường cũng nghĩ sẽ xong việc, sao là lĩnh hội Phật pháp. Tạm thời ôm chân Phật, chỉ có một suy nghĩ, kia cũng là bởi vì trong phòng Diệu Ngọc sư phụ là người tướng mạo cực kỳ xuất chúng cô nương. Từ lúc nàng đến rồi phụ đệ sau đó, liền đem trong phụ đệ một đám các cô nương so không bằng. Lại có kia một thân hải thanh y liễu, so với phàm nhân váy thoa các cô nương còn nhiều một màn kia siêu phàm thoát tục, không màng thế sự khí chất, một nháy mắt liền bắt được Bảo Ngọc tâm, bắt đầu hướng tới Phật pháp. Đây là hướng tới Phật pháp sao? Đây quả thực là tư mã chiêu chi tâm. Chương 376, một mạch giả Bảo Ngọc, 2, chương 376, một mạch giả Bảo Ngọc, 2. Vậy cũng là bởi vì Diệu Ngọc sư phụ là ăn nhờ ở đậu, có đôi khi không thể không để ý tới Bảo Ngọc vài câu, cho giả mẫu cùng Vương phu nhân chút ít mặt, kết quả đổi lấy chính là Bảo Ngọc được voi đòi tiên, thường thường liền muốn tới bái phỏng, so với trước tỷ muội nhóm chỗ nào còn chịu khó. Thấy Bảo Ngọc càng thêm không biết tốt xấu, làm ầm lên, tập nhân chịu đựng không nổi, vẫn như cũ khuyên nhủ, nhị gia, người ta hôm nay có thể chính là không muốn gặp ngươi, ngươi cũng đừng có lại quấy rầy. Nếu không, ta cần phải đi phu nhân bên ấy nói với ngươi trạng. Mang sang Vương phu nhân đến, vẫn còn là không dọa được Bảo Ngọc. Bảo Ngọc niết miệng nói, tỷ muội nhóm từng cái rất là không thú vị, thỉnh thoảng liền muốn trò chuyện dậy rồi nhạc lăng cái đó thô bỉ võ phu, quả thực khó nghe. Ở đâu cùng xinh đẹp sư phó giảng Phật pháp tới thông khoái. Ta nhìn xem, tỷ muội nhóm vậy muốn biến thành mắt cá chết, cùng kia Lâm muội muội, bảo tỷ không sai biệt lắm. Xinh đẹp sư phó tướng mạo, cũng không đây hai người kia kém, ta nhìn xem còn muốn càng hơn một bậc. Tại nhạc lăng kia thô bên người thân, chính là tiên hoa tiên thảo vậy sớm muộn gì muốn hiểu xỉu. Ta quả thật muốn nhìn một chút, kia Lâm muội muội cùng bảo tỷ lại đến trong phụ đệ, cùng xinh đẹp sư phó ở trước mặt so một lần. Đúng rồi, xinh đẹp sư phó kia tỷ muội, đại thái thái chất nữ tướng mạo cũng là đỉnh đỉnh xuất chúng, còn không nặng ăn mặc chi phí những thứ này tục vật, có thể thấy được hắn phẩm hạnh cao khiết, vừa vặn hai đối hai từng đôi so tài một chút. Khiêm gia Vương phu nhân vậy chấn không được Bảo Ngọc, tập nhân là thực sự có chút bản lĩnh đã dùng hết rồi. Ai thán vài tiếng sau đó, vừa vặn đi tới một thô sử nha hoàn, đi vào tập người trước mặt. Tập nhân một chút nhìn ra là viện của Vương phu nhân bên trong, trên mặt đều không nhịn được khẩn trương lên, chủ động hỏi, thế nhưng thái quá có việc bàn giao. Thô sử nha hoàn gật đầu, coi lại bên cạnh hoàn hảo dường như nổi điên Bảo Ngọc, nói, phu nhân mới vừa nói, sáng nay An Kinh hầu thuyền đến kinh thành, dưới mắt Lâm cô nương, Tiết cô nương bọn người ở tại chính viện cùng phu nhân nói chuyện đấy. Muốn tỷ tỷ cẩn thận trông giữ nhìn Bảo Nhị ra, nhường hắn thật tốt trong phòng ngồi, hoặc là ở chỗ nào ngồi yên, đừng tiếp tục va chạm tỷ muội nhóm. Còn nhớ lần trước, Bảo Ngọc liền bởi vì va chạm nội trạch chuyện, bị giáo huấn không nhẹ, lại bị đánh cho trên giường nằm 3 tháng mới xuống giường, lại bị người dặn dò một lần, tập nhân đều không nhịn được khẩn trương lên, cái gì? An Kinh hầu đến kinh thành. Cùng lúc đó, Phật Am bên trong, Lao Ni Câu ngồi dựa vào tại trên ghế mây tu dưỡng, Diệu Ngọc phục thị ở bên cạnh, châm trà quản gió, hai người cũng không có ở thiền đường nhập kinh, thì tại sân vườn bên trong nghỉ ngơi. Lao Ni Cô có hơi mở mắt, cau mày nói, ngược lại cảm giác ngươi đây trước kia càng sẽ hầu hạ người, kia thân ngạo khí ít hơn nhiều. Diệu Ngọc châm trà đầu ngón tay run rẩy, dẫn đến hồ nước phản đối chuẩn chén trà, trà nước đổ đầy bàn mặt, thưa thất rơi tại nền đá mặt. Đây đều là năm cũ quyến thủy, theo bản hương tự đem lại, vốn cũng không có rất nhiều, quả thực nhường Diệu Ngọc đau lòng. Lao Ni Cô càng là hơn không vui, chẳng qua nói hai câu, trong lòng ngươi liền hoảng hồn, nào có người trong tu hành dáng vẻ. Diệu Ngọc ngượng ngùng cười một tiếng, nhịn đau nói, đúng, sư phó nói đúng lắm. Đệ tử mỗi ngày hầu ở sư phó tả hữu, chiếu cố, đương nhiên càng thuận buồm xuôi gió. Trước cửa vang lên ồn ào tiếng gõ cửa, lão Ni Cô run lên phất trần, chỉ hướng ngoài cửa, nói, ngươi nghe một chút kia đứng đốc, quan lớn con cháu đều là này tấm hoàn khố bộ dáng. Nếu không phải thật không có nơi đến tốt đẹp, giả ra hai vị nữ chủ nhân đối với chúng ta cũng coi như trong trước, ngươi còn nguyện ý lưu tại này, vi sư có thể càng muốn lưu ở trên núi, trông coi nhà khó. Diệu Ngọc làm khó lắc đầu, sư phó chứng bệnh, không thể lại trông coi nhà khó, dù sao cũng phải có tiếp tế, không thể thiếu dược bổ dưỡng mới được. Nghe vậy, Lao Ni Cô cũng không nói chuyện. Diệu Ngọc hiếu tâm không giả, trong nội tâm nàng là rõ ràng. Chỉ là Lao Ni Cô nhìn nàng mỗi ngày, tăng không tăng, thô tục hay không vậy cảm giác thực rất mâu thuẫn. Đấy lòng ấm áp, Lao Ni Cô giọng nói vậy nhu hòa chút ít, vậy làm sao bây giờ, hôm nay vẫn như cũ không để ý tới hắn. Vậy hắn ngày mai còn sẽ tới. Diệu Ngọc cũng là không sợ người khác làm phiền, nàng là tới nơi này thanh tu, có việc giúp đỡ giả ra cung tế, hoặc là cùng Vương phu nhân, giả mẫu giảng kinh, còn không phải thế sao đến cùng giả Bảo Ngọc cái này hoàn khố hồ đồ. Cũng là giả Bảo Ngọc còn biết được chút ít có chừng có mực, không có không an phận cử chỉ, nếu không Diệu Ngọc cũng là không tiếp tục chờ được nữa. Hôm nay tạm thời không để ý tới hắn, ngày mai ta đi cùng Nhị Thái Thái nói một câu. Lao Ni Cô lắc lắc đầu nói, Nhị Thái Thái là mẫu thân hắn, sao lại vì ngươi mà cầu thúc hắn. Như biện pháp này thật có tác dụng, giả ra cũng không cần là hôm nay bộ dáng này. Diệu Ngọc không hiểu ngẩng đầu, sao một bộ hình dáng? Lao Ni Cô nói, trong phủ đệ nhiều cái năng lực nói chuyện cưới gả ca nhi, nhưng vẫn không có người đến nhà làm ai, cũng không có nạp tiếp. Người bình thường ra sản thuộc tầm thường, giả ra thế nhưng một môn hai công, hiển nhưng đã thất thế không ai vui lòng thông gia. Còn có người nhìn một thân băng cơ ngọc cốt, theo ta thấy, sợ không phải Nhị Thái Thái cùng Lao Thái Thái, sớm có đem ngươi đưa đi cái nào ca nhi trong sân làm cái tiếp thất nghiệp đầu. Diệu Ngọc nghe được khẽ giật mình, đồng tử cũng bất giác phóng đại chút ít, không cầm được hướng lui về phía sau mấy bước, lẩm bẩm tái diễn, cái gì? Sao có thể như vậy? Lao Ni cô thì như là quá quen thuộc một dạng, lắc đầu thở dài nói, cao môn đại hộ đều là giống nhau. Những lời này, Diệu Ngọc ngược lại không hoàn toàn công nhận. Chợt được, Diệu Ngọc nghe thấy mặt ngoài có nữ tử hô lên một tiếng, cái gì? An Kinh Hầu đến kinh thành. An Kinh Hầu. Diệu Ngọc đột nhiên ngoái nhìn, Lao Ni cô sững sờ một lát, tiếp theo màn chỉ thấy được Diệu Ngọc đã đứng ở trước cửa. Rơi xuống khen cửa, mở cửa lớn ra, Diệu Ngọc nô ra thân đến, gấp giọng hỏi, An Kinh Hầu có thể đã tới trong phủ đệ. Mới đây thôi còn đưa tay muốn gõ cửa, bị tập kích người chết chết ngăn lại Bảo Ngọc, nhìn thấy cửa chính mở rộng, chuyển thành đại hỉ, sau một khắc liền nghe Diệu Ngọc nói chuyện, như là một thùng nước đá đánh vào người, dường như tại hầm băng. Thân thể run lên, chậm rãi đưa tay mơn trớn cái cổ ở giữa ngũ thái thẳng. Diệu Ngọc đưa tay lắc lư lên tập nhân đầu vai, truy vấn, là đến phủ đệ sao? Sao được không nói lời nào? Tập nhân nhìn một chút thất thần Bảo Ngọc, lại nhìn Diệu Ngọc, đã là không phản bác được. Thử quên, Tình Văn, này Vinh Quốc phủ có thể có cái gì tốt chỗ? Lần trước đến đi theo cô nương bên cạnh, có thể không chút đi lại qua. An Kinh Hầu phủ cùng Vinh Quốc phủ, ở đâu tốt hơn? Tử Quyên kiên nhẫn đáp, Vinh Quốc phủ vườn rất lớn, có thể so với Thương Lãng Viên tiêu chuẩn, chỉ là không có lớn như vậy nước hồ. Chẳng qua hiện nay tại phá thổ động công, chúng ta là không đi vào được. Tình Văn vậy đáp, ở đâu dễ làm nhưng không cần nói, khẳng định là An Kinh Hầu phủ tốt. Tại tòa phủ đệ này trong, có thể là không thể tùy ý đi lại, nếu là ngươi xuất hiện ở ngươi bạn không nên xuất hiện vị trí, tỉ như trong vườn, liền muốn bị đề ra nghi vấn thuyết giáo. Với lại, trong phủ đệ mỗi cái là hội xem người dưới đĩa đồ ăn thứ gì đó. Tây người trong phủ xem thường đông phủ, hai trong phòng người xem thường đại phòng. Ta trước đắc thế lúc, cũng nâng lấy ta, đối đãi ta thất thế lúc đó, liền đem ta làm cái giống như chó chết, kéo đến kéo đi, toàn bộ không nể tình. Tại ta bị các nàng ném ở ngoài cửa sau đó, khóc đến mắt bị mù, đầu dập đầu phá ra máu, vậy lại không người để ý tới ta. Nếu không phải Lâm cô nương tâm thiện, ta có thể làm lúc thì muốn tìm cái chết. Vân Nhi nghe được sợ sệt, ngay cả chớp mắt mấy cái, nói, lại có như vậy hung hiểm. Bên này chính trò chuyện, cách đó không xa liền thấy vừa rồi dưới nhị môn nên tiếp một đám giả phủ nha hoàn, cười rạng rỡ đi tới. Chương 377, nhị khí giả Bảo Ngọc, 1, chương 377, nhị khí giả Bảo Ngọc, 1. Từ quên, Tình Văn trước đây tại giả phủ đều không là bình thường nha hoàn, hoặc có thể nói tại giả phủ hạ nhân đại đa cũng cùng hai người quen biết. Trong đó Từ quên, nguyên là giả mẫu trong phòng nhị đẳng nha hoàn, bởi vì Lâm Đại Ngọc mới tới Vinh Quốc phủ, giả mẫu nhìn xem Tuyết Nhạn tuổi tác quá nhỏ, sợ có chiếu cô không chu toàn, mới đưa nàng bàn cho Lâm Đại Ngọc, sau đó ngay cả khế ước bán thân vậy được đưa tới, liền vẫn lưu tại Lâm Đại Ngọc bên cạnh trung tâm phục thị. Mà Tình Văn liền không có Từ quên đi được như vậy thể diện. Hôm đó giả Bảo Ngọc tại nội vi bên trong sinh ra thai hòa đến, tại tứ vương bắt công nữ quyến tan cuộc sau đó, giả phủ bọn nha hoàn đều thành vây quanh một vòng, tất cả mọi người đều nhìn thấy Tình Văn thảm trạng, khoe môi nết lên vết máu, sắc mặt trắng bệnh, bị mấy tên kiện phụ áp lấy, quần dài đầu gối cũng mài đến sập sệ. Cuối cùng giả mẫu, lại ma ma đều không có vì nàng biện hộ cho, bị ném bỏ đến bên ngoài cửa phủ. Theo lý thuyết, Tình Văn bản không có nhiều trách nhiệm. Bảo Ngọc phát điên lên, trừ ra giả chính, cho dù vương phu nhân, giả mẫu cũng ở đây cũng chưa chắc có thể kéo được ở, chớ nói chi là Tình Văn. Nhưng nàng vẫn là bởi vì Bảo Ngọc quan hệ bị phạt, lại không người đứng ra biện hộ cho, Bảo Ngọc trở thành cái rụt đầu chim cút, không dám lên tiếng. Bọn nha hoàn cũng cho rằng Tình Văn kết cục nhất định thê thảm, hoặc là bị người nhặt đi bán vào ký viện, hoặc là thì chết cóng tại bên đường. Cái nào nghĩ đến, lại chuyển đến An Kinh Hầu phủ, nhân họa đắc phúc. Hôm nay thấy vậy, thần sắc vô cùng tốt, vốn là tướng mạo xuất chúng, bây giờ nuôi được càng là hơn phấn trang ngọc trác, đôi mắt sáng lên nhìn, thậm chí trên mặt đều so tại Vinh Quốc phủ lúc càng ngạo khí, kia một vòng hẹp hỏi chẳng, liền tựa như mắt thường có thể phân biệt đồng dạng. Nên đến giả gia nha hoàn, có giả mẫu bên cạnh Hồ Phách, Lưu Ly, Hình phu nhân bên cạnh Tú Loan, Vương phu nhân bên cạnh Kim Xuyến, Ngọc Xuyến, cùng với lúc này còn tại Bảo Ngọc trong phòng hầu hạ Sa Nguyệt, mỹ nhân. Giả gia nha hoàn dung nhan cũng đều được cho mỹ lệ, chỉ là tinh khí thần yếu rất nhiều, lúc hành tẩu nửa khuất nhìn thân thể, cùng Tử Quyên cùng Tình Văn thần thái hoàn toàn khác biệt. Chúng nữ nhìn chằm chằm hai người, cực kỳ hâm mộ tâm ý lộ rõ trên mặt, xích lại gần chấm dứt bạn đi vào một chỗ đình nghỉ mát hạ tranh thai mắt của người, mới chuyện phiếm lên. Không ngờ rằng còn có thể tái kiến ngươi đây, ngược lại để cho chúng ta tốt một cái yên tâm. Chờ một lát Hoa tỷ tỷ đến, ta liền để nàng đến thật tốt gặp ngươi một chút. Sa Nguyệt lôi kéo Tình Văn cánh tay, thân cận hỏi tốt, mà Tình Văn ngược lại là cảm thấy khó chịu. Chỉ vì trước đây Tình Văn cùng trong phòng nha hoàn quan hệ cũng không tính tốt, bản thân nàng là tính nóng nảy, đối đãi người bên ngoài còn tranh chua khắc nghiệt, đương nhiên vậy không nhận người khác thích. Bây giờ Sa Nguyệt năng lực che giấu lương tâm nói vài lời gặp may lời nói, còn nói một lúc gọi tập nhân đến thật tốt hồi lâu, tỷ muội tình nghĩa Tình Văn là không tin, đơn giản là nàng có An Kinh Hầu phủ nha hoàn đạo này thân phận tại. Nghĩ thông suốt việc này, Tình Văn đang giận trên trận càng không thể thua. Muốn cho những nha hoàn này một loại, ta An Kinh Hầu phủ, xa lớn xa hơn Vinh Quốc phủ cảm giác, kéo lên ra hổ, Tình Văn hạ bút thành văn. Trong mắt hơi híp, Tình Văn giống như cười mà không phải cười đáp lời, là, chúng ta tỷ muội trong lúc đó bao lâu chưa từng thấy, là nên có nhiều chuyện nói. Tập nhân đâu, sao được không thấy nàng ở chỗ này? Sa Nguyệt cười nói, nàng nha đâu còn có chuyện khác. Từ lúc ngươi sau khi đi, coi chừng nhị ra chuyện liền chỉ rơi ở trên người nàng. Với lại Hoa tỷ tỷ còn thụ nhất nhị thái thái coi trọng, liền ngày ngày cũng đi theo nhị ra bên người. Tình Văn lại là một hồi cười lạnh, đáy lòng cửa trách nói, thành toàn nàng cũng tốt, bọn hắn làm được những kia dơ bẩn chuyện, còn có thể giấu được bao lâu? Không phải liền là không từ thủ đoạn, không nên kiếm được một di nương vị trí sao? Ai lại hiếm có? Giả Bảo Ngọc có thể sánh được lao ra nhà ta một hảo. Thấy Sa Nguyệt một bức định bợ bộ dáng, Tình Văn đáy lòng đừng đề cập có nhiều thoải mái sắp rồi. Trước đây trong phòng các nàng thế nhưng không quen nhìn chính mình hành động, chính là không tới cãi nhau, cũng đều không nhìn thẳng nhìn nàng, nào có hôm nay đãi ngộ. Nhìn về phía Tình Văn cùng Tử Quyên sau lưng Oanh Nhi, Sa Nguyệt trừng mắt nhìn hỏi, vị này nhìn nhìn không quen mặt, nàng là? Tình Văn bưng lấy dáng vẻ, Tử Quyên cũng hiểu biết nàng vinh quy trốn cũ tiểu tâm tư, liền nhận lấy lời nói đến thế nàng trả lời nói, nàng là Tiết gia đại cô nương trong phòng đại nha hoàn, Oanh Nhi. Nghe xong cũng không phải là An Kinh hầu phủ nha hoàn, Sa Nguyệt liền chỉ là khẽ gật đầu, không tiếp tục độ trèo giao ý tứ. Nay khinh thường thái độ, dù là Oanh Nhi cái này không có gì thì khí, vậy trêu đến một bụng tức giận, không nghĩ gây chuyện thị phi, liền âm thầm ẩn nhẫn lại. Xem người dưới đĩa đồ ăn, ta lúc này xem như hiểu rõ Tử Quyên cùng Tình Văn mới vừa nói là lời gì. Lại dám xem thường ta, tiểu thư nhà ta cùng hầu gia cũng chỉ là một tầng giấy cửa sổ, đến lúc đó xuyên phá, ta lớn nhỏ cũng nên là động phòng nha hoàn. Lần trước Tử Quyên quay về phủ đệ lúc, Hổ Phách liền thì hỏi Tử Quyên chút ít chuyện bí ẩn, này bị tái kiến, vậy nhìn ra Tử Quyên bụng dưới có hở ra, không khỏi tiến lên trêu ghẹo hỏi, Tử Quyên, ngươi cũng không hăng hái nha. Hồi lâu trước đó, ngươi chẳng phải cùng hầu gia được cho làm con thừa tự chuyện sao? Sao được bây giờ nhìn xem, tựa như cũng không thể là hầu gia khai chi tán diệp. Theo ta được biết, hầu gia trong nhà thế nhưng cũng không cao đường, lại không có huynh đệ tỷ muội, nếu là ngươi năng lực sinh con trai, trong phủ địa vị còn chưa vững chắc. Đột nhiên đem trọng tâm câu chuyện chuyển đến trên người mình, Tử Quyên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng cẩn thận nghe xong lại là tiểu này lời nói thô tục, nàng thực đang muốn mắt trợn trắng. Cái này đại đạo lý ai không rõ, sinh không ra hài tử, chẳng lẽ còn có thể là nàng không muốn sinh hay sao? Kia còn không phải bởi vì lão gia không phải tại cùng cô nương Trần Miên, chính là bị Tần Khả Khanh mấy người các nàng chiếm đoạt. Nàng có tặc tâm không có tặc đảm, còn không bằng Thụy Châu Bảo Châu như thế năng lực thông suốt được ra ngoài, bỏ qua 5 lần 7 lượt cơ hội, đã sớm hồi lâu không có đi thị tẩm. Với lại, Nhạc Lăng cũng không phải tốt sắc làm tình, mỗi ngày điểm nha hoàn đi thị tẩm, có thể đã sớm quên nàng. Bởi vậy Tử Quyên cũng thay đổi suy nghĩ, trước hầu hạ tốt Lâm Đại Ngọc, tại hai người đại hôn sau đó, xem như động phòng nha hoàn, năng lực nhiều cùng Nhạc Lăng có chút tiếp xúc. Mặc dù là Tuyết Nhạn làm bạn Lâm Đại Ngọc lớn lên, nhưng nàng đầu đầy ngu đần, hơn phân nửa tại chuyện phòng the thượng cũng không giúp được một tay. Mặt mày cụt xuống, Tử Quyên thở dài, tiếp không lên tỉ bộ trêu chọc. Lại là Tình Văn không thích rơi xuống mặt mũi này, chống lạnh nói chắc như linh đóng cột mà nói, lão gia ở bên ngoài công vụ rừng già, nào có một khắc nhàn hạ. Lão gia là bệ hạ bổ nhiệm phong cương đại lại, giả sử trở về sau con cháu đầy đàn, há lại đi làm chính sự. Bây giờ hồi kinh, dàn xếp lại, Tử Quyên tỷ tỷ còn có chúng ta, cũng cách này thiên không xa. Nói ra mắc cỡ như vậy đến, Tình Văn như băng tuyết gò má, nhất thời liền nổi lên hồng nhạt. Sa Nguyệt vậy kinh ngạc tại Tình Văn lớn mật, ngày xưa nàng nhất là khinh thường trong phòng những kêu bẻ lũ xu nịnh, bây giờ tựa như tại An Kinh hầu phủ là khát vọng dưới gối hầu hạ trạng thái. Cái này không thể không khiến Sa Nguyệt nghĩ đến An Kinh hầu phủ đồn đãi. T, thường thường người càng là bộ dáng gì, thì càng nghĩ phủ định cái gì. Trên phố đều nói đô đốc thích nữ sắc, lại là tuổi còn nhỏ cô nương, nhìn tới Tình Văn vậy sớm đã bị hun đúc qua. Thấy lại hướng Tình Văn sau lưng Oanh Nhi, Oanh Nhi lập tức mạnh miệng nói, nhìn ta làm gì? Ta mặc dù không phải An Kinh hầu phủ nha hoàn, nhưng nhà ta đại cô nương đã sớm cùng hầu gia là mắt đi mày lại, ta là cưới thử nha hoàn, đã sớm cùng dừng qua. Chương 377, nhị khí giả bảo ngọc 2, chương 377, nhị khí giả bảo ngọc 2. Các ngươi không biết, hầu gia thể lực rất tốt, đều phải dày vò người đến sau nửa đêm mới bằng lòng bỏ qua đấy. Đây chính là món việc khổ, không có các ngươi nghĩ đến như vậy tới nhuẩn. Nói nhiều rồi các ngươi cũng không hiểu. Nói xong, Oanh Nhi còn học nội trạch phụ nhân bộ dáng, nâng lấy khuỷu tay, hướng mình có hơi quản gió, vẻ mặt vẻ đắc ý. Lời vừa nói ra, không đơn giản ngay cả giả phủ nha hoàn đỏ lên ngượng ngùng mặt, Tình Văn cùng Tử Quyên cũng khiếp sợ vừa quay đầu. Con mắt cũng chừng như là như chuông bạc lớn nhỏ, càng có nhiều chuyện muốn hỏi, lại bởi vì có người bên ngoài tại mà không tiện hỏi lối ra. Không nói đến Oanh Nhi là từ lúc nào thị tẩm, chính là Tiết Bảo Thoa vừa ý An Kinh hầu chuyện, các nàng cũng nghĩ hỏi cho ra nhẽ. Tử Quyên cùng Tình Văn nhìn nhau, Tiết Hầu khẽ nhúc nhích, đem kém chút thốt ra lời nói, lại chống cự xuống dưới. Sa Nguyệt nuốt nước miếng, cười làm lành thăm dò mà hỏi, vị tỷ tỷ này, An Kinh hầu quả thực có ngươi nói như vậy lợi hại, năng lực mãi cho đến sau nửa đêm. Một mặt cầu vấn, Sa Nguyệt còn không nhẫn che lên hai mặt nóng hổi gò má. Oanh Nhi dường như rất có kinh nghiệm nói, đâu chỉ như thế, lại hầu ra mỗi lần nghỉ ngơi đều phải có nhiều người phục thị, chỉ ta một ở đâu gắng gượng đến sau nửa đêm, còn không phải lên điệp. Nói xong, Oanh Nhi còn hướng Tử Quyên liếc mắt đưa tình, trêu đến mọi người lại đem ánh mắt chuyển rời đến Tử Quyên trên người. Oanh Nhi thầm nghĩ, trước đó tại Thương Châu lúc, mỗi lần đi tiểu đêm đều có thể nhìn thấy Tử Quyên các nàng thật nhiều người tại sau nửa đêm theo phòng của hầu gia bên trong đi ra đến, khẳng định là nguyên nhân này a. Ta biên cũng phải có căn cứ biên, cũng không thể rụt rè. Mà ở trong mắt người khác, tựa như Oanh Nhi là ám chỉ, nàng cùng Tử Quyên thì cộng đồng phục thị qua An Kinh hầu, không khỏi cũng đều miên man bất định. Tử Quyên càng là hơn ngạc nhiên, không biết Oanh Nhi ánh mắt này bên trong đã bao hàm cái gì hàm nghĩa, nàng có chuyện gì vậy, lẽ nào ngày đó vậy nhìn thấy Thụy Châu Bảo Châu chuyện, không khỏi đang nói gì đấy. Lại đảo mắt quanh mình ánh mắt, Tử Quyên đã là hết đường chối cãi, không biết nói cái gì cho phải, đành phải xấu hổ túi thấp đầu xuống. Phản ứng này càng thêm ngồi vững các cô nương suy đoán. Mọi người ở đây chỉ có phục thị qua Bảo Ngọc mới có tiếp xúc Nam Ninh cơ hội, người bên ngoài đều vẫn là cái chim non đấy. Nói lên việc này đến là vừa hưng phấn lại kích động, cũng đều thẹn được từng cái đỏ bừng cả khuôn mặt. Bên này chính là khí thế ngất trời, Oanh Nhi sau lưng lại nhỏ giọng đi tới một người. Ồ, An Kinh hầu lại có lợi hại như vậy, ta quả thật nghĩ kiến thức một chút, chỉ tiếp ta này thiện mệnh là không có cơ hội này. Một đạo lười biếng định nọ tâm thanh truyền tới, dẫn tới các cô nương tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một kéo lỏng đầu búi tóc, mang một châm, một thân toái hoa dao lĩnh áo ngoài, hạ thân màu xanh ngọc mã diện quần quản gia vợ đứng ở mọi người sau đó. Người bên ngoài vậy không nhiều lắm phản ứng, ngược lại là Tình Văn không khỏi khẩn trương lên, trước mở miệng hỏi, ngươi sao được đến? Ta sao được không thể tới? Vốn éo hạ eo rắn nước, dường như trời sinh mị cốt đa cô nương, chính là Tình Văn chị dâu. Này đa cô nương tại Vinh Quốc phủ cũng là nổi tiếng nhân vật, lại cũng không tốt thanh danh, lúc trước nhất là Tình Văn chỗ khinh thường, thậm chí thường ngày tại phủ đệ bên trong bắt gặp, cũng không muốn vào chào hỏi. Chỉ vì này đa cô nương là chân thật chay mặn không kỵ nhân vật, cho dù cùng Tình Văn biểu ca thành thân, còn cùng rất nhiều người cấu kết. Đơn thuần giả phủ liền không biết có bao nhiêu người hưởng qua nàng mùi vị. Nàng ngủ lại trụ sở, tại trong đêm thường thường nửa đại môn, ai chạm vào đến, cho chút ít bạc, liền đều có thể và túc ngủ một đêm, ngay cả giả liễn đã từng đến tham qua. Theo trước đó Tình Văn tự cao cao khiết cùng ngông nên, đương nhiên là xem thường loại người này. Nhẹ nhàng thổi ngục khí, đa cô nương nói rõ ý đồ đến, nghe bọn hạ nhân nói, ngươi theo An Kinh hầu phủ đội xe vào phủ đến rồi. Từ lúc ngươi xuất phủ sau đó thì lại không có thông tin, ngươi biểu huynh nghe thấy được, liền năn nỉ ta đến xem. Ngươi cho rằng ta vui lòng mặt nóng dán ngươi mông lạnh. Ta này mặt nóng, còn không biết bao nhiêu người vui lòng dán đấy. Chúng nữ không nhịn được cười, che miệng trộm cười lên. Nhìn thấy ngươi không sao, ngươi biểu huynh hắn cũng có thể yên tâm. Về sau nếu tại bên trong An Kinh hầu phủ học được bản sự, còn nhớ lôi kéo ngươi biểu huynh một cái, ngươi xuất phủ về sau, hắn ở đây cũng không bị thích, trong nhà tiền thu vậy ít đi rất nhiều. Tình Văn cao mày nói, An Kinh hầu phủ há có thể dung kiểu này bẻ lũ xu nịnh sự tình. Ngươi đừng hòng để cho ta cùng lao ra cầu tình, lại đem bọn ngươi thu xếp trong phủ đến. Đa cô nương không để ý, hừ lạnh nói, "U, ngươi còn rất dài tính khí. Ngươi bây giờ tại An Kinh hầu phủ làm chuyện, lại cùng ta có bao nhiêu khác nhau? Ngươi, ngươi, ngươi." Tình Văn trong mắt vò không được hạt cắt tính tình, trước đây chính là ai cũng không chịu nhường, có thể mỗi lần gặp phải cái này chị dâu, nàng đều không đối phó được. Đa cô nương là một chút mặt mũi đều không cần, mặc cho Tình Văn làm sao phản kích, cũng dường như đánh vào trên đông, không dùng được. Tình Văn hầm hừ rầm rầm chân, nàng mặc dù hưởng thụ bây giờ sinh hoạt, nhưng cũng không phải cung cấp người tìm niềm vui luyến kỹ. Hừ, chúng ta đi. Ném câu tiếp theo, Tình Văn liền muốn trước vòng qua đa cô nương đi, cách xa nàng một ít, không cùng nàng tranh luận. Còn chưa đi ra mấy bước, lại nghe thấy có người sau lưng cao giọng kêu, "Tình Văn, Tình Văn, là ngươi quay về." Thanh âm này thực sự quá mức quen thuộc, nghe được Tình Văn thân thể có hơi run lên. Đây cũng không phải là kích động vui sướng, mà là một loại vô cùng phẫn nộ. Giả Bảo Ngọc từ đằng xa trô rẽ chạy vào, khóe mắt còn hiện có chút tơ máu. Nhìn thấy Tình Văn sau đó, hắn quét qua vừa rồi vẻ lo lắng, kinh hỉ như điên, tiến lên ân cần thăm hỏi nói, "Thật là ngươi, Tình Văn, không ngờ rằng ngươi còn sống sót, thực sự là may mắn." Tình Văn trong tay háo tay dần dần nắm thành quyền, quay đầu lại hỏi ngược lại, "Lẽ nào ta đáng chết tại bên đường, như một con chó hay sao?" Bảo Ngọc lắc đầu liên tục, còn nhẹ nhẹ tay tát từ bản thân đến, "Không phải không phải, là miệng ta đần nói sai, ngươi biết ta cũng không phải là ý tứ kia. Ngươi bị đuổi ra phủ đệ lúc, ta thật là cả ngày lẫn đêm cũng lo lắng đến ngươi." Hai người nói chuyện ở giữa, tập nhân khoan thai tới chậm, thấy vậy Tình Văn cũng là trước một sai kinh ngạc, lại nghe Bảo Ngọc lời nói, trong lòng càng có chút ghen ghét. Chỉ là nàng cùng Tình Văn khác nhau, mười phần có lượng dung người, vậy am hiểu hơn làm chút ít mặt ngoài công phu. Tình Văn quay về, còn ở lại chỗ này bên cạnh đứng làm cái gì, không trở về phòng thưởng thức trà trò chuyện. Tình Văn trước nhìn một chút Bảo Ngọc, lại nghiêng đầu quét lượt tập nhân, lạnh lùng nói, "Cả ngày lẫn đêm lo lắng ta. Lời này ngươi cũng liền lừa gạt trước đây vô tri ta thôi, như làm thật lo lắng ta, sao không còn sớm đến bên ngoài tìm ta? Sao không tại phu người trước mặt cùng ta cầu tình? Hôm đó là của ta khuyết điểm sao? Về sau ngươi còn là cả ngày lẫn đêm lo lắng hoa của ngươi tỉ tỉ đi, chân quý trước mắt của ngươi người. Ta đã là An Kinh hầu phủ nha hoàn, còn xin giả công tử tự trọng." Lời lạnh như băng dứt lời, Tình Văn liền một tay lôi kéo Tử Quyên, một tay lôi kéo Vinh Nhi, trở lại hướng xa xa đi. Lưu Bảo Ngọc ngu ngơ ngay tại chỗ, hai mắt phóng đại, mới tụ lên một chút ánh mắt, lại ở trong nháy mắt này tiêu tán. "Không, sẽ không, Tình Văn sẽ không là như vậy, nàng nhất định là bị Nhạc Lăng tên kia cho cổ hoặc. Ta muốn đi tìm nàng quay về." Chịu đựng hai vòng tâm lý đả kích Bảo Ngọc, thân mình thể chất thì không tốt, lớn nhỏ bệnh không ngừng. Bây giờ càng là hơn ý nghĩ choáng váng, thân thể bắt đầu đánh lên lắc. Cái này có thể đem quanh mình nha hoàn dọa cho phát sợ, vội vàng phân tán tại trái phải, ba chân bốn cẳng đem nó phụ chính. Chính là như thế, Bảo Ngọc trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm Tình Văn tên, "Không đúng, không đúng, ta muốn đi tìm Tình Văn quay về. Ta muốn đi tìm phu nhân cầu tình." Đa cô nương trêu tức nhìn một chút, cười nói, "Tìm nàng quay về. Nàng sớm là An Kinh hầu hình dáng, thể xác tinh thần đều là. Nếu không ngươi tìm tỷ tỷ đến an ủi một chút ngươi, muốn cái gì hình dạng đều có thể nha." Chương 378, vùng vây dây chết giả Bảo Ngọc, 1, chương 378, vùng vây dây chết giả Bảo Ngọc, 1. Trước đây không lâu, giả mẫu viện sau Phật Am trước cửa. Diệu Ngọc kích động kéo lấy tập cánh tay của người, muốn tại trong miệng nàng hỏi cho ra nhẽ. An Kinh hầu rốt cục có tới hay không phụ thượng? Vì sao không nói lời nào? Ngày thường thanh bụi thoát tục, không màng thế sự nữ sư phó, chợt được trở nên táo bạo như vậy, là đem lanh lợi tập nhân sợ nhảy lên, ngu ngơ tại nguyên chỗ, nhất thời đều quên trả lời. Bảo Ngọc càng là hơn ngốc ngốc đứng, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Diệu Ngọc. Giờ phút này đầu của hắn liền tựa như gị rừng, lại quá tải tới. Sao? Ngay cả Diệu Ngọc sư phụ vậy cùng Nhạc Lăng có quen biết cũ? Điều đó không có khả năng. Mặc dù bàn hương tự là tại Tô Châu, khả cư phía ngoài đồn đã nói, Nhạc Lăng tại Tô Châu cha lúc, nàng cũng đã đến kinh thành nha. Lại nói, một làm quan chàng trùng mọn, một là tu hành cao tăng, năng lực có cái gì liên lụy? Nhưng nhìn xem Diệu Ngọc vẻ mặt bức thiết nét mặt, dường như không thăm dò được Nhạc Lăng thông tin không bỏ qua. Sự thật trước mắt thì bày ở chỗ này, lựa Bảo Ngọc tại trong đầu làm sao mỹ hóa, cũng vô pháp lừa qua chính mình. Chẳng qua lại nghĩ lại, có lẽ là bởi vì Nhạc Lăng thanh danh quá lớn, lại từng tại Tô Châu giết người như ngóe, hai tay nhuốm máu. Trong đó đã ngộ thương Diệu Ngọc sư phụ thân nhân cũng chưa thấy không thể, rốt cuộc Nhạc Lăng là giết người không chớp mắt ma đầu, cấp thiết muốn nghe ngóng thông tin không đơn thuần là bằng hữu cũ, còn có thể là kẻ thù. Đem ý nghĩ làm rõ, Bảo Ngọc trì hoãn qua sắc mặt, hít sâu một hơi, khuôn mặt tươi cười lại gần nói, Diệu Ngọc sư phụ không cần sợ sệt, ta nghĩ Nhạc Lăng tên kia sẽ không hướng trong phủ đệ tới, chắc chắn sẽ không quấy rầy sư phó thanh tu, Diệu Ngọc sư phụ không cần vì thế lo lắng. Nghe lời ấy, Diệu Ngọc sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống, một đôi mâu nhãn không còn thanh tịnh, dường như thả ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Áp suất thấp vờn quanh quanh thân, tựa như đều có thể ngưng kết ra tiểu băng tinh, nhưng giả Bảo Ngọc lại không hề hay biết, tiếp tục nói, Diệu Ngọc sư phụ yên tâm, loại kia toàn thân nghiệp chướng, hai tay dính đầy ô uế chi đồ, cho dù đến rồi trong phủ đệ, lão tổ tông sẽ không để cho hắn tới chỗ này. Dứt lời, Diệu Ngọc càng là hơn trừng mắt lên, chậm rãi giơ tay lên, muốn rơi ầm ầm Bảo Ngọc trên người thật tốt giáo huấn hắn một trận. Cái gì gọi là hai tay nhuốm máu? Cái gì gọi là toàn thân nghiệp chướng? Nếu không phải có Nhạc Lăng tại Tô Châu biến thành nàng cứu rỗi, có thể nàng giờ phút này đã sớm tìm cái chết, vậy trung thân không cách nào vì phụ thân rửa sạch oan khuất. Còn nữa, hầu gia giết chết người, nhưng có một người là vô tội. Vốn là đều đáng chết, để bọn hắn sống chui nhủi ở thế gian, hai họa bách tính mới là sai lầm. Diệu Ngọc hai tay cũng là nhiễm qua huyết, bên trong càng là hơn thông thấu lợi hại. Tập nhân một nháy mắt liền phát giác được bầu không khí không đúng, ngay lập tức đem Bảo Ngọc hộ tại sau lưng, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Diệu Ngọc. Mỗi lần Bảo Ngọc đến Phật Am, đều là tập nhân cùng tại bên người, hoặc đem nó tiếp về, nàng đối với Diệu Ngọc cũng không xa lạ gì. Chỉ coi nàng có phải không hỉ gây phàm trần, một lòng thanh tu nữ sư phó, có thể hôm nay phản ứng, thực sự đại đại nằm ngoài dự đoán của tập nhân. Thân làm nữ tử, nàng năng lực cảm nhận được Diệu Ngọc tiểu này không cách nào che giấu nóng bỏng. Nếu là bình thường Diệu Ngọc đều là áp chế bản tâm thanh tu, kia nàng đối với An Kinh Hầu tình cảm, chỉ sợ vượt xa tập nhân tưởng tượng, càng không phải là Bảo Ngọc trong miệng có ân oán bộ dáng. Thấy Diệu Ngọc giơ tay lên tới gần, tập nhân liên tiếp lui về phía sau, trấn an nói, "Diệu Ngọc sư phụ, ngươi vừa không phải đang chào hỏi ra chỗ?" Hắn. "Hầu gia." Diệu Ngọc lạnh như băng lập lại, ngắt lời tập nhân muốn nói chuyện. "Ngươi cũng xứng như xưng hô này, mời kính xưng là An Kinh Hầu." Tập người biến sắc, không còn dám ứng tiếp lời này. Mà ánh mắt của Diệu Ngọc lại vòng qua tập nhân, thẳng tắp đâm về Bảo Ngọc, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta không quản các ngươi ngày bình thường làm sao chửi bới Hầu gia, nhưng ở trước mặt ta, liền không nghe được các ngươi nói những thứ này. Lại không biết, nếu là Hầu gia bỏ qua cho các ngươi, liền có thể căn cứ giả ra đại phòng giả liên những kia hành động, bởi vì chân ra sự tình, đem bọn ngươi cùng liên lụy bị phạt. Đến hôm đó, há có hôm nay trong phủ Thái Bình, còn phá cự tại tu sân. Quý phi Phong Hảo, sợ không phải còn muốn bởi vậy bị người chỉ trích. Làm vì tương lai hoàng thân quốc thích, há không nghe ngự sử gián quan chết tử có bao nhiêu lợi hại." Trưng giả Bảo Ngọc một chút, Diệu Ngọc chậm rãi thu tay lại, đều sợ lây dính trên người hắn ô uế, tiếp tục dạy dỗ, "Hầu gia làm việc không cầu nếm ân, cứu được các ngươi giả ra hai vị lao công gia, xứng là tái tạo. Ngươi không nhớ ân tình thì cũng thôi đi, còn dám can đảm ở nơi đây gâu gâu sổ loạn, ta thiết yếu đem hôm nay nghe thấy, cáo trạng đến trước mặt Hầu gia, cho hắn biết sắc mặt của các ngươi." Giang ba câu, giả Bảo Ngọc đã bị dọa được hồn phách tán tán. Chẳng những là vì Diệu Ngọc trong miệng đe dọa, còn có nàng đối với Nhạc Lăng giữ gìn tâm ý, càng là hơn lệnh Bảo Ngọc ruột gan đứt từng khúc. Nguyên bản còn tưởng rằng như thế thần tiên tỷ tỷ, là siêu phàm thoát tục hạng người, kiêm hữu thanh tu phiêu giật tình, từ cùng người thường khác nhau, kết quả, nàng đối với Nhạc Lăng càng là hơn trung thành tuyệt đối, đây trong phòng tỷ muội càng đậm, nghiêm chỉnh nói rõ hai người quan hệ không thể coi thường. Tại Bảo Ngọc kinh ngạc thời khắc, tập nhân lúc này quỳ xuống thỉnh tội, ôm Diệu Ngọc bắp chân cầu xin tha thứ, nhị ra hắn còn không hiểu chuyện, xính nhất thời miệng lợi, sư phó tuyệt đối không nên cùng hắn so đo. Từ trên xuống dưới nhà họ Giả cũng hết sức kính trọng Hầu gia, cũng biết An Kinh Hầu ân tình. Nếu không, nhị thái thái cũng sẽ không nghe xong nghe An Kinh Hầu đến kinh thành, liền đem Lâm cô nương mời tới. Nghiêng đầu nhìn về phía mặt như màu đất Bảo Ngọc, hay là tại kia ngây ngốc đứng, một bộ ngu dại bộ dáng, căn bản không thể giúp chính mình bận rộn. Tập nhân vậy không nóng trông hắn năng lực đến nhận lầm, đành phải đem trách nhiệm ôm trên người mình, tiếp tục cùng Diệu Ngọc đạo buồn bực. Trước đây, An Kinh Hầu từng giáo huấn qua nhị gia, bị không ít ra thịt nỗi khổ, bởi vậy nhị gia mới sinh hận, nhưng cũng chỉ là hài đồng chơi đùa tình, cũng không phải là chân ý. Tất nhiên sư phó cùng An Kinh Hầu quen biết, không bằng đi trước tìm Lâm cô nương đi nói chuyện. Vừa nhắc tới Lâm Đại Ngọc, Diệu Ngọc liền nhớ tới nàng phụ mục tiền phạm chuyện hoang đường đến, đáy lòng dâng lên một tia ngợi ý, chậm rãi gục đầu xuống, tản từ trường. Háng giọng một tiếng, Diệu Ngọc hít sâu một hơi, nói, "Lâm cô nương lúc có chuyện của nàng muốn làm, ta trước đi tìm trong phòng tỉ muội." Tập nhân vội vàng lôi kéo Bảo Ngọc, cho Diệu Ngọc nhường ra một cái đường xa đến, "Sư phó mời, mong rằng sư phó có thể tha thứ thì cái, đừng ở hầu." An Kinh Hầu trước mặt nhắc tới nhị gia chuyện hoang đường. Diệu Ngọc run lên phất trần, nghiêng liếc nhìn đi qua, vẻ mặt khinh thường. Nắm chặt cái cổ ngũ thái thẳng, Bảo Ngọc cắn môi, hay là khó hết hy vọng. Hắn không cách nào tưởng tượng, như Diệu Ngọc như vậy thần tiên nhân vật, lại cũng là vừa ý Nhạc Lăng kia thô bị võ phu, không khỏi mở miệng xác nhận nói, "Diệu Ngọc sư phụ, ngươi cùng Hầu gia là loại quan hệ nào?" Diệu Ngọc phóng ra bước chân dừng lại, có hơi nghiêng đầu, không chút nghĩ ngợi nói, "Hầu gia là ân nhân của ta, càng là hơn ta chỗ kính trọng người." Nghe vậy, Bảo Ngọc toàn thân sủi lơ, lại chống đỡ không nổi thân thể, bên tai vang lên càng như sấm sét giữa trời quang, ngửa ngã xuống. Hay là tập nhân tay mắt lênh lẹ, đem nó dịu dắt đứng lên. "Nhị gia, nhị gia ngươi làm sao vậy?" Đổ vào tập nhân trong ngực, Bảo Ngọc chuẩn bị tốt lễ gặp mặt, một phần kinh thư in trên lụa vàng, theo trong cửa tay áo rơi xuống ra đây, lan hướng xa xa nghiêm nghị rung động. Có thể căn bản không có quay đầu ý nghĩ, thân ảnh từ từ đi xa, biến mất tại phòng ngoài chỗ rẽ. Chương 378, vùng vây dây chết giả Bảo Ngọc 2, chương 378, vùng vây dây chết giả Bảo Ngọc 2. Một màn này, đem tới đưa tin nha hoàn vậy thực sự dọa được không nhẹ, Bảo Ngọc phải có chuyện bất trắc, nàng cũng sợ bị thay bay vào gió. Đi vào tập nhân bên cạnh, gấp rút lên tiếng dò hỏi, "Tập nhân tỷ tỷ, vậy phải làm sao bây giờ? Bằng không ta đi tìm lang trung đến." Tập nhân luôn miệng ngăn lại nói, không thể không có thể, nhị gia cũng không lo ngại, chẳng qua là nhất thời khí huyết dâng lên, thất thần mà thôi, là cũ chứng. Tập nhân lại hỏi tới chuyện bên ngoài nói, phu nhân còn dặn dò chuyện gì? Nha hoàn một năm một mới đáp, phu nhân đi trong phòng cùng Lâm cô nương nói chuyện, muốn tất cả mọi người ở bên ngoài chờ lấy, không có lại dặn dò chuyện gì. Bất quá, phu nhân hồi phủ lúc, nhắc nhở mấy lần Tình Văn tên. Tình Văn. Tập nhân cùng Bảo Ngọc chăm miệng một lời lặp lại lượn. Bảo Ngọc vậy lập tức khôi phục thần trí, ngồi dậy, kéo lấy Nha hoàn cánh tay, tỷ tỷ tốt, ngươi nói với ta nói, thế nhưng Tình Văn tới tìm ta. Nha hoàn vẻ mặt khó xử buộc chặt cổ áo, e lệ nhìn tập có người nói, cái kia không biết, Tình Văn hiện tại chính trong phủ. Nghe vậy, Bảo Ngọc liền tựa như tràn đầy điện, lúc này đứng dậy đứng lên, run run người sau nhiễm phải cho bụi. Hai ba bước nhặt lên lăn xuống kim bạch, thu vào ống tay áo, cười nói, tất nhiên Diệu Ngọc sư phụ cũng không phải ta suy nghĩ như vậy trắng đoán không tì vết, vậy cũng bất đi này tốt vật bị lòng đong, không bằng liền đi đưa cho Tình Văn làm nhận lỗi, vậy không oan uổng ta tốn thời gian cố sức đai tới. Tập người không biết làm sao thở dài, đáy lòng đã nhiều một vòng ghen ghét. Và tìm đến trong lương đình, vốn là hào hứng đến cùng Tình Văn nối lại tiền duyên, có thể kết cục so với vừa nãy tại trước Phật Tam còn không có thể. Mời giả công tử tự trọng. Mời giả công tử tự trọng. Này sáu cái chữ quanh quẩn ở bên tai, trực kích Bảo Ngọc tâm linh, trong đầu càng là hơn trời đất quay cuồng lên. Tình Văn đúng là ngay cả cái ra cũng không nguyện ý kêu, chỉ kêu một tiếng công tử, như thế ngoại đạo, phảng phất giống như hai người mới quen đồng dạng. Cái này khiến giả Bảo Ngọc làm sao có thể tiếp thu được. Đem hy vọng ký thác tại Tình Văn trên người, đi ra Diệu Ngọc mang tới vẻ lo lắng, kết quả Tình Văn đây Diệu Ngọc còn trực tiếp thẳng nói mình là An Kinh hầu phủ nha hoàn, về sau cùng mình càng là hơn mỗi người một ngả người. Lại rót tại trên người tập nhân Bảo Ngọc cũng bất giác thô thở gấp lên. Tại mọi người nâng cùng an ủi phía dưới, Bảo Ngọc mới khó khăn lắm năng lực ổn định thân hình, kết quả Tình Văn trị dâu đa cô nương, lại đi tới trước người bổ đao nói, Tình Văn, nàng đã là hầu gia hình dáng. Bảo Ngọc trước mắt lại tốt dường như hoàn toàn mơ hồ, sắp trắng dã. Câu tiếp theo, đa cô nương lại cắn Bảo Ngọc bên tai, mị thanh câu dẫn nói, tỷ tỷ cái gì hình dạng cũng có nha. Cũng nhanh đánh mất lý trí Bảo Ngọc, nghe thấy bên tai thổi tới làn gió thơm, cũng không nhịn được thân thể có hơi dùng mình một cái. Gặp hắn gà con giống nhau phản ứng, đa cô nương càng cảm thấy buồn cười, che miệng trêu đùa nói, tập nhân, Sa Nguyệt, mị nhân, nhìn tới các ngươi cũng không có đem chính mình ra phục thị thư thản nha, điểm ấy tiểu thủ đoạn cũng nhịn không được đấy. Sa Nguyệt ngăn ở Bảo Ngọc trước người, căm tức nhìn đa cô nương, hờn tiếng nói, ngươi đang nhị ra bên tai nói cái gì? Đồ đĩ, có chúng ta ở đây, đừng nghĩ đem nhà ta nhị ra dạy hư mất. Đa cô nương lại toàn vẹn không để ý tới, liếc mắt đưa tỉnh, nhẹ vô về bên mặt, ôn nhu nói, nhị ra, nói tốt, nô ra cũng không đổi ý. Dứt lời, liền lắc lắc eo rắn nước, chậm rãi đi nha. Bảo Ngọc nuốt nước miếng, lý trí khôi phục hơn phân nửa, trung quanh nha hoàn cũng không lo được đi truy cứu đa cô nương, lại hỏi Bảo Ngọc an nguy tới. Thực tế tập nhân, tại tận mắt nhìn thấy Bảo Ngọc hai lần đả kích sau đó, cũng không tì vết ghen ghét Tình Văn có thể đi vào An Kinh hầu phủ, chính mình chỉ có thể truy sau lưng Bảo Ngọc chửi đi, lại mở miệng hỏi hướng Bảo Ngọc nói, nhị gia, ngươi có thể khá hơn chút, không bằng chúng ta về phòng trước ăn chút nước canh. Bọn nha hoàn mọi người vờn quanh giống nhau đem Bảo Ngọc vây vào giữa, lại có đa cô nương cầu dẫn, Bảo Ngọc lại khôi phục chút ít lòng tin, không khỏi âm thầm vì chính mình đánh lên khí. Cũng không phải là ta không khai người thích, tất nhiên là tại trên người Tình Văn phát sinh qua chuyện gì, dẫn đến nàng hiểu lầm ta. Ta đương nhiên tìm người đi tìm nàng, chỉ là không có tìm được thôi. Về phần tại thân mẫu trước mặt cầu tình, lúc đó đều kinh động ba ba, ta nào dám. Chỉ cần ta đem lời nói cũng nói rõ, lại đem này kinh Phật đưa cho nàng, nói là ta cũng tại hàng đêm cho cầu phúc, cho nên Kinh Văn vì kim bạch thác ấn xuống đến, rốt cuộc năng lực tình cảm chân thực đổi tình cảm chân thực, lại đả động Tình Văn lưu ở bên cạnh ta. Với lại, Nhạc Lăng kia sắc ma cũng không tại đây, bây giờ là gần như không tồn tại, đem Tình Văn mang ra vũng bùn cơ hội. Quyết định chủ ý, Bảo Ngọc dễ dàng lấy đứng dậy, vững vàng nói, "Không, ta muốn lại đi tỉ muội trong phòng." Mặc kệ Diệu Ngọc sư phụ hay là Tình Văn, đều có chút không bình thường, ta không yên lòng các nàng. Chúng nữ sắc mặt vô cùng nóng nảy, tập nhân càng là hơn sợ Bảo Ngọc gây họa lớn, lại liên lụy chính mình, cũng bị đuổi ra Vinh Quốc phủ. Nàng màu sắc coi như không sánh bằng Tình Văn, càng đem chính mình cũng giao cho Bảo Ngọc, là cùng Vinh cùng đục, ở đâu năng lực mặc cho Bảo Ngọc lại hồ đồ. Nhị gia, đừng muốn lại đi tỉ muội trong phòng. Lâm cô nương đến, Tiết cô nương các nàng nhất định cũng tới, ngàn vạn không thể lại đi va chạm. Có thể Bảo Ngọc ở đâu nghe tập nhân lời nói, giơ chân lên đến liền chạy ra ngoài. Chính là có nhiều như vậy trung linh dục tú nữ hài tử tại, ta mới càng cái kia đi. Ném những lời này, Bảo Ngọc liền truy hướng về phía Tình Văn. Tập nhân các nàng càng sợ Bảo Ngọc lỗ mãng, cũng vội vàng truy tại sau lưng. Một đoàn người liền thì quái dị như vậy chạy ở hành lang bên trong, huyên náo không thôi. Vinh Hy đường, phía đông ba gian bao hạ trong. Vương phu nhân mời Lâm Đại Ngọc ngồi đối diện tại giường bàn hai bên, dường như trưởng bối cùng vãn bối lời nói việc nhà bình thường, mười phần thả lỏng, thái độ vậy có chút thân mật. Là Lâm Đại Ngọc châm thủy, Vương phu nhân mới chậm chậm mở miệng, hỏi Hàn Ân cần nói, cha ngươi hắn bây giờ thân thể làm sao? Theo tin đồn, Dương Châu phủ ra mùi án, chắc hẳn vậy chấm dứt a. Lâm Đại Ngọc đón lấy chén trà, không có nhấp một ngụm, trước đáp, ba ba thân thể không tệ. Mợ lời nói mũi án, vậy quả thực bị ba ba cùng Nhạc đại ca cùng nhau chấm dứt. Nhạc đại ca. Vương phu nhân nao nao, vừa cười nói, trong phủ chúng ta cũng nghe nói bệ hạ muốn vì người cùng hầu gia tứ hôn tin tức, đi Dương Châu phủ lúc, chẳng lẽ còn không có cầu hôn, quyết định lương thần cắt nhập sao? Phóng trước kia, nhắc tới như thế trọng tâm câu chuyện, Lâm Đại Ngọc tất nhiên sẽ tránh chi không nói, hoặc là chối bay chối biến, nhưng hiện tại nàng sớm đã nghĩ thông suốt tất cả, càng là hơn cùng Nhạc Lăng lẫn nhau ấn chứng tâm ý, vậy cũng không có cái gì tốt tỉ ý. Mặt không đỏ tim không đập, cẩn thận Lâm Đại Ngọc, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, còn chưa quyết định hôn sự, nhường mợ vất vả. Vương phu nhân lắc đầu, Ngọc Nhi nói được càng phát ra xa lạ. Chúng ta dù sao cũng là ở rất gần nhau thân thích, mẫu thân ngươi không có lại sớm, như cùng hầu gia thành hôn, Vinh Quốc phủ chính là nhà mẹ của ngươi, đương nhiên sẽ hỗ trợ tổ chức, lão tổ tông vậy cho phép qua. Năm nay quả thật là chuyện tốt không ngừng, ngươi đại tỷ tỷ trong cung được phong hiền đức phi, ngươi lại cùng hầu gia hỉ kết lương duyên, quả thật song hỉ lâm môn sự tình. Một trong một ngoài, cũng coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Đại Ngọc ánh mắt híp lại, lại ngẩng đầu nhìn nói, đa tạ mợ hảo ý, chẳng qua, Ngọc Nhi làm hạ ngược lại có một chuyện muốn hỏi. Vương phu nhân cười đáp, ồ, Ngọc Nhi nói chuyện gì? Mợ đem ta gọi trong phòng chỉ là nói chuyện phía việc nhà, sao được còn không cho các nàng cùng theo vào đâu? Vương phu nhân nụ cười ngưng tụ, thu liễm, thản nhiên than thở nói, ôi, Ngọc Nhi xuôi nam đã lâu, không biết giả ra bây giờ khó xử. Chương 379, hầu tước phu nhân áp chế, 1, chương 379, hầu tước phu nhân áp chế, 1. Trong phòng, Thái Vân Thái Hà lại dâng lên một lọ âm trà, liền cùng nhau lui ra ngoài, phong bế cửa sổ, canh giữ ở bên ngoài. Vương phu nhân đưa tay đổi đi Lâm Đại Ngọc trước mặt lạnh rơi trà, lại lần nữa đổ một chiếc, mới cùng với róc rách tiếng nước chảy, mở miệng nói, từ lão công gia qua đời về sau, giả ra liền thì lần nữa thế nhỏ, sớm không bằng ngươi nhìn xem như vậy bề ngoài thì ngăn nắp. Những năm gần đây trong kinh thành lại dung chuyển lợi hại, bệ hạ thỉnh thoảng liền muốn đưa ra một cái tân chính tới, kia chính trị và pháp luật rơi xuống bên cạnh người không biết, nhà ta thời gian là càng ngày càng khó, cũng tỷ như nói phía ngoài tiền thuê đất thì một năm đây một năm khó thu, trong phủ đệ thế nhưng nuôi 200-300 người, thật sự là nhập không đủ suất. Càng có lúc trước lúc bệ hạ muốn khởi công xây dựng chiến hạm, muốn kinh thành quyên góp, nhà ta ra bạc càng không thể so với người khác hơn quý phủ đệ ít, hiện tại lại dựng lên này tỉnh thân biệt viện. Nay một lời nói, Lâm Đại Ngọc đương nhiên là nghe rõ chưa vậy, là muốn cha nàng hoặc là Nhạc Lăng tại trên đại quan viên có một bút đầu nhập tài chính, rốt cuộc chính nàng là người không có đồng nào. Nếu như chỉ là mượn bạc sửa vườn, thật sự là lại so với bình thường còn bình thường hơn chuyện. Nhưng giả ra tu được cái vườn này, ý nghĩa thì điểm đây tầm thường, có sáng tỏ chính trị dẫn hướng ở trong đó, dù sao cũng là quý phi tham viếng trụ sở. Vinh Ninh Lưỡng phủ, cùng Vinh cùng Đục, khẳng định là vui lòng ra phần này lực, với lại sẽ phi thường phối hợp. Muốn lại kéo nhà khác xuống nước, đó chính là khó như lên trời. Có thể Vương phu nhân bởi vì Lâm Đại Ngọc niên kỷ mà khinh thường nàng không có chính trị khứu giác, mới đường hoàng đem những lời này nói ra. Mà Lâm Đại Ngọc cũng vui vẻ được phối hợp, nhàn nhạt xuýt lên thủy đến, không nói một lời, dường như không nghe ra trong đó chôn giấu cả bẫy. Như chỉ là vì mượn bạc, Lâm Đại Ngọc lại cảm thấy, Vương phu nhân không cần thiết đem sự việc khiến cho cẩn thận như vậy, rốt cuộc tiết ra cùng Vương phu nhân càng thân cận, lại ra tài vạn quan là mượn bạc tốt hơn đối tượng, cho nên Vương phu nhân mục đích khẳng định còn không chỉ như thế. Quả nhiên, thấy Lâm Đại Ngọc không có phản ứng gì sau đó, Vương phu nhân khẽ nhả khẩu khí, nói, chỉ coi là mợ hướng ngươi ngược lại một cái khổ, nghe một chút thôi. Lâm Đại Ngọc gật đầu đáp lời, mợ trông coi trên tòa phủ đệ ở dưới chuyện, đương nhiên không dễ, Ngọc Nhi vậy có thể hiểu được. Vương phu nhân trên mặt hiện ra cười yếu ớt, thoại phong nhất chuyển nói, bạc bên trên chuyện, kỳ thật vẫn là việc nhỏ. Mấu chốt giả ra môn mi còn phải rơi ở bên ngoài trên thân nam nhân, đây mới là không thể không lo lắng đại sự. Hoàng Ca Nhi, Lan Ca Nhi, vậy đều qua trường dạy vỡ lòng niên kỷ, nhưng cũng đều không thể phát hiện cái gì sở trường. Ta ngược lại thật ra có lòng đem bọn hắn đưa đi trong quân doanh học hỏi kinh nghiệm. Lúc trước tiết ra bản Ca Nhi, chỉ biết ham chơi hưởng thụ, tại quân doanh bên trong ma luyện 3 năm, trước một hồi quay về, cũng có cố kiên cường bộ dáng. Nam Đinh hay là không thể nuôi nốt ở trong nhà, được đưa ra ngoài tôi luyện. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Đại Ngọc, vẫn như cũ thờ ơ, Vương phu nhân lại xích lại gần mấy phần, nói, ngươi cùng hầu gia hôn sự, chắc hẳn không lâu cũng nên quyết định. Hầu gia này bị lập công lớn trở về, chắc hẳn cũng phải bị bệ hạ ủy thác trách nhiệm, đến lúc đó để về một chút giả ra hầu bối, cũng chỉ là chuyện một câu nói. Lại có cứu cứu ngươi hắn cũng là không có lòng cầu tiến. Treo lên ngũ phẩm viên ngoại lang việc cần làm, toàn bộ làm như chút rảnh rỗi trước, không có nhiều công tích, một lát còn để bà không đi lên. Mắt thấy ngươi đại tỷ tỷ thành hoàng phi, hắn một làm ba ba hay là ngũ phẩm tiểu quan, cũng cho hoàng phi vứt đi mặt. Nếu có thể bị hầu gia để về một hai, cũng tốt để ngươi đại tỷ tỷ trong cung đặt chân. Lâm Đại Ngọc vậy đưa mắt lên nhìn, ngượng ngùng cười cười, đáp, mợ sở cầu, cũng không phải là Đại Ngọc có thể vì đó, cần Nhạc đại ca hắn đồng ý mới được. Không nói đến ta cùng với Nhạc đại ca bây giờ còn vị hôn phối, cho dù thật chứ qua cửa, mợ sở cầu sự tình vậy quá nhiều chút ít, sao tốt thì vô duyên vô cớ nhường Nhạc đại ca đáp ứng. Nghe Lâm Đại Ngọc ý nghĩa, tựa như là muốn nàng nói ra điều kiện đến, Vương phu nhân đại hỉ, lại hướng sâu thảo luận, nói, hầu gia trải qua vài năm mới lại trở lại kinh thành, bây giờ kinh thành cùng Bắc Man xuôi nam, cái đó kinh thành cũng không đồng dạng. Lại bị bệ hạ ủy thác trách nhiệm, hầu gia cũng cần giúp đỡ, dễ dàng hơn làm việc. Đương nhiên, giả ra bây giờ là không người ở trong quan trường, nhưng vương gia vẫn là có người tại làm quan. Vương gia nhị huynh, tiêu diệt phản loạn có công, hồi kinh hoặc mặc cho đô thống, nếu có hầu gia giới thiệu, cửu môn đề đốc cũng chưa thấy không thể. Nếu là sẽ giúp sấn giả ra, trong cung quý phi cũng sẽ còn nhớ hầu gia tình cảm. Đến lúc đó, giả ra, vương gia bất luận hầu gia làm thế nào chuyện, đều có thể hết sức giúp đỡ, há không đẹp quá thay. Lâm Đại Ngọc đấy lòng không nhịn được cười một tiếng, quả nhiên tại nàng dẫn đạo dưới, vương phu nhân là lộ đôi. Lại không luận vương phu nhân miệng hứa hẹn có mấy phần thực hư, đơn thuần lên nàng này dã tâm thì không nhỏ. Đầu tiên, giả Hoàn giả Lan đều là nhị phòng con cháu, rõ ràng đại phòng còn có giả Liễn giả Tông lại là không nói tới một chữ. Này cái nào là đơn thuần muốn để bạt giả ra con cháu ý nghĩa, hiển nhiên là phải tiếp tục xa lánh đại phòng tại giả ra quyền lên tiếng. Bây giờ giả Nguyên Xuân đã tại trong cung cầm cố quý phi, đại phòng chỉ có tước vị mà không ra tài, đều bị xa lánh đi Đông Lộ viện, vương phu nhân còn cảm thấy không triệt để, thậm chí lại đem vương gia buộc chặt đi vào, thành vì mình trợ lực, chẳng phải là càng có làm mất thực quyền giả mẫu hiểm nghi. Lâm Đại Ngọc dĩ nhiên không phải trên mặt như vậy hoa trắng nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, đi theo Nhạc Lăng bên cạnh hun đúc vài năm, lại như Lâm Đại Ngọc thông minh tài trí, càng đem vương phu lòng người phân tích cái rõ ràng. Ở trong mắt Vương phu nhân, Lâm Đại Ngọc túi thấp đầu, là suy tính tới sự việc là có hay không như nàng lời nói, đối với An Kinh Hầu có rất nhiều chỗ ích lợi, đáy lòng chưa phát hiện âm thầm suy nghĩ nói, quả nhiên nha đầu này, vừa nhắc tới đối với Nhạc Lăng có chỗ tốt, liền muốn moi ruột gan suy nghĩ. Cũng khó trách nàng hội bỏ Như Hải, truy tại Nhạc Lăng bên cạnh đi vào kinh thành, thực sự là một lòng say mê. Tự cho là nắm giữ Lâm Đại Ngọc tâm lý, Vương phu nhân lại vì nàng nối liền một chén trà, chậm rãi nói, này đều ta mong muốn, cùng Ngọc Nhi cho thấy nội tâm thôi, không phải nhất thời năng lực thúc đẩy sự tình. Mợ cũng biết, Hầu gia tất nhiên có hắn nhiều khó xử. Chỉ là dưới mắt, này tỉnh thân biệt viện cháy mi, mong rằng Hầu gia năng lực tương trợ một hai. Bây giờ rất nhiều sang quý vật liệu cũng chọn mua quay về, còn cần mời chút ít nổi danh công tượng, nếu có Hầu gia tên, chắc hẳn đưa tới nhân viên tất không hội phí chuyện. Vứt xuống rất nhiều khó thúc đẩy chuyện, cuối cùng chỉ nhắc tới một thỉnh cầu nho nhỏ, đây cũng là Vương phu nhân ước đoán hắn người nội tâm tinh tế tỉ mỉ thủ đoạn. Trước mặt yêu cầu nhìn như quá đáng, cũng chỉ là cho cái cuối cùng làm nên thôi. Nếu là tỉnh thân biệt viện cho mượn Nhạc Lăng thanh danh xây dựng, kia giả gia liền cùng Nhạc Lăng một mực buộc chặt ở cùng nhau, cho dù không thực, trong mắt người ngoài cũng là như thế. Dù là Lâm Đại Ngọc không có đáp ứng, Vương phu nhân cũng được, mượn hôm nay ngồi gần nói chuyện sự việc làm mưu đồ lớn. Có thể nói, Vương phu nhân tính toán xảo diệu, chỉ cần Lâm Đại Ngọc tới gần Vinh Hy đường môn, nàng liền đã thắng. Chỉ ít, theo đại phòng, đã thua đến không cách nào trở mình. Chương 379, hầu tước phu nhân áp chế, 2, chương 379, hầu tước phu nhân áp chế, 2. Lâm Đại Ngọc trên mặt vẫn như cũ không nhanh không chậm, hồi lâu mới từ trong trầm tư mở miệng, hỏi ngược lại, "Cứu cứu không phải liền là công bộ doanh thiệt lang, mời mấy cái công tượng nên không khó à?" Vương phu nhân vẫn luôn giả cười trên mặt chợt được chỉ trệ, không đơn thuần là vì Lâm Đại Ngọc một chút thì đâm thủng lời nói dối của nàng, cũng là nàng theo trên người Lâm Đại Ngọc lại không nhìn thấy vừa rồi ngây thơ. Ngồi ngay ngắn ở đối diện, trên mặt nét mặt cũng có chút nghiền ngẫm, có một nháy mắt Vương phu nhân càng có loại hơn dường như trong cung nhìn thấy hoàng hậu ảo giác. Tiểu này tự nhiên hào phóng, đoan trang thanh tao lịch sự khí chất, bạn không nên xuất hiện tại chưa kịp tuổi cập kê Lâm Đại Ngọc trên người. Không, không khó. Vương phu nhân không có tự loạn trận cước, cấm chế đáy lòng điểm khả nghi, duy trì đối với cục diện không chế. Nhưng Lâm Đại Ngọc tiếp tục truy vấn nói, giả sử mợ thật có lòng nâng đỡ giả ra hậu bối, vì sao đích trưởng giả Liễn không trước xuất phủ nâng sĩ hoặc nhập ngũ tòng quân? Vương phu nhân trên mặt hơi chút kinh ngạc, ngượng ngùng cười một tiếng, đáp, đây là đại phòng nội vụ, ta là không làm chủ được. Lâm Đại Ngọc khẽ gật đầu, cười nói, kia lỡ mang theo cứu cứu, thế nhưng cứu cứu ý nghĩa, tổ mẫu có biết không? Vương phu nhân cánh tay run rẩy, bưng lên trước mặt chén trà, uống vào một ngụm, qua loa để ép này nội tâm bối rối. Giả ra bây giờ cũng không phải nàng một tay che trời, nàng mặc sức tưởng tượng rất tốt, nhưng giả mẫu vẫn là phải quản gia trong chuyện, sẽ không mặc cho nàng làm lớn, còn có đem Vương gia buộc chặt đi vào. Bị Lâm Đại Ngọc một chút bắt được nhiều cái mấu chốt, Vương phu nhân không biết nên trả lời như thế nào, liền buông xuống ngẩng đầu lên. Thấy Vương phu nhân không cho trả lời, Lâm Đại Ngọc vẫn không có dừng lại sự phản kích của nàng. Quan trường thị phi, không thể so với nội trạch thanh nhàn. Có năng lực là mới có thể chức vị cao, nếu không có thể vì, ngồi ở vị trí cao xảy ra sai sót, chẳng phải là muốn đủ thành đại hòa chuyện. Nay để ý, đặt ở giả ra các huynh đệ khác cùng mợ huynh đệ trên người cũng thế. Càng còn có điều vị đại tỷ tỷ trong cung đặt chân mà nói. Trong hoàng cung ta đã từng đi qua, hoàng hậu đối xử mọi người khoan dung, có nhân thiện chi tâm, mẫu nghi thiên hạ, trong cung ngay ngắn rõ ràng, không ra sai lầm liền có thể đặt chân. Đại tỷ tỷ khi còn bé tiến cung, lại mặc cho nữ quan mấy năm, há không biết trong cung quý cũ. Cung vi bên trong, áo cơm không lo, còn có thể hưởng phi tần chi lễ, rốt cục còn phải như thế nào đặt chân. Vương phu nhân cuối cùng nhịn không được, kìm nén một câu, ta cuối cùng vẫn là vì giả ra tốt, cũng là nghĩ Ngọc Nhi xuất giá lúc năng lực nở mày nở mặt chút ít, không ít nhà mẹ để giúp đỡ. Lâm Đại Ngọc đứng dậy nhấc ra váy nếp vốn, cười nói, kia mợ giảng những thứ này chút ít lời nói, rốt cục là ra ngoài công hay là ra ngoài tư? Giam ba câu, Vương phu nhân liền rơi xuống hạ phòng, lại thế cuộc khó mà thay đổi, đành phải theo Lâm Đại Ngọc vấn đề trả lời, là ra ngoài tư tình, đương nhiên hy vọng chúng ta hai nhà năng lực giao hảo. Rốt cuộc Vương phu nhân cuối cùng cắn lấy Lâm Đại Ngọc hôn sự bên trên, không thể nghiêng đi trọng tâm câu chuyện. Lâm Đại Ngọc bên miệng cong cong, thản nhiên nói, về tư, ta vẫn chưa cùng Nhạc đại ca thành thân, làm sao khuyên nhủ Nhạc đại ca là giả phụ làm việc, lẽ nào chỉ nhìn tại tình cảm của ta thượng? Quân tử luận việc làm không luận tâm, những năm gần đây, nói Vinh quốc phủ cùng ta, hoặc là mợ cùng ta, cũng không có bao nhiêu tình cảm có thể giảng a. Lẽ nào trong đó có bao nhiêu quan hệ cá nhân? Tại hôm nay trước đó, ta tựa như đều chưa từng cùng mợ gặp mặt nói chuyện qua mấy câu, nếu là tổ mẫu mà nói những lời này, ta ngược lại thật ra còn có thể tin một ít. Mợ bây giờ đường hoàng nói ra những lời này, có phải hay không có chút thái đường đột? Vương phu nhân liên tục khoát tay, Ngọc Nhi, ngươi sai ý ta. Trước đó, cũng không phải là ta không muốn cùng ngươi cùng Hầu gia giao hảo, thật sự là có lao tổ tông, không muốn cùng An Kinh Hầu phụ dính líu quá nhiều, nhưng ta là hoàn toàn không đồng ý tưởng này. Rốt cuộc ngươi cùng Vinh quốc phủ là ở rất gần nhau thân tộc, sao tốt thì bởi vì lúc trước mấy đợt hiểu lầm sơ viên đi. Dưới mắt, lao tổ tông cũng không thái quản ra chuyện, cho nên ta mới làm chủ đem người tiếp vào. Lâm Đại Ngọc khẽ gật đầu, lúc này mới theo Vương phu nhân hoàng không lựa lời mấy câu bên trong biết được, bây giờ Vinh quốc phủ đã sụp đổ lợi hại như thế. Đại phòng tại trong tranh đấu hoàn toàn thất sủng, nhị phòng muốn đem đại phòng lại ép lên tuyệt lộ. Vương phu nhân cho rằng tại phủ đệ địa vị vẫn như cũ chưa đủ vững chắc, muốn đem Vương gia quyền thế lại cất cao, có mẫu tộc hiệp trợ, làm mất thực quyền giả mẫu, thật sự bao quát đại quyền. Lại thốt ra mấy câu sau đó, Vương phu nhân vậy cảm thấy có chút nói lỡ, bị Lâm Đại Ngọc nắm mũi dẫn đi. Nhưng sự thực như thế, Lâm Đại Ngọc cũng vô pháp cùng giả mẫu đi làm đối mặt chỉ, hơn nữa nhìn Lâm Đại Ngọc bây giờ khí thế, có thể vậy căn bản cũng không để ý giả mẫu đối nàng là cái gì cái nhìn. Vương phu nhân qua loa an tâm thần, lại hỏi dò, nếu như về công, nhà ta nhị huynh có chiến công mang theo, có thể chặt nổ. Lâm Đại Ngọc ánh mắt híp híp, giọng nói vậy dần dần lạnh xuống. Về công, mợ phải biết giả ra những này tử đệ đều là cái gì phẩm hạnh, có thể bỏ được trấn thủ Cửu Biên ra trận giết địch, có thể ăn được hay không hạ quân doanh vị đang đến. Cứu cứu được cấm vào sĩ, tối cao chính là ngũ phẩm, như được chiến tích, lại có hoàng thân quốc thích thân phận, còn có thể lo lắng để bạn sự tình. Nếu không thể để bạn, cho là cứu cứu bản tâm thì không nghĩ vào sĩ làm quan. Lại bàn về vương gia trưởng bối, vừa có quân công, bệ hạ thánh minh đương nhiên hội quyết định ban thưởng, không cần Nhạc Đại Ca vẽ rắn thêm chân, ngươi muốn Nhạc Đại Ca vì thế trên lưng kết đảng ô danh sao? Vương phu nhân bị Lâm Đại Ngọc một câu cuối cùng lời nói lạnh nhạt uy hiếp sợ nhảy lên, đứng dậy lắc đầu liên tục, vội vàng đáp, không phải như vậy, không phải như vậy, là Ngọc Nhi trước nhắc tới này luận công sự tình. Lâm Đại Ngọc vừa trừng mắt, ẩn tình trong mắt nén đều là nộ khí, ăn nói mạnh mẽ mà nói, thật chứ bàn về công sự đến, ta gả là hầu phụ phu nhân, là vì cáo mệnh chi thân, mợ còn cần vì ta được quỳ lệ chi lễ. Dứt lời, tại Vương phu nhân khiếp sợ không thôi trong ánh mắt, Lâm Đại Ngọc bước ra liền đi. Đẩy ra song môn, lại trừng thủ ở trước cửa Thái Vân Thái Hà một chút. Chất gỗ tường gạch nhà đương nhiên không có như vậy cách âm, hai người đều có thể đứt quãng nghe được bên trong đối thoại, giờ phút này tự nhiên đều bị dọa được không nhẹ, không tự chủ rụt đầu một cái, khuất thân cùng Lâm Đại Ngọc túi chào một lễ. Lâm Đại Ngọc hừ lạnh một tiếng, gấp lên mép váy, liền tìm tỉ muội hậu cháo phòng đi nha. Giờ phút này trong phòng, bị Lâm Đại Ngọc nói móc được thương tích đầy mình Vương phu nhân, hai con ngươi không chuẩn, dần dần trượt ngồi dưới đất, trong miệng lẩm bẩm, chưa phát hiện lặp lại lên quỷ lệ chi lễ bốn chữ. Bây giờ cái này thế đạo, nữ nhân hiếm thấy nhất đến quyền thế, biện pháp tốt nhất chính là phụ thuộc vào nam nhân. Vương phu nhân lòng tràn đầy đều là lộng quyền chuyên quyền, như thế nào tại Vinh quốc phủ cấp lấy càng lớn quyền lợi, lại toàn vẹn quên, thật bàn về địa vị, Lâm Đại Ngọc cao hơn nàng nhiều lắm, nàng căn bản không có đăng lên mặt đài đến cầu tình tư cách. Thái phu, phu nhân, ngài thế nào? Tại Lâm Đại Ngọc sau khi đi, Thái Vân Thái Hà bận bịu vào nhà đến xem, Tả Hữu đỡ lấy Vương phu nhân đứng dậy. Vương phu nhân sắc mặt sáng quét, yếu ớt thở dài, chẳng trách Bảo Ngọc năm lần bảy lượt tại nha đầu này trên người ăn thiệt thòi, là ngay cả ta vậy lấy không nhân tiện nghi, được hạnh Bảo Ngọc hôm nay tương lai trước sảnh hồ đồ, nếu không, lại tránh không khỏi chịu tội. Chương 380, không tốt, Bảo Ngọc lại muốn gặp rắc rối. Một, chương 380, không tốt, Bảo Ngọc lại muốn gặp rắc rối. Một. Vương phu nhân thở dài đứng dậy, chăm chăm vào trên mặt bàn bị Thái Vân Thái Hà dọn dẹp đồ uống trà có hơi xuất thần, nghĩ lại dậy rồi chuyện mới vừa rồi trải qua. Lâm Đại Ngọc có thể dễ như trở bàn tay vạch trần nàng mục đích, theo Vương phu nhân vẫn là bởi vì nàng quá mức khinh thường Lâm Đại Ngọc nhân kỷ. Không còn che giấu trình bày ra đây, lại đánh giá thấp Lâm Đại Ngọc chính trị khứu giác. Chỉ là dưới mắt, đã không thể cứu vãn, thực sự nhường Vương phu nhân tiếc hận không thôi. Nếu không thể phụ thuộc Thượng An Kinh hầu phủ quyền thế, nàng tính toán mưu toan chuyện, liền đều muốn càng thêm chậm rãi tiến hành. Sâu lo trong, Vương phu nhân lại không khỏi than thở, chỉ tiếp Châu Nhi mất sớm, Bảo Ngọc cũng không phải cái mầm mống đọc sách, khó chống lên cái nhà này, nếu không không cần ta sầu lo như vậy. Ở trong mắt Vương phu nhân, Bảo Ngọc mặc dù không như hắn ca ca như vậy cần cù đọc sách, nhưng cũng có chút thông minh mang theo. Nhưng hắn mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, không tập kinh văn, xa vào tại phấn son trong lúc đó, cả ngày chỉ biết cùng tỉ muội, bọn nha đầu chơi đùa. Gần đây càng là hơn quấn lên mới vào ở nữ Nico. Vương phu nhân vì thế phát sầu không ngừng, lại không dám bức bách Bảo Ngọc đọc sách, thứ nhất sợ giả mẫu không muốn, thứ hai cũng sợ hắn thể cốt yếu, lại như giả trâu một sớm vung tay nhân gian. Đang Vương phu nhân sầu lo thời khắc, Kim Xuyến Ngọc Xuyến hai tỷ muội vội vàng hấp tấp chạy tới. Thái Vân Thái Hà tự nhiên sẽ hiểu Vương phu nhân tâm cảnh chính là không tốt, vội vàng chặn ở trước cửa, đem hai người ngăn lại. Ngọc Xuyến thô thở hổn hển mấy cái, đưa tay chống ra Thái Vân nói, "Tỷ tỷ đừng cản, ta có chuyện khẩn yếu muốn báo cho biết phu nhân." Thái Hà vậy đuổi bước lên phía trước giúp đỡ chống đỡ Ngọc Xuyến thân thể, nhỏ giọng nhưng cũng dồn dập trả lời, "Vừa mới ra thị phi, phu nhân tâm tình chính không tốt đâu, hay là không nên phải dậy, có việc chờ một lúc lại nói." Ngọc Xuyến ngược lại cho là nàng biết đến sự việc càng khẩn yếu hơn, không nhượng bộ hướng phía trước thôi thẳng nói, "Hai vị tỷ tỷ, thật không phải ta bịa chuyện, chuyện bên này thật sự càng khẩn yếu hơn, chậm trễ không được một khắc." Có thể Thái Vân Thái Hà hướng trong phòng thăm dò xem xét, lại nhớ lại Vương phu nhân vừa rồi sắc mặt tái nhợt, vì Kim Xuyến Ngọc Xuyến khỏi bị giận chó đánh mèo, vậy liều mạng ngăn cản. Đơn giản là vườn làm công chuyện, có gì có thể gấp, chính là trời sập, cũng phải chờ phu nhân tâm tình tốt lại nói. Kim Xuyến vội la lên, không phải trời sập, thiên muốn bị Bảo Nhị ra đâm cái động. Cửa gọi nháo, cũng làm cho xuất thần Vương phu nhân dần dần tỉnh táo lại, nhíu nhíu mày lại, lạnh giọng kêu, ồn ào cái gì đâu? Không có quy củ thứ gì đó, cũng đi vào nói chuyện. Bị Vương phu nhân quát lớn một tiếng, bốn người vậy không lộn xộn. Thái Vân Thái Hà một bụng nước đắng, trong mắt mang theo oán trách nhìn Kim Xuyến Ngọc Xuyến, chứ trách các nàng quá mức đường đột, phá trong phòng quy củ, nhường Vương phu nhân vậy giận chó đánh mèo đến trên người mình. Mà Kim Xuyến Ngọc Xuyến càng không cảm thấy mình có tội qua, chen qua hai người, dẫn đầu hướng giường sưởi trước quỳ xuống. Nôn nôn nóng nóng tiểu nha hoàn đi vào, liền trêu đến Vương phu nhân có chút không thích, vừa rồi tức thì bị Lâm Đại Ngọc cở trách một phen, chính là tắt thở có thể ra, lại vượt qua ý định về sau, Vương phu nhân tức giận mở miệng nói, không nói ra cái căn nguyên dần mau đến, hôm nay cũng cho các ngươi đổi đi ra bên ngoài xứng người trẻ tuổi. Kim Xuyến Ngọc Xuyến liên tục dập đầu tạ tội, thấy Vương phu nhân sắc mặt cực kém, vậy tỉnh ngộ lại vì sao Thái Vân Thái Hà muốn ở trước cửa ngăn cản. Kim Xuyến ngẩng đầu lên, muốn trước đem Vương phu nhân nộ khí chuyển hỏa, mở miệng nói, vừa rồi chúng ta cùng Nhị gia đâm vào cùng một chỗ, chính vậy nhìn thấy tình văn các nàng, sau đó đa cô nương đi tới, tại Bảo Nhị gia trước mặt nhỏ giọng câu đáp vài câu, trêu đến Bảo Nhị gia sợ run. Vương phu nhân phẫn mà vô án, đứng dậy cả giận nói, từ đâu tới đồ đi, trong phủ còn thông đồng lên ca nhì đến rồi. Ai cho là gan của nàng? Thường ngày trong làm mưa làm gió, không có người quan tâm nàng hạ lưu. Dám tao đến ca nhi tới trước mặt, đều muốn đem người tốt mang hỏng. Nếu không để ta lột da của nàng, làm ta tại đây trong phủ không nói nên lời. Vương phu nhân nổi trận lôi đình, bọn nha hoàn cũng quỳ rạp xuống đất dập đầu, không dám lên tiếng. Mắng một lần, Vương phu nhân âm thanh lạnh lùng nói, đi gọi Chu Thụy ra đến, hôm nay ta thuận tiện xin quản giáo quản dạy các nàng. Ngọc Xuyến thuận thế ngẩng đầu, yếu ớt tiếp lời nói, phu nhân, nô tỳ còn có câu nói, không biết có nên nói hay không.
Cái gì rằng hay không, mau nói.
Phu nhân, cái này đa cô nương còn có tầng thân phận ngài quên sao? Vương phu nhân nhíu mày cả giận nói, thân phận gì? Nàng tính làm là cái gì, mặc kệ Thiên Vương lão tử đến, nàng vậy là chết chắc. Muốn chỉ trách nàng trêu chọc không nên trêu chọc. Ngọc Xuyến mím môi một cái, cứng ngắc lấy ra đầu lại nói, cái này đa cô nương là Tình Văn tẩu tẩu, là nàng đến xem Tình Văn tình hình, mới trùng hợp bị chúng ta cùng nhau đụng vào.
Tình Văn?
Tình Văn tính? Vương phu nhân vừa muốn ngay cả Tình Văn này tiểu sướng phụ cùng mắng, chợt chợt nhớ tới Tình Văn đã là An Kinh hầu phủ nha hoàn, là Vinh Quốc phủ bên trên khách nhân, lại không là trước đây nàng tùy ý nắm bóp giả gia tử. Hôm nay càng là hơn nàng mời Lâm Đại Ngọc vào phủ tới, có thể Nhạc Lăng còn không biết, nếu là giờ phút này lại xảy ra xung đột, đừng nói dính vào An Kinh hầu phủ quyền thế, nhường nhị phòng cùng với nó kết thù kết toán đều có khả năng. Nếu là đại phòng lại thuận thế thượng vị, Vương phu nhân tất cả mưu đồ đều đem thất bại trong gang tấc. Không đúng, cho dù không thể mượn An Kinh hầu phủ gió đông, vậy không nên vào lúc này sinh thù hận. Nếu là lại dính liễu trong cung đại cô nương, vậy ta càng là hơn tội nhân. Vương phu nhân âm thầm suy nghĩ lên, cắn răng nghiến lợi đến độ mài ra tiếng âm, lại cắn cắn móng tay, cuối cùng chống cự hạ một hơi này, gọi Chu Thụy ra tới. Kim Xuyến cũng theo đó ngẩng đầu, run giọng nói, phu nhân, ngài muốn. Vương phu nhân cao mày nói, thế nào, ngay cả các ngươi cũng không nghe của ta phân phó. Ta gọi nàng đến, tất nhiên là có tính toán của ta. Thái Vân Thái Hà, hai người các ngươi nhanh đi tìm.
Vâng vâng vâng.
Thái Vân Thái Hà lúc này đứng dậy, bận điệu hướng ra phía ngoài đi gọi người tới. Hai cái nha đầu đi rồi, Vương phu nhân vẫn như cũng là tức giận đến trong dạ dày cuộn cuộn, không khỏi trong phòng qua lại bước đi thong thả dậy rồi bước chân. Thực sự là đáng hận, nghĩ đến hay không một nho nhỏ quản gia vợ, ta lại vậy không cầm nổi. Ta quản gia này, quản được là cái nào môn nhà. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, ta hiện tại thành đánh chó cầu, cũng phải cẩn thận. Tình Văn ta không còn được, trêu chọc không nổi, nàng đầu tẩu ta còn vẫn như cũ không còn được, chẳng phải là muốn đem người tức điên. Chính sinh hờn dỗi, không bao lâu Vương phu nhân của hồi môn nha hoàn, Chu Thụy ra thở hồng hộc chạy đến. Phu nhân, ngài tìm ta. Vương phu nhân dừng lại bước chân, nói, đa cô nương bây giờ tại hậu lang phòng làm được cái gì việc phải làm. Chợt phải hỏi ra một cái tên, Chu Thụy ra thật tốt suy nghĩ một lúc, đo lường được Vương phu tâm tư người, thăm dò nói ra, lần này người phóng đãng không chịu nổi, cùng cái gái giang hồ một dạng, quá không còn hình dáng, phu nhân nhưng là muốn đưa nàng đuổi đi. Ta nhìn xem đuổi đi chính là sạch sẽ, việc này liền giao cho nô tỳ đến xử lý đi. Vương phu nhân cắn răng, đảo qua phía dưới rụt đầu giống như chim cút tứ nữ, hận đến siết chặt tay áo. Chương 380, không tốt, Bảo Ngọc lại muốn gặp rắc rối. 2, chương 380, không tốt, Bảo Ngọc lại muốn gặp rắc rối. 2. Nàng đương nhiên là ý nghĩ này, Chu Thụy gia không hổ cùng ở người nàng bên cạnh lâu như vậy, đoán được một chút không kém, với lại Vương phu nhân vừa còn nói khoác lác, muốn đem đa cô nương lột ra, có thể lại không thể làm như thế. Chu Thụy gia một nói ra, càng làm cho Vương phu nhân phẫn hận không ngừng, lại không chỗ phát tiết. Dương thẳng lông mày trừng mắt, Vương phu nhân quá lớn, nhiều cái gì miệng. Ta hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái gì. Không khỏi bị mắng một trận, Chu Thụy gia cũng không nhịn được cẩn thận, luôn miệng nói buồn bực, là lao buộc lắm miệng, phu nhân trách phạt. Kìa kỹ nữ. Không, đa cô nương bây giờ tại bên trong vườn là tài bày, chuyên làm chút ít hạ người dùng thô váy vải. Vương phu nhân xì khẩu nói, thử, nàng như thế bẩn thứ gì đó, làm ra y phục cũng có thể cho người xuyên. Nhưng nàng về sau đi đem giá trị tuần cương vị, ban ngày không cho phép hướng trong vườn tới. Lời vừa nói ra, thực sự làm cho Chu Thụy gia đầu góc mù mịt. Đêm giá trị 3 năm ngày mới phái một lớp, buổi tối còn không người quản, Vinh Quốc phủ tưởng cao vậy đi không tiến vào phi tặc, tìm chỗ nào ngủ một đêm cũng coi như đang trực. Như vậy thanh nhàn việc cần làm, bao nhiêu người đào tận tâm nghĩ, tặng lễ cũng không chiếm được đấy. Này đa cô nương phạm sai lầm, trêu đến thái quá giận dữ, còn có thể đi cái nhàn nhã cương vị là đạo lý gì? Nhưng nàng cũng không dám hỏi, đành phải luôn miệng đáp lại, nhưng cũng quyết định chủ ý, và sự tình qua đi sau đó, thật tốt hỏi thăm một chút rốt cuộc chuyện gì, để cho dưới tay nàng mấy cái cầu việc phải làm bà tranh nhau bắt chước một chút. Thật sâu thở hắt ra, Vương phu nhân đông cảm giác một hồi bất lực. Bây giờ tòa phủ đệ này, không phải nàng muốn quản có thể quản, quốc công phủ phu nhân làm được cũng là không có tư vị. Lúc này, nàng ngược lại là có chút đã hiểu, vì sao giả mẫu không muốn cùng Nhạc Lăng liên lụy sâu. Nheo nheo ấn đường, Vương phu nhân thở dài, được rồi, cũng ra ngoài đi, ta mệt mỏi. Kim Xuyến Ngọc Xuyến nhìn nhau, mí môi, trăm miệng một lời mà nói, phu nhân, chúng ta còn có chuyện chưa nói. Vương phu nhân mới buông ra lông mày lại là siết chặt, các ngươi còn có chuyện gì? Còn không mau mau nói đến. Ngọc Xuyến có chút sợ sệt Vương phu nhân ánh mắt bén nhọn, rụt cổ một cái, làm tỉ tỉ Kim Xuyến đành phải ngẩng đầu, giải thích nói, vừa mới chúng ta tại cùng Tình Văn chuyện phiếm, sau đó đụng phải nhị gia bị Tình Văn ép buộc hai câu, trong lòng chịu không nổi, lúc này lại đuổi theo các cô nương trong phòng.
Cái gì?
Vương phu nhân mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói, ngươi lặp lại lần nữa. Ngọc Xuyến ngậm miệng nói, nhị gia dường như bị đà cô nương kích mấy câu, đuổi theo Tình Văn liền đi, chúng ta tỉ muội hai người, thêm tập nhân, Sa Nguyệt, mỹ nhân đều không có ngăn lại. Lúc này nên đều đi qua. Vương phu nhân quá sợ hãi, trên mặt mới khôi phục một chút màu máu lập tức biến mất vô tung vô ảnh.
Không tốt.
Ngọc Nhi vừa qua, kia trong phòng còn có tiết ra cái đó không bất lo nha đầu, con ta lại muốn gặp ra dối.
Nhanh, nhanh dịu ta tới.
Mấy vị cô nương của giả gia, làm người làm sao? Tân Khả Khanh mới đến, đối với Vinh Quốc phủ mọi thứ đều không hào hứng, thậm chí chán ghét mà vứt bỏ không thôi. Có thể đoạn đường này lại nghe Tiết Bảo Thoa nói, Vinh Quốc phủ cái khác cũng không chịu nổi, chỉ phủ đệ vài vị cô nương đều là tốt, lại không khỏi lắm miệng hỏi.
Tiết Bảo Thoa cười lấy dụ dỗ nói, yên tâm, đều là hảo tỷ muội, tất nhiên năng lực muốn nói với ngươi có được.
Hảo tỷ muội.
Tần Khả Khanh luôn cảm thấy Tiết Bảo Thoa cắn lấy kỳ quái trọng âm bên trên, không khỏi triển khai liên tưởng. Mâu nhãn đi lòng vòng, Tần Khả Khanh lại bên mặt đến, hoài nghi hỏi, lẽ nào các nàng cũng đều vừa ý lao ra?
A.
Tiết Bảo Thoa bị Tần Khả Khanh không khỏi một câu, hỏi được ngây ngẩn cả người, thậm chí á khẩu không trả lời được, không biết trả lời như thế nào. Nhìn thấy Tiết Bảo Thoa bức dứt bộ dáng, Tần Khả Khanh không khỏi cười nói, ngươi nói là hảo tỷ muội, ta còn tưởng rằng là như là trong phủ đệ hảo tỷ muội giống nhau đấy. Nếu không thích hầu gia, dựa vào cái gì cho rằng là hảo tỷ muội đâu? Các ngươi nói có phải không? Tần Khả Khanh quay đầu lại hỏi hướng phía sau đi theo chúng nữ, Hương Lăng, Thủy Châu, Bảo Châu cũng yên lặng túi thấp đầu xuống, đỏ mặt, ngại quá tiếp lời này gốc dạ. Tần Khả Khanh cười lấy kéo lên Tiết Bảo Thoa cánh tay, mị thanh nói, của ta hảo tỷ muội bảo muội muội, ngươi đến nói một chút ta nói có đạo lý hay không? Tiết Bảo Thoa cũng không khỏi được thẹn cái mặt đỏ, khi biết Tần Khả Khanh là tại ngấm ngầm mà nói, nàng vậy vừa ý nhạc lăng chuyện, dùng sức đẩy ra Tần Khả Khanh tay, xua đuổi nói, đi đi đi, đây là Vinh Quốc phủ, không phải An Kinh hầu phủ, đừng làm này không có tiền đồ bộ dáng. Nếu muốn biết có phải hay không hảo tỷ muội, ngươi một lúc vào trong phòng hỏi các nàng chính là. Thấy Tiết Bảo Thoa khiêu khích nét mặt, Tần Khả Khanh càng đã tới hào hứng, con khóe miệng, nói, sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ ngại quá mở miệng hỏi các nàng? Tiết Bảo Thoa cười lạnh nói, ngươi cùng người ta cũng không quen biết, vào cửa liền đường đột, chẳng phải là không cần mặt mũi, đừng làm rộn, nhanh đi theo ta đi.
Thứ.
Tần Khả Khanh tắt lưỡi, vểnh vểnh lên miệng, mười phần không phục. Còn chưa đi đến dưới hiên, chỉ nghe thấy sao thủ du lang xa xa truyền đến một hồi vội vàng tiếng bước chân. Chúng nữ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một thân hải thanh y nữ sư phó bước nhanh đi tới. Tần Khả Khanh không đành lòng rủi rủi mắt với mắt, kinh ngạc nói, Vinh Quốc phủ cũng có thanh tu người. Với lại kia nữ sư phó nhìn làm sao còn nhìn rất quen mắt đâu. Hương Lăng sớm nhất cùng Nhạc Lăng xuôi nam đến Dương Châu, cùng Diệu Ngọc, Hình Tụ Yên tiếp xúc vậy đây nữ hải tử khác càng nhiều. Đợi nữ sư phó đến gần, dần dần thấy rõ tướng mạo, cũng không khỏi được sững sờ, nói, cái này, nay không phải liền là Huyền Mộ Sơn bản hương tự Diệu Ngọc sư phụ sao?
A.
Chúng nữ kinh ngạc nhìn sang, Diệu Ngọc ngẩng đầu vậy khi thấy vẻ mặt kinh nghi các nàng, trên mặt hiện ra nụ cười tới.
Thật sự,
các nàng quả nhiên đến, An Kinh hầu về kinh. Diệu Ngọc tự nhiên che ngực, không biết là đi được quá gấp, vẫn là bởi vì những nguyên nhân gì khác, trái tim đập bịch bịch, là niệm thanh tâm quyết đều không thể tĩnh lại trình độ. Đi vào trước mặt mọi người, Diệu Ngọc một tay hành lễ, ép buộc chính mình trấn tĩnh lại, A Di Đà Phật, chư vị đã lâu không gặp.
Hoa, thực sự là Diệu Ngọc sư phụ, thật là đúng dịp, không ngờ rằng ở chỗ này còn có thể gặp ngươi đâu.
Tần Khả Khanh tiến lên một bước, tả hưu đánh giá đến Diệu Ngọc tới. Trước đó nàng viết ở dưới ẩn ý trong, thì có vì Diệu Ngọc làm nguyên mẫu, với lại kia kỳ bán chạy, khen ngợi như nước thủy triều. Từ đó về sau, Tần Khả Khanh liền biết được, thế người vẫn là thích cấm kỵ chi luyến, thân phận độ tương phản càng lớn, việc để người muốn ngừng mà không được. Giờ phút này thấy vậy chính mình mô bản, nàng vậy hân hoan không thôi, vì Tần Khả Khanh còn không tích đủ tiền, đang có khuyên nhủ Tiết Bảo Thoa ở kinh thành vậy làm báo dự định. Kéo Diệu Ngọc tay, Tần Khả Khanh cười lấy quay đầu lại nói, bảo muội muội, vị này mới là chúng ta tỷ muội đấy.
Hừ hừ hừ, Diệu Ngọc sư phụ là người xuất gia, ngươi đang nói cái gì lời nói thô tục.
Tiết Bảo Thoa một cái kéo đi rồi Tần Khả Khanh, thế nàng cùng Diệu Ngọc xin lỗi, sư phó, ngài chớ có nghe nàng hồ đồ. Diệu Ngọc căn bản không có hiểu hai người nói rất đúng cái gì, có người có thể coi nàng là làm tỷ muội, nàng tâm tình cũng chính là không tệ. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, bên người nàng người đồng lứa chỉ có Hình Tụ Yên một người. Diệu Ngọc lại thi lễ, nghiêm túc trả lời, ta mặc dù là thanh tu người, như chư vị không chê, năng lực vì tỷ muội tương xứng, cũng là ta mong muốn. Tần Khả Khanh khoan khoái cười nói, ngươi nhìn xem, ta cứ nói đi. Tiết Bảo Thoa có chút im lặng, bụng mặt nói, tốt, đừng nói nữa, vừa vặn Diệu Ngọc sư phụ cũng tại, chúng ta cùng một chỗ vào phòng trong ngồi một chút đi.
Chương 381, tất cả mọi người là thích hầu gia, hảo tỷ muội, đúng không?
Một, chương 381, tất cả mọi người là thích hầu gia, hảo tỷ muội, đúng không?
Một,
giả gia Vinh Ninh lưỡng phụ tổng cộng có 4 chị em, Nguyên Xuân, Nên Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân. Giả Nguyên Xuân là nhị phong đích trưởng nữ, thở nhỏ đi theo giả mẫu bên cạnh dạy bảo, sau vào cung là cung nữ, bây giờ được phong hiền đức phi, thành giả gia cậy vào. Nên Xuân thì là đại phong giả xá cùng tiếp thất sở sinh, bởi vì không mẫu thân quản giáo, ban đầu cũng tại giả mẫu bên cạnh chiếu khán, sau bị chuyển vào viện của vương phu nhân, cùng tỷ muội cùng ở. Tục ngữ có câu, chỉ có khởi thác tên, không có khởi thác ngoại hiệu. Nên Xuân biệt hiệu nhị mục đầu sắp xếp hành lão nhị, chất phát bất lực, nhu nhược sợ phiền phức trong phòng vậy có phần không đáng chú ý. Thám Xuân là nhị phòng giả chính thiếp thất Triệu Di nương sở sinh, cùng giả hoàn là đồng bào tỷ đệ. Cùng giả hoàn khác nhau là, nàng thở nhỏ bị vương phu nhân nuôi dưỡng, nhận được giáo dục hun đúc cùng giả Nguyên Xuân không khác, sáng tạo ra nàng giả dặn thông minh lanh lợi tính tình, cùng sợ hãi rụt rè giả hoàn khác nhau rất lớn. Tích Xuân là đặc biệt nhất, là Ninh Quốc phủ giả kính sở sinh. Giả kính chúng cử vào sĩ về sau, lại từ bỏ quan chức cùng gia tộc, dứt khoát quyết nhiên đi đạo quán ngoài thành cầu tiên vấn đạo. Kết quả không có làm ra manh mối gì, lại làm ra đứa bé đến. Đứa nhỏ này chính là Tích Xuân. Ninh Quốc phủ loạn không còn hình dáng, lại không có người thích hợp đến nuôi dưỡng Tích Xuân, liền vậy lưu tại Vinh Quốc phủ quản giáo. Mặc dù nuôi dưỡng ở Vinh Quốc phủ, nhưng bởi vì không phụ mẫu chiếu khán, thân huynh giả chân vậy theo không hỏi đến, dần dần dưỡng thành cực kỳ cô tịch lạnh lùng tính tình. Bốn chị em tính cách khác lạ, nhưng giống nhau điểm là cũng hiểu rõ cầm kỳ thư họa, tướng mạo xuất chúng. Giờ phút này, nên Xuân Thám Xuân Tích Xuân ba tỷ muội tận ngồi vây quanh tại trước bàn, Sử gia Sử Tương Vân cũng không có ngoại lệ, ngồi ở trong ba người ở giữa. Một buổi sáng sớm, chúng nữ liền bị thông báo, hôm nay cấm túc, không được tùy ý không khớp. Cho nên bọn họ cũng đành phải đàng hoàng ngốc trong phòng, có tình huống thế nào cũng đành phải đuổi nhũ mẫu hoặc là thiếp thân nha hoàn đi ra ngoài. Gần đây giả gia tại xây dựng rầm rộ, vì tránh hiểm nghi, trong nhà cô nương muốn cấm túc là chuyện thường xảy ra. Lại bởi vì thời tiết trở nên ấm áp, các cô nương trên người quần áo vậy việc xuyên qua mỏng, càng không thể tùy ý đi lại. Vì vậy, trong phòng các cô nương cũng không có cảm thấy ngày này có chỗ nào không tầm thường, vẫn như cũ như ngày thường một riêng phần mình bận bịu trên tay của mình chuyện. Nên Xuân đan sen trên tay nữ hồng, Thám Xuân cùng Tương Vân trên bàn đánh cờ, Tích Xuân thì là tại bàn đối diện tô lại nhìn một bức tranh, trong phòng im ắng không có nhiều tạp âm. Từ rơi bàn cờ về sau, vẫn như cũ khó dừng xu hướng suy tàn, Sử Tương Vân thở dài nói, cái vườn này cũng không biết rốt cục muốn tu bao lâu, suốt ngày đem người nghẹn trong phòng, cũng quá không thú vị. Thám Xuân nhẹ nhàng linh hoạt địa vậy rơi xuống một khóa tử, mí môi một cái, cười nói, còn muốn có cái gì niềm vui thú. Chúng ta cũng không phải Nam Đinh, ra cái cửa này, vậy ra không được cửa phủ, tất nhiên là cũng không có niềm vui thú. Sử Tương Vân trừng mắt nhìn, hỏi, bằng không chờ mấy ngày nữa, ta dạy cho ngươi nữ giả nam trang, vụng trộm đi ra ngoài chơi đùa. Thám Xuân lật ra mắt, nói, tại Sử phủ ngươi nói là đi Vinh Quốc phủ, tùy tiện chuẩn đi chơi, tại Vinh Quốc phủ, ngươi nói hồi Sử phủ, vậy chuẩn đi chơi. Ngươi có hai cái chỗ, ta có thể tìm cớ gì? Sử Tương Vân khẽ gật đầu, nói, là chuyện như vậy, quả nhiên vẫn là sáng tác nam nhi càng tốt hơn một chút hơn, nghĩ khi nào đi ra ngoài, liền có thể khi nào đi ra ngoài. Thám Xuân sau lưng nha hoàn, thị thư cười lấy nói tiếp, Vân cô nương lời nói này, sáng tác nam nhi, không muốn đi ra ngoài, cả ngày đợi ở nhà bên trong, yêu thích cùng các cô nương chơi đùa vậy có khối người đấy. Sử Tương Vân cùng Thám Xuân đều là che miệng cười một tiếng. Thám Xuân hơi có chút oán trách nói, thì đến ngươi nói nhiều, nếu là truyền đem đi ra, nhìn xem phu nhân sao phạt ngươi, ta có thể giúp không được gì. Thị thư thẻ lưỡi, rút đi châm trả đi. Sử Tương Vân tiếp lấy lời này nói, thị thư nói không sai, hôm nay ngược lại không gặp nhị ca ca đã tới, lẽ nào hắn vậy bị cấm túc? Trên bàn chúng nữ cũng ngẩng đầu, cũng cảm giác có mấy phần kỳ lạ. Ngày bình thường cho dù Bảo Ngọc không tự mình đến, cùng tỷ muội nhóm ngâm thơ chơi đùa một lúc, cũng sẽ kém tập nhân các nàng đến đưa chút điểm tâm loại hình đồ chơi nhỏ. Lại càng không cần phải nói, đã có đã vài ngày chưa đến đây, hôm nay còn không có động tĩnh gì. Có phải hay không là lần trước chúng ta trò chuyện hầu ra trò chuyện quá nhiều, trong lòng của hắn phục hiệu, liền không trở lại. Thám Xuân thử thăm dò suy đoán nói. Sử Tương Vân chu mỏ một cái kia nhớ ăn không nhớ đánh tính tình, ở đâu nhớ được những thứ này. Nói xong, lại cùng sau lưng cao to vạm vỡ Tư Kỳ, nói, Tư Kỳ tỷ tỷ, ngươi ra ngoài hỏi thăm số A. Tư Kỳ là Nên Xuân nha hoàn, cùng Nên Xuân tính tình hoàn toàn bổ sung, vóc dáng cao lớn phong tráng, làm việc gọn gàng mà linh hoạt, có hiệp nữ chi phong, xưa nay cùng Tương Vân quan hệ không tệ. Chỉ có nàng là không dễ chọc chủ, nếu là cái khác nha hoàn ra ngoài nghe nóng, nhất định phải giáo ma ma đuổi quay về. Không chút nghĩ ngợi đồng ý, Tư Kỳ đang muốn đi khai môn, liền nghe bên ngoài dưới hiên đi tới rất nhiều người. Nơi này chính là, ta gõ cửa nghe một chút người tại không ở bên trong. Cánh cửa vang lên ba tiếng, đem trong phòng các cô nương ánh mắt cũng hấp dẫn đến. Tư Kỳ thuận thế mở cửa, thì thấy ngoài cửa nhiều như dừng lại đứng một đám cô nương, trừ ra lẻ tẻ mấy cái có chút quen mắt, cái khác cũng mạch rất mới. Phía trước nhất đứng nữ sư phụ, Tư Kỳ hay là bên nhau, ở trước mặt thi lễ một cái, Diệu Ngọc sư phụ, ngày hôm nay sao được đến, các nàng là An Kinh Hầu phủ cô nương, chúng ta tại Tô Châu lúc liền kết duyên. An Kinh Hầu hôm nay vào kinh, Lâm cô nương bị nhị thái thái mời vào phủ đệ, các nàng không có chỗ ngồi, vừa vặn tới tìm các ngươi. An Kinh Hầu vào kinh. Trong phòng có chúng nữ chưa phát hiện lên tiếng kinh hô, quay đầu trừng to mắt càng đều không ngoại lệ. Sử Tương Vân bước xuống bàn cờ, hấp tấp chạy ra được, Khả Khanh tỷ tỷ, Bảo tỷ tỷ, thật là hầu gia vào kinh. Thử Quyên, Tuyết Nhạn đâu? Hai người một trái một phải, bị Sử Tương Vân tại chính giữa hoàn dừng tay cánh tay, cùng nhau mang vào môn, nóng bỏng đưa lên trà nước, riêng phần mình điểm chỗ ngồi. Tuyết Nhạn còn tại bên ngoài cửa sân chờ lấy Lâm muội muội, Thử Quyên cùng Tình Văn làm là đi gặp trước đó tại giả gia tỷ muội. Tiết Bảo Thoa hai tay nâng qua trà nước, chi tiết hồi nhìn Sử Tương Vân lời nói. Sử Tương Vân lôi kéo Tiết Bảo Thoa cánh tay không lỏng, lại đưa nàng mang theo đến, đi vào thế cục bên cạnh, đắc ý cùng Thám Xuân nói, ta hạ chẳng qua ngươi, này bị Bảo tỷ tỷ đến, nhất định có thể thay ta thắng ngươi. Thám Xuân trừng mắt nhìn, cũng có chút ý động. Lần trước Tiết Bảo Thoa lúc đến, nàng liền đã biết, từ nam đến bắc Tiết Bảo Thoa một đuổi sát sau lưng An Kinh Hầu, xử lý chút ít việc vặt, Thám Xuân ngược lại cũng thật muốn nhìn một chút Tiết Bảo Thoa có phải hay không thật sự mạnh hơn chính mình. Trong lúc vô tình, trong phòng thì hiện đầy thư cạnh bầu không khí. Tiết Bảo Thoa bị bất đắc dĩ, đi tới thế cục trước. Một bên Diệu Ngọc càng là hơn thấy vậy đầu góc mù mịt, cũng bất giác cùng Tần Khả Khanh cầu hỏi, sao mới vào phòng, lời nói còn chưa nói vài câu, thì tỉ thí lên. Nhiều tuổi nhất Tần Khả Khanh đem mấy tiểu cô nương tâm lý nắm bóp rõ ràng trong lòng, nhếch miệng nói, Diệu Ngọc sư phụ, ngươi này đều không có nhìn xem thông thấu, là thân có nghiệp chướng che mắt. Phật pháp một đường quá mức cao thâm, ngươi hay là bỏ con đường này, đi theo ta đi. Diệu Ngọc, đối với Thám Xuân triển lộ ra một chút ý, thiện xem xét lòng người Tiết Bảo Thoa đương nhiên vậy nhìn ra. Trước đó nàng đến Vinh Quốc phủ lúc, chỉ cùng tùy tiện Sử Tương Vân trò chuyện vui vẻ, còn lại mấy cái cô nương đều là đang nói chuyện nhạc lăng chuyện, chẳng qua vậy trò chuyện mười phần ăn ý. Về phần Thám Xuân tâm tư, Tiết Bảo Thoa lúc đầu cũng chỉ cho là khuê các tiểu thư kính ngưỡng làm thế hào kiệt. Có thể hôm nay còn chưa vào cửa lúc, Tiết Bảo Thoa tâm tư liền bị Tần Khả Khanh cho kéo lại, cẩn thận suy nghĩ lại một chút Thám Xuân này kích động, hình như tiểu chân là tại cùng nàng tranh đoạt tại nhạc lăng bên người địa vị đồng dạng. Vừa nghĩ như thế, Tiết Bảo Thoa tự nhiên muốn nghiêm túc. Việc đều có thể nhượng bộ, chỉ có loại sự tình này, nàng sẽ không giấu giốt. Chương 381, tất cả mọi người là thích hầu gia, hảo tỉ muội, đúng không? 2, chương 381, tất cả mọi người là thích hầu gia, hảo tỉ muội, đúng không? 2. Ổn thỏa tại thế cục đối diện, hơi hơi đánh giá, Tiết Bảo Thoa trên mặt cười nói, tất nhiên Vân muội muội cầu ta, vậy ta thì cùng Tam muội muội tiếp theo bàn a. Thám Xuân càng là hơn gật đầu, luôn miệng đáp ứng, vừa vặn cùng nàng hạ được vậy ngán, Bảo tỷ tỷ năng lực tiếp này tàn cuộc, hay là ta chiếm tiện nghi. Thám Xuân lời nói đương nhiên không giả, Sử Tương Vân tài đánh cờ có hạn, tại cục diện thượng đã sớm bị nàng đẩy vào tuyệt địa, bởi vậy Sử Tương Vân mới nói đánh cờ không thú vị. Chính là giờ phút này cục diện đảo ngược, do Thám Xuân đến cầm Sử Tương Vân hắc kỳ, nàng vậy không có lòng tin đem thế cuộc nghịch chuyển. Cục diện lần nữa ấm lên, các cô nương cũng tự giác vây đến thế cục hai bên, tới trước quan chiến. Chỉ thấy Tiết Bảo Thoa kéo lên ống tay áo, theo hộp cờ bên trong lấy ra một quân cờ, nhẹ nhàng điểm trên bàn cờ. Cục. Thanh thúy một tiếng, trong nháy mắt trêu chọc chúng nữ tiếng lòng. Giả ra bốn vị tỷ muội chia ra đối ứng cầm kỳ thư họa, mà nhị cô nương nên xuân chính là hỉ cờ, chúng nữ liền vây quanh nàng, muốn nàng đến phía trước đến, cho không tinh thông kỳ nghệ người giải thích. Bảo cô nương tay này là vứt sạch Vân muội muội trước đó từ từ, mở lại cục diện, giống như đập nổi dìm thuyền, từ chiến đến cùng, dồn vào tử địa ở phía sau sinh. Thám Xuân đương nhiên vậy nhìn ra được, hết sức kinh ngạc tại Tiết Bảo Thoa sẽ như thế quả quyết vứt bỏ cục trên mặt tử, mà đổi thành mở đất chiến trường. Nhưng giữ gìn trên hết, nàng hay là làm từng bước ăn hết trước đó cuốn lại quân cờ. Hai bên lạc tử nhanh chóng, mấy nước cờ sau đó, Thám Xuân còn một mực chiếm cứ lấy chàng trên mặt chủ động. Nhưng tác dụng tâm lý còn đang vì nàng cảnh báo trước, Tiết Bảo Thoa cũng không phải Sử Tương Vân, khẳng định là có tại thiết lập và cục. Quả nhiên, tại Tiết Bảo Thoa như thần một trong tay đoàn hậu, chính thức hướng nàng khởi xướng công kích. Đông nhiên thu tay, tham trước mắt tiện nghi Thám Xuân, cục diện cũng không như trong tưởng tượng như vậy ưu thế, mà là bị Tiết Bảo Thoa mai phục tiến công xung kích ra một con đường sống, cục diện lại lần nữa cầm cự được. Thực chất, giờ phút này cũng đã tạo thành thế cục bị chuyển, Thám Xuân không khỏi lau vệt mồ hôi, tự hỏi thời gian vậy càng lâu hơn. Rõ ràng không có suất sai lầm, nhưng chính là tại yên lặng thấm ức vạn vật trong lúc đó, thái bình lặng yên nghiêng. Nên Xuân ngẩng đầu nhìn thấy Thám Xuân cái trán hơi bố mồ hôi dị, liền hiểu rõ thế cục không kiên trì được quá lâu, tiếc hận thở dài. Hai bên lần nữa giao phong hơn 10 tay, Thám Xuân liền triệt để hạ không thể dưới, ném tử nhận phụ. Hô, hay là không tính quá bảo tỷ tỷ, ta nhận vua. Tiết Bảo Thoa nhẹ nhàng lung lay quạt tròn quạt gió, vậy thở phào một hơi nói, ta muội muội kỳ nghệ rất lợi hại, có cơ hội ngược lại là nghĩ nhiều tại cùng một chỗ vui đùa. Thám Xuân mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là thua được, tự có nàng phong cốt, cười lấy phản bác, là bảo tỷ tỷ tiếp thủ Vân muội muội tàn cuộc, nếu không ta ở đâu hạ được lâu như vậy. Hào nói không khoa trương, bảo tỷ tỷ thắng ta rất nhiều, theo lại cục đến xem, ta còn non nớt vô cùng đấy. Chẳng trách hầu gia hội lưu tỷ tỷ tại bên người làm việc, tâm tư kín đáo, khẳng định là cái trợ thủ đắc lực. Một câu cuối cùng mặc dù đều đã là khí âm, âm thanh rất nhỏ, nhưng trong phòng xem cờ không nói, chúng nữ nín thở, lúc trước chỉ có thể nghe thấy lạc tử âm thanh. Cho nên này ư một câu, cũng vẫn là bị tất cả mọi người nghe thấy được. Chuyện truyền nhanh như vậy, Tiết Bảo Thoa mặt càng là hơn nhanh chóng leo lên đường đỏ, thậm chí còn không biết làm sao phản bác. Nếu là Tần Khả Khanh mà nói lời này, nàng còn có thể đưa tay truy mấy lần chút giận. Tại Thám Xuân trước mặt, càng là hơn người vô ý lời nói, nàng là vạn không thể làm lỗ mãng như vậy động tác, nếu không càng phải làm cho người suy nghĩ nhiều. Nghĩ đến đây, Tiết Bảo Thoa không khỏi vẻ mặt oán trách nhìn về phía Tần Khả Khanh, vậy chỉ trách nàng, dẫn đến chính mình động một chút lại nhạy cảm. Tần Khả Khanh cười lấy đi vào giữa hai người, hòa giải nói, chẳng qua là một cuộc cờ, sao có thể tổn thương tỷ muội ở giữa hòa khí. Lâm muội muội cùng phụ thượng phu nhân đang nói cái gì chuyện khẩn yếu, hơn phân nửa trong thời gian ngắn về không được. Chúng ta lại không có việc gì làm, tam cô nương như vui lòng, có thể nhiều lĩnh giáo một lúc nha. Thám Xuân lắc đầu liên tục, từ chối, này làm sao được? Các ngươi đều là khách nhân, còn cần nhiều trò chuyện chút chuyện phiếm. Chúng ta tỷ muội trong lúc đó ngồi chung một chỗ nhi cơ hội không nhiều, không bằng nói nói gần đây hầu gia bên cạnh lại chuyện gì xảy ra đi. Diệu Ngọc vậy tại lúc này xen vào nói, đúng, chẳng biết tại sao hầu gia không đi tới trong phủ đệ. Tần Khả Khanh nheo mắt lại, đảo mắt tại chỗ, sâm lá liều eo, trêu tức lên tiếng, ồ. Các ngươi cũng quan tâm ta như vậy ra lão gia hành trình. Lại nói, đây là Vinh Quốc phủ nội vi, như thế nghiên cứu thảo luận chuyện bên ngoài, có thể hợp phủ thượng vi của nha. Cái này, giả ra chúng nữ cũng không khỏi cúi thấp đầu xuống, bị Tần Khả Khanh hỏi được dậy rồi chút ít lòng xấu hổ. Đều là chưa xuất các tiểu cô nương, như thế trăm phương ngàn kế nghe ngóng bên ngoài một người nam tử chuyện, đương nhiên không hợp quy củ. Huống chi, trong phòng còn có một cái tu hành nữ sư phó. Tiết Bảo Thoa bất đắc dĩ nâng trán, lại muốn xem đến Tần Khả Khanh khống chế cục diện, bắt đầu quái ác. Nàng khống chế cục diện năng lực, đây chính mình trưởng khống thế cục năng lực có thể mạnh hơn nhiều, không khỏi âm thầm đồng tình dậy rồi trong phòng giả ra bọn nha đầu. Hương Lăng, ngươi đi xem một cái Lâm muội muội bên ấy tốt chưa? Nếu là tốt, ngươi báo cho biết Lâm muội muội cùng Tuyết Nhạn tới nơi này tìm chúng ta. Là. Hương Lăng trước tránh thoát nhìn thẹn người trường hợp, ra cửa đi. Đối diện liền gặp phải Tình Văn, Văn Nhi, Tử Quyên trở về. Vừa vào cửa, chính là cố kia quen thuộc không khí lung túng truyền ra, chỉ có Tần Khả Khanh đứng sừng sững tại giữa sân, ngạo thị quần hùng, còn lại các cô nương đều là túi đầu không nói, gò má ma phấn. Ai, ta chẳng qua là chỉ đùa một chút thôi, chúng ta đều là hảo tỷ muội, lao ra chuyện, còn có cái gì tốt che giấu, lại đều không phải là ngoại nhân. Tần Khả Khanh nhẹ nhàng nở nụ cười, cười đến tại chỗ mỗi người đều có chút hại đến sợ. Tương Vân vội vàng hòa giải nói, Khả Khanh tỷ tỷ nói đúng lắm, chúng ta đều là hảo tỷ muội, kia nói nhanh lên một chút xem a. Có người nói tiếp, chúng nữ mới lại ngẩng đầu. Tần Khả Khanh một lần mắt cũng vừa đẹp mắt đến đi vào cửa Tình Văn đám người, liền thuận tay lôi kéo Tình Văn đi tới giữa sân. Không có vội hay không, chúng ta trước tiên cần phải phân biệt một chút cái gì là hảo tỷ muội. Liên lấy Tình Văn làm thí dụ, nàng mới đến lúc có thể không phải chúng ta tỉ muội, đợi đến nàng thừa nhận chính mình giống như chúng ta, là vừa ý hầu ra cái đó, đây mới gọi là tỉ muội. Đúng không, Tình Văn? Tần Khả Khanh ném qua tới mặt mày, Tình Văn vậy không tiếp nổi, trên mặt đâu còn có thấy bảo ngọc nộ khí, lập tức nhiễm dậy rồi ý xấu hổ. Bị mọi người đứng xem, còn bị Tần Khả Khanh xách lấy sau cái cổ, Tình Văn là tránh cũng không thể tránh, đành phải ư một tiếng, ừm, đúng. Sau đó xấu hổ hai tay bưng kín mặt. Tiểu này hái muội tâm ý, nhanh chóng trong phòng tràn ngập ra. Tần Khả Khanh rèn sắc khi còn nóng nói, làm sao, các ngươi còn có làm hay không này hảo tỉ muội? Giả ra chúng nữ xấu hổ nghiêng đi đầu, chỉ có Thám Xuân chống đỡ sát mặt, nói, chúng ta cùng Vân muội muội là giống nhau tâm tư, trước đây cũng là nàng suốt ngày trong phòng để hầu ra chuyện. Tần Khả Khanh lại hỏi tới quá khứ, ngươi đây, nhị cô nương. Nên Xuân nhát gan nhất sợ phiền phức, liên tục tránh đi nói, giống như ta muội muội. Vậy con ngươi, thứ cô nương. Tích Xuân tính cách cô tịch, chưa bao giờ tự tác chủ trương, theo nói, vậy cùng Tam tỷ tỷ đồng dạng. Tần Khả Khanh khẽ gật đầu, cuối cùng quay đầu lại cười nhìn Sử Tương Vân, Vân muội muội, vậy ngươi mà nói đi, ngươi chúng hay không ý lao ra. Sử Tương Vân xấu hổ giận dữ ngẩng đầu, nhắm mắt phát điên lên, Khả Khanh tỷ tỷ ngươi xấu nhất, ngươi có thể đừng dạy vò chúng ta được rồi. Ta nói thật, này trong phòng cô nương cũng để ý hầu ra, mặc kệ là ta, hay là nhị tỷ tỷ, Tam tỷ tỷ, tứ muội muội, còn có những thứ này tiểu nha đầu, thậm chí Diệu Ngọc sư phụ, chúng ta suốt ngày trong trò chuyện hầu ra tối đa, ngươi nhanh nói chính sự đi. Náo loạn một lần, lại mở mắt ra, Sử Tương Vân đột nhiên phát hiện, trong phòng cũng vì đó yên tĩnh. Còn tưởng rằng là chính mình náo suất cách, theo ánh mắt của mọi người quay đầu, mới nhìn thấy cửa phòng chưa quan bên ngoài, Giả Bảo Ngọc chính đứng sừng sững ở cửa, mặt trắng như tờ giấy, dường như mất hồn đồng dạng. Hồi lâu, Giả Bảo Ngọc hưu khí vô lực mở miệng, "Ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì?" Chương 382, Bảo Ngọc quần ngọc. 1. Chương 382, Bảo Ngọc quần ngọc. 1. Càn Thanh cung. Nhạc Lăng tiếp nhận tiểu hoàng môn dâng lên trà nước, cạn suýt một ngụm, nhuận môi hết hầu, tại Long Hưu đế chờ đợi ánh mắt bên trong, nói tiếp đề nghị của mình. Như vương tướng công chuyện xưa, mỗi một đạo chính lệnh ra kinh, liền quyết định biến pháp cuối cùng cục diện này. Bất kể thanh miêu pháp, quyên dịch pháp hay là phương điển quân thuế pháp trở, dự tính ban đầu đều là tốt, như mười thành dùng tại châu huyện trong lúc đó, kia vương tướng công biến pháp cục diện làm cùng sách sử khác nhau. Nhưng mà, mỗi mỗi một đạo tân pháp chứng thực, không phải là bị cựu đảng nghiên cứu lỗ thủng, triều đình đầu đá, chính là bị đầu cơ trục lợi hạng người, như đổ mồ hôi nước mắt nhân dân, cho rằng tân đảng chiến tích đầu danh trạng. Triều đình loạn cục, liền từ đó càng ngày càng nghiêm trọng. Biến pháp, thân mình thực sự không phải một lần là xong chuyện. Lâu ngày pháp biến, còn cần chậm chậm lưu toan. Lại nói về nước kho tràn đầy sự tình, kỳ thực chúng ta mục đích cuối cùng nhất, không đơn thuần là tại quốc khố tràn đầy bên trên, còn cần quốc gia ổn định vận hành, đi tại phương hướng chính xác, không phải là tát ao bắt cá, làm một cú. Do đó, còn cần bệ hạ không nóng không đội thúc đẩy biện pháp. Về phần tràn đầy quốc khố, thần quả thực có mấy cái ý nghĩ. Long Hữu Đế đưa tay ngăn lại Nhạc Lăng lời nói, trước gọi hạ thủ trung đi vào bên cạnh, lại lần nữa trải rộng ra một tấm tuyết lãng tuyên, dùng ngọc trấn chỉ ép chặt về sau, mới nói, "Tốt, tốt, ngươi nói đi." Thấy Long Hữu Đế dường như muốn làm bút ký dáng vẻ, Nhạc Lăng trong lòng bùng lòng, không khỏi con khóe miệng, chắp tay lại nói, "Là chiều ta tiền thu có thật nhiều, thuế má, thuế quan, thuế muối, thương thuế các loại. Nhưng thuế má càng ngày càng tệ, mấu chốt ở chỗ chiếm cứ tại khác biệt tuyến trên đường thế gia đại tộc càng ngày càng nhiều. Hốt rơi mất vốn nên chuyển vận đến triều đình huyết. Vì thuế muối làm thí dụ, triều đình tất nhiên tại ngoài sáng thượng thu lấy lợi ích lớn nhất. Nhưng các nơi diêm thương tổng thương, lũng đoạn kinh doanh, dần dần thế lớn, trốn thuế tránh thuế người không phải số ít. Do đó, thuế muối thứ nhất sửa, chính là bung ra thương nhân muối hạn chế, cho phép tất cả mọi người đấu thầu bán muối tư cách, mở ra thương nhân muối lũng đoạn kinh doanh. Ngành muối lương khởi sơ kỳ, vì duy trì chỗ ổn định, mới đưa muối chính mua bán đại quyền, giao cho phương sĩ tộc, hình thành đời đời truyền lại thương nhân muối. Bây giờ đã có thủ tiêu điều kiện của bọn hắn, đem nhiều hơn nữa thương nhân bỏ vào đến tham dự cạnh tranh, quan phủ ở trong đó thu lợi, liền như là thần tại Dương Châu phủ lúc làm cạnh tranh. Làm thương nhân có thể tự do buôn bán muối ăn, không lũng đoạn định giá, đến lúc đó có thể lại đem mỏ muối thu hồi quốc hữu, thống nhất buôn bán. Cuối cùng là muốn đạt tới muối sắt cũng do triều đình khống chế mục đích, quá trình này có thể cần năm đến thời gian 10 năm. Đây là thuế muối. Long Hữu Đế bút tẩu long xà, nhanh chóng nhớ kỹ, nghe được Nhạc Lăng dừng lại, ngẩng đầu lên nói, như thế nói đến, còn cần từ trong diêm viện nhiều hơn cha xét thì, đến bảo đảm cạnh tranh công bằng tiến hành. Long Hữu Đế nhanh như vậy thì nhìn ra trong đó chỗ mấu chốt, Nhạc Lăng vậy rất là vui vẻ. Đúng là như thế, phàm là tân pháp, đều phải có người đặc biệt đi chấp hành hoặc giám thị, như vậy mới có thể bảo chứng hữu hiệu phổ biến. Tiếp theo, chính là thuế má. Trước đây ít năm, chúng ta hội chế vậy cá đồ, cha ra không ít tư điển, cổ vũ khai hoang, thành quả đều có chỗ bất phàm. Nhưng ở trên đó, còn cần từng bước một cải tiến. Đầu tiên, thuế má phải căn cứ điền nhiều điền quả, chế định phân tầng cấp thuế mục. Có được điền sản ruộng đất càng nhiều, nên nộp lên trên nhiều hơn nữa thuế má, dùng cái này để ức chế thổ địa gồm đủ. Sau đó, triều đình muốn thu hồi giao trên mặt đất chủ hòa địa phương đường tiểu tư thuế. Chủ yếu đường sông, dịch đạo quyền quản lý thu về trong triều đình, hà đạo nha môn cùng dịch chuyển tư chỉ nghe lệnh của trung ương triều đình, không cho phép hảo cường thân sĩ lại hướng thương khách trưng thu bảo dưỡng thuế dùng cái này lại suy yếu địa phương lực ảnh hưởng. Cuối cùng thực hiện quan thân một thể nạp lương, bày đinh vào mẫu chí nguyện to lớn. Cái này trước sau ba bước đi, như là dùng nước gấm luộc hết xanh bình thường, dần dần đem địa phương quyền thế tụ tập đến triều đình trên tay, cho dù không ngừng có chỗ phản kháng, vậy tất nhiên không kịch liệt. Thân sĩ không giống bình thường bách tính, chỉ cần có thể ổn định sống qua ngày, đều là không nỡ trước mắt lợi ích. Mà bình thường bách tính cũng có thể nhìn ra tân chính chi lợi, vậy không nhận chỗ thân hào cổ động, mặc dù có bởi vì tân pháp người phản loạn, vậy nhất định không thành tài được, đã đem hai phân hóa đối lập. Quá trình này có thể cần 30 năm lâu, thay đổi một cách vô tri vô giác đi sâu vào lòng người. Nghe nói một câu cuối cùng, Long Hưu Đế nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt cũng theo đó tối sầm lại, mở miệng hay là nói, là thuộc thượng sách. Vừa rồi ngươi lời nói quan thân một thể nạp lương bảy đinh vào mẫu có thể làm chấm lại nói kỹ càng một chút. Nhạc Lăng gật đầu đáp lại, được. Vinh Quốc phủ, hậu cháo phòng Vinh Hy đường bên trong. Giả Bảo Ngọc sững sờ đứng ngoài cửa, đem ánh mắt của mọi người đều dẫn tới. Chưa quen thuộc hắn An Kinh hầu phủ nha hoàn, lại vội vàng hướng người bên ngoài sau lưng trốn tránh. Chỉ vì hắn vẻ mặt ngu dại bộ dáng, giờ phút này giống như là cái ôn thần, lại bị tức giận đến trên người có hơi run lên, nhìn thì rất dọa người. đứng ở trên trận Tần Khả Khanh, chưa phát hiện nhíu mày lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò xét quá khứ. Lọt vào trong tầm mắt là người thiếu niên, thân mang ngân hồng tát hoa đại áo, tùng hoa tát hoa lang khố, tóc tập kết biện, buộc lên kim bát bảo truy giác. Bên hông còn mang theo túi thơm, nếu không phải tướng mạo càng giống nam tử, Tần Khả Khanh một chút cũng không nhìn ra là ca nhi. Tướng mạo coi như không tệ, nhưng nương trong nương khí, nhìn liền không có kiên cường chi phong. Bây giờ càng là hơn khí thoa thoa bộ dáng, càng thêm nhường Tần Khả Khanh chán ghét mà vứt bỏ. Hơi cúi người, hỏi hướng Diệu Ngọc nói, "Diệu Ngọc sư phụ, đây là ai?" Diệu Ngọc nhỏ giọng đáp lại, "Đây cũng là Vinh Quốc phủ bên trong Kim cô nương, nhị phong nhị thái thái chi tử giả Bảo Ngọc." "A, là hắn nha." Tần Khả Khanh bừng tỉnh đại ngộ, chính là hắn từ bỏ Tình Văn. Lúc này tại sao lại đổi tới? Với lại, đây là Vinh Quốc phủ bên trên quy củ sao? Choi choi tiểu tử, còn tại bên trong nội vi chuyện. Diệu Ngọc lắc đầu, im miệng chưa trả lời, chỉ là nàng cũng trở về không lên Tần Khả Khanh lời nói. Tần Khả Khanh khoát tay, đem ngây ngốc đứng ở trước người mình Tình Văn hộ tại sau lưng, nhẹ giọng an ủi, "Ngươi yên tâm, mặc dù đây là Vinh Quốc phủ, nhưng ngươi đã là An Kinh hầu phủ người, tại Ngũ Thành binh mã tư đăng ký qua, trừ ra lão già, không ai có thể bắt ngươi thế nào." Tình Văn nhẹ nhàng cúi đầu, bị theo đuổi không bỏ Bảo Ngọc dọa cho phát sợ, nhỏ giọng đáp ứng hạ Tần Khả Khanh lời nói. Bảo Ngọc bước qua cánh cửa, đảo mắt quanh mình, lại nhìn thấy rất nhiều lạ mặt cô nương. Chỉ là duy có một chút lạ thường tương tự, mỗi người dung mạo đều là mỹ lệ. Trong đó nhất là đáng chú ý trừ ra hắn quen thuộc Diệu Ngọc, còn có gặp qua một lần Tiết Bảo Thoa, lại còn có vị nữ tử, có sự khác biệt tại trong phòng chúng tiểu cô nương quyến rũ động lòng người. Nếu không phải làm hạ đang nổi nóng, chỉ sợ chính mình lại là muốn nhìn được lây dại, tiến lên lại trèo dao là quen biết cũ. Đáng tiếc, tại đến nhà lúc, hắn liền nghe, nữ tử kia luôn mồm gọi Nhạc Lăng gọi lao ra, cho nên cũng chỉ có thể là An Kinh hầu phủ bên trên nha hoàn. Nhìn nhìn lại bên cạnh tập nhân, cho dù tập nhân tướng mạo cũng không kém, nhưng vẫn là bị sò không bằng rất nhiều. Bảo Ngọc buồn tòng tâm sâu cạn, Nhạc Lăng hắn có tài đức gì, có dung mạo như thiên tiên cô nương làm nha hoàn, lại có tài đức gì, nhường trong phòng tỷ muội đều là để ý. Các nàng lẽ nào đều bị cổ hoặc, bị hạ hàng đầu. Bước qua cửa, Bảo Ngọc trực tiếp về phía trước đến, không thể tin nhìn về phía Sử Tương Vân, ép hỏi, ngươi gặp ma không thành, vừa rồi trong phòng nói cái gì? Muốn để lão tổ tông hiểu rõ ngươi trong phòng hồ đồ, nhất định phải đem ngươi chạy về sử phủ đi. Chương 382, Bảo Ngọc Quần Ngọc. 2, chương 382, Bảo Ngọc Quần Ngọc. 2. Ta tha cho ngươi trong phòng nhắc tới người nọ có tên chữ, cũng không báo cho biết lão tổ tông, không phải để ngươi đem tỷ muội nhóm cũng mang hỏng. Mau theo ta đi, hướng lão tổ tông nhận lầm đi. Bảo Ngọc nhô ra tay đi, liền muốn nắm lấy Sử Tương Vân cổ tay, đưa nàng mang đi. Sử Tương Vân dựa lưng vào bàn tròn, đã là tránh cũng không thể tránh, miệng lưỡi thượng nàng lại cãi lại chẳng qua giả Bảo Ngọc, giả mẫu quả thực có nói qua, trong phủ đệ không thể lại truyền Nhạc Lăng chuyện, đỡ phải dính dáng tới tai họa. Tại Sử Tương Vân nghiêng đi thân thể không tránh kịp lúc, ngồi ở một bên đánh cờ Tiết Bảo Thoa chợt được đứng dậy, dùng quạt tròn đem giả Bảo Ngọc tay ngăn lại, cau mày nói, ngươi xông môn đi vào, là đến hương sư vấn tội. Đây đều là ngươi tỉ muội, ngươi muốn ham các nàng tại khó xử, lẽ nào hợp ngươi đạo nghĩa? Bảo Ngọc bị Tiết Bảo Thoa nói được sững sờ, lại cẩn thận dư vị một lần, Tiết Bảo Thoa nói được câu câu đều có lý. Nếu là đem sự việc làm lớn chuyện, chẳng những nhường hắn tỉ muội nhóm khuê danh có hại, với lại hắn làm mưa làm gió sau đó, tỉ muội nhóm xem như thẻ đánh bạc đưa đi An Kinh hầu phủ, quả thực đến Nhạc Lăng bên cạnh đi, cũng không phải ước nguyện của hắn. Có thể các nàng vậy không nên có như vậy hoang đường suy nghĩ. Bảo Ngọc cắn chặt răng, trong lòng chỉ cảm thấy chặn. Cho tới nay, hắn cũng cho là mình mới là tỉ muội nhóm để ý nhất người kia, dù sao cũng là cùng nhau lớn lên, ngày ngày ở chung. Có thể hôm nay, tựa như toàn bộ không phải hắn suy nghĩ như vậy, tỉ muội nhóm không chỉ là ngày bình thường thảo luận Nhạc Lăng chuyện, thực tế còn vô cùng để ý Nhạc Lăng. Cái này nhường Bảo Ngọc càng thêm khó mà tiếp nhận rồi. Rõ ràng hắn đã thỏa hiệp, có thể chịu được tỉ muội nhóm trò chuyện một ít hắn nghe không vô lời nói, lại không nghĩ rằng tỉ muội nhóm là làm trầm trọng thêm, càng có mộ yêu chi tâm. Mặc dù không có thật nói ra miệng, nhưng Bảo Ngọc cũng không phải thật xứng đốc, hắn vẫn có thể nhìn ra mánh khỏe. Bất luận là Thám Xuân cùng Tiết Bảo Thoa tỉ thí đánh cờ, hay là vừa rồi Tần Khả Khanh, hoàn hỏi mọi người, từng cái từ chối. Không khỏi là chiêu kỳ các nàng bản tâm. Nếu là ghét hoặc không cảm giác, nơi nào sẽ vì chính mình giải vây, cuối cùng đẩy lên Sử Tương Vân trên người đâu. Với lại, Sử Tương Vân vốn là tại trước đây cùng An Kinh Hầu phủ lui tới tối tấp nập, nàng rõ ràng chính là càng thân cận An Kinh Hầu phủ một cái kia. Giả Bảo Ngọc suy nghĩ minh bạch, tâm cũng đã chết, trước mắt hình như đều biến mất sát thái. Giờ phút này, hắn đã quên đi tới chỗ này sơ tâm, là muốn cùng Tình Văn giải thích rõ ràng, đưa nàng vãn hồi. Hắn có thống khổ càng lớn, đã không biết làm sao vãn hồi tỷ muội nhóm. Hoang đường. Sao là hoang đường? Tiết Bảo Thoa không có mở miệng, mà là một bên vẫn luôn không có phát ra tiếng Tần Khả Khanh nhịn không được mở miệng. Khẽ che cho mũi, Tần Khả Khanh cau mày nói, thiếu niên mộ yêu, thiếu nữ mộ mạnh, không phải thiên tính. Ngươi có gì có thể nhường người để ý? Cũng bởi vì phụ thượng lao thái phu nhân cũng sủng ái ngươi, người bên ngoài cũng muốn cũng sủng ái ngươi. Ngươi cùng lão gia nhà ta có gì có thể so? Lại quan sát toàn thể Bảo Ngọc một lần, Tần Khả Khanh liễu lời không nói nên lời nói, thứ cũng liền cái này thân vô dụng tục phấn xoa bị, tại lao gia nhà ta trên người có thể nghe không thấy. Nghe thấy nhà mình tỉ tỉ áp miệng, Thụy Châu Bảo Châu đứng ở bên cạnh cũng không khỏi che miệng trộm cười lên. Không cười còn tốt, nụ cười này liền truyền nhiễm mở, cuối cùng chẳng những Tần Khả Khanh, Tiết Bảo Thoa chờ đến từ An Kinh hầu phủ các cô nương đang cười, ngay cả Diệu Ngọc, Sử Tương Vân chờ ở giả ra cô nương vậy bịt miệng lại nén cười. Bên cạnh vang lên đùa cợt tiếng cười, càng làm cho Bảo Ngọc cảm thấy chói tai. Dù vậy, Bảo Ngọc vẫn như cũ chưa hết hy vọng, nhìn về phía từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ giả ra ba tỉ muội. Thám Xuân, hắn một thẳng hiểu rõ nhất. Khát vọng là thân nam nhi, khát vọng có thể ở bên ngoài làm một phen sự nghiệp, ngưỡng mộ những kia quốc triều con một lộc, sùng bái kinh thế chi học, tất nhiên là ba tỉ muội bên trong để ý nhất Nhạc Lăng. cho nên Bảo Ngọc vậy không hỏi nàng, chuyển hướng không thích lên tiếng nên Xuân cùng Tích Xuân. Nhị tỷ tỷ còn nhớ phải chúng ta trước đó nói muốn lên thi xã. Có thể sau đó ta lại nghe nói nhị tỷ tỷ có nói chuyện cưới gả sự tình, vườn vốn là người không nhiều, lại muốn thiếu một người. Ta nguyên là muốn đi cho đại lao ra dập đầu cầu tình, có thể lại sợ đường đột phản ngược lại không tiện, trong đêm còn nhịn được vì thế rơi lệ, tập nhân tỷ tỷ thế nhưng nhìn thấy. Nghe vậy, tập nhân vậy vội vàng phối hợp với chủ tử, ở phía sau gật đầu. Lại ngẩng đầu nhìn thấy Tần Khả Khanh sau lưng Tình Văn, đáy lòng lại có loại thiên nhai hai tướng cách số mệnh cảm giác, hai người là hoàn toàn người dưng, thậm chí không tại một cái cấp độ trong. Mà Bảo Ngọc một chiêu này lấy lui làm tiến, quả nhiên nhường nên Xuân mười phần làm khó, lại rèn sắc khi còn nóng nói, nhị tỷ tỷ, ngươi cũng biết, ta tối không thôi tỷ muội nhóm tách ra. Nếu ngươi vậy không nỡ lòng chúng ta, ta nhất định nhưng đi cùng tìm đại lao ra biện hộ cho. Cái này, nên Xuân vốn là cái gỗ, không có thái nhiều chủ ý của mình, hôn sự của nàng mình làm không được chủ, cho dù truyền ra tiếng gió đến, nàng vậy không thể so với người khác sớm biết. Bảo Ngọc đề nghị rất tốt, nên Xuân vốn là không chỗ nương tựa, gả đi trở thành lục bình. Có thể nàng chưa kịp đầu bắt đầu chuyện, Tần Khả Khanh thổi phù một tiếng bật cười, nhìn lại Tình Văn nói, ta còn thực sự là khinh thường ngươi, ngươi giảng chê cười thiên phú coi như không tệ. Liên thân là nha hoàn Tình Văn ngươi cũng lưu không được, còn muốn giữ lại thân làm cô nương nên Xuân. Cảm động lòng người tỉ muội tình, lập tức liền bị Tần Khả Khanh phá hủy, Bảo Ngọc thậm chí á khẩu không trả lời được, sững sờ ở đường trường. Nên Xuân vậy lại tiếp tục túi thấp đầu xuống. Tần Khả Khanh đuổi đánh tới cùng nói, nếu là sợ không có tốt hôn sự, trước tiên có thể đến An Kinh hầu phủ nhà, lão gia có thể sẽ không bạc đãi ai. Nên Xuân đầu lại rủ xuống thấp mấy phần, còn chậm rãi nhuộm đỏ. Bảo Ngọc mặt nhiễm vẻ buồn rầu, đành phải lại chuyển tới bên kia, đến hỏi Tích Xuân. Tứ muội muội, ta biết ngươi cá tính cô tịch, nhất định có phải không nghĩ gây cái này náo nhiệt, vừa rồi mới theo các nàng nói, đúng không? Bảo Ngọc đem bậc thềm tìm mười phần hoàn mỹ, nào có thể đoán được Tích Xuân chỉ là tính cách cô tịch, cùng Nên Xuân không giống nhau, là có nàng chủ ý của mình. Tích Xuân nhẹ giọng mở miệng nói, ta càng muốn cùng hơn Diệu Ngọc sư phụ cùng nhau tu hành Phật pháp. Bảo Ngọc nhẹ vỗ ngực, cuối cùng nới lỏng một chút khẩu khí, ngấm ngầm thầm nghĩ, may mắn, Tích Xuân muội muội quả nhiên là qua loa các nàng. Không cùng các nàng thông đồng làm vậy. Có một người muội muội chưa từng quên tình cảm, cũng coi là đáng giá. Tiết Bảo Thoa bỗng nhiên mở miệng hỏi, Diệu Ngọc sư phụ, ngươi còn muốn lưu tại Vinh Quốc phủ sao? Theo ta được biết, An Kinh hầu phủ có một chỗ Phật am, ngay tại hậu hoa viên che đậy phòng. Một lúc có thể hỏi một chút Lâm muội muội, ngươi vậy chuyển vào đến. Diệu Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tiết Bảo Thoa, kinh hỉ nói, thật chứ có thể. Tiết Bảo Thoa nghĩ Diệu Ngọc tại Lâm Đại Ngọc hình tượng trong lòng, lại nhớ lại Thương Lãng Viên chuyện xưa, cười nói, vậy ngươi phải đi cầu Lâm muội muội, nhìn xem trong nội tâm nàng còn có hay không khúc mắc. Diệu Ngọc cười khổ gật đầu một cái, năng lực cùng tỷ muội nhóm tại một khối là không thể tốt hơn. Tích Xuân chợt được chen miệng nói, mong rằng Diệu Ngọc sư phụ năng lực mang ta tu hành. Âm thanh như thanh tuyền lưu vang, mười phần lắng nghe. Mọi người nghe vậy khẽ giật mình, cũng không khỏi nhìn về phía vừa rồi đắc chí Bảo Ngọc. Mà Bảo Ngọc thì như là ở vào mùa đông khắc nghiệt, thân thể lại treo lên run rẩy tới. Nhị tỷ tỷ cũng nghĩ tìm Kháo Sơn, tam muội muội là tối mộ cưỡng ép, tứ muội muội muốn đi theo Diệu Ngọc sư phụ trốn đi, kết quả trong phòng hay là ai cũng không có còn lại. Bảo Ngọc tay run rẩy phủ hướng về phía cái cổ, tại mọi người chú mục dưới, chậm rãi lấy xuống thông linh Bảo Ngọc. Đừng, nhị gia đừng bằng thông linh Bảo Ngọc. Tập nhân, Sa Nguyệt đuổi bước lên phía trước ngăn cản, coi như thấy Bảo Ngọc nâng tay phải lên, ham hở tiến lên toàn lực ngã văng ra ngoài. Cái gì hy hữu vật? Còn nói thông linh không thông linh đâu? Rốt cục thông cái gì linh? Ta không còn muốn này đổ bỏ. Giả gia nha hoàn bối rối tiến lên, sôi nổi truy đi ra cửa, đi tìm kia giả gia mệnh căn tử. Chương 383, một cước đá bay Bảo Ngọc, 1, chương 383, một cước đá bay Bảo Ngọc, 1. Cái gọi là thông linh Bảo Ngọc chính là giả Bảo Ngọc theo trong bụng mẹ mang tới một khối ngọc thạch. Ngọc thân mình liền vì điểm lành, càng kỳ lạ hay là ngọc thạch này phía sau còn khắc dấu có thông linh Bảo Ngọc bốn chữ, càng bị giả gia chư vị gia chủ nhóm coi là gia tộc hưng suy dấu hiệu. Người nhà họ giả đều cho là có điểm lành phát thân, giả gia nhất định không sẽ xuống dốc, đây là lên trời báo hiệu. Bởi vậy, hư hao thông linh Bảo Ngọc hành vi, không đơn thuần là có hại Bảo Ngọc mệnh số, càng là đối với tất cả giả gia khí vận bất lợi. Mà bây giờ, giả Bảo Ngọc lấy xuống thông linh Bảo Ngọc, lại đem hung hăng ném xuống đất, tựa như là tại giả gia ném ra bom. Như đem tin tức truyền đi, nhất định phải khiêu khích gió tanh mưa máu. Một sáng ra một chút bất ngờ, ở đây chư vị cũng chạy không được liên quan, làm sao nhường giả ra bọn nha hoàn không kinh hoàng. Lâu tại Bảo Ngọc bên cạnh hầu hạ tập nhân, nhìn thấy Bảo Ngọc quẳng ngọc động tác, ở đâu không biết hắn là lại phạm vào chứng si cuồng, chính cần người an ủi, liền lập tức đem giả Bảo Ngọc kéo, vận dụng phân phó lên hai người khác tới. Sa Nguyệt, Mỹ Nhân, nhanh đi đi ra ngoài tìm kia Bảo Ngọc. Giả ra hắn nha hoàn của hắn, tự nhiên cũng là biết được trong đó lợi hại, sương sờ chỉ chốc lát sau lấy lại tinh thần, cũng cấp chen qua hai người, đi tìm kia ngọc thạch tung tích. Bảo Ngọc vừa rồi trở lại quá mức dùng sức, ném xuống đất về sau, ngọc thạch nhưng lại bắn lên, tình cờ bay ra ngoài cửa. Nếu là bởi vậy tìm không thấy thông linh Bảo Ngọc, đều không cần suy nghĩ nhiều, giả ra trong phòng ba tỷ muội cũng muốn bị liên lụy. Giả ra tỷ muội cũng không ngồi yên nữa, Thám Xuân sắc mặt hết sức khó coi, chỉ sợ vương phu nhân hội trách tội xuống, lúc này đứng dậy, khuyên nhủ chúng nhân nói, chúng ta vậy ra đi tìm một chút xem đi. Nếu thật là làm mất rồi kia ngọc, mặc kệ là phu nhân kia hay là lao tổ tông kia, chúng ta cũng nói không rõ ràng. Mọi người đều là một mặt lo nghĩ đứng lên, hướng ngoài cửa chen chúc quá khứ. Lướt qua Bảo Ngọc bên người lúc, còn gặp hắn bị tập kích người kéo, không ngừng muốn dãy rủa lấy đứng dậy, quả thực phạm vào si chứng. Tỷ muội nhóm cũng không biết ta đuổi ra sao, đành phải né qua mặt đi, trước tiên tìm ngọc thạch. Trong phòng An Kinh hầu phủ cô nương, thì hiển đến mức dị thường chấn định, đối mặt với loạn tượng, đều có chút thờ ơ. Mặc dù Tử Quyên cùng Tình Văn cũng đều biết ngọc này như mất đi, tại Vinh Quốc phủ đến tột cùng ý vị như thế nào, nhưng cũng bởi vì nội tâm chán ghét, mà không muốn đủ khả năng giúp một chút. Theo đạo lý, Dạ Bảo Ngọc phạm vào chứng si cuồng, cùng Tần Khả Khanh các nàng thoát không ra liên quan, nhưng Tần Khả Khanh lại trước đoạt lấy Tiết Bảo Thoa trong tay quạt tròn, hướng mình phẩy phẩy phong. Thực sự là kỳ quái, này Giả Gia Nhị công tử là cái gì tính nết? Còn chưa nói hai câu, chính là ở đây phát điên lên. Là thật điên, hay là giả điên? Hiển nhiên một không cho mua kẹo ăn, thì trên đường khóc giống ngon đồng. Tần Khả Khanh phàn nàn âm thanh không nhỏ, trong phòng người vậy đi hơn phân nửa, tiếng nói này một cách tự nhiên thì vào tập nhân trong lỗ tai. Vỗ nhẹ Bảo Ngọc phần lưng, tập nhân lại đi trong miệng hắn đưa chút mật thủy, đỡ phải hắn ở đây si chứng thời điểm cắn đầu lưỡi. Vốn là vô cùng khổ cực tập nhân, nghe thấy này phàn nàn âm thanh, đáy lòng tất nhiên là tức giận. Cho dù Bảo Ngọc là ngang bướng chút ít, nhưng bản tính cũng không kém, đối với bọn nha hoàn cũng là tốt. Hắn từng nói, nữ nhân là thủy làm cốt đục, nam nhi là bùn làm cốt đục, thường đem nam tử so sánh cặn bã cho mạng, đối với mỗi tên nha hoàn, bất kể tôn ti cũng mười phần thương yêu. Nay tại Vinh Quốc phủ cũng là phần độc nhất tốt, bọn nha hoàn có không ít vậy còn nhớ tình cảm của hắn. Tập nhân ở trong đó tức thì bị ưu đãi một cái kia, giờ phút này đương nhiên muốn đứng ra là Bảo Ngọc nói mấy câu. Nàng gặp qua Tần Khả Khanh là không dễ chọc, liền trước hết đem đầu mâu chỉ hướng Tình Văn nói, "Tình Văn, bất kể nói thế nào, ra trước đây cũng đều châm trước ngươi, ngươi có thể nào nghe người ta như thế chửi bới nhị ra. Hắn ngày thường là người, trong lòng ngươi rõ ràng, có từng có khắc khe ai? Lẽ nào không để ý trong phòng các cô nương? Người ta mỗi ngày cũng không ít chạy tới này trong phòng hỏi han ân cần đưa đồ vật. Ngươi bây giờ là lên như diều gặp gió, có thể lương tâm của ngươi là nhục trưởng, nên nhớ kỹ tình cũ, đến giúp nhị ra một tay, không phải ở đầu xem náo nhiệt." Tình Văn tính cách mặc dù cường thế, nhưng miệng lưỡi thượng cũng không lợi hại, càng thêm tập nhân nhìn như chiếm đóng đại nghĩa, nhường Tình Văn không thể nào phản bác. Nàng đích xác chịu Vinh Quốc phủ lân tình, điểm ấy không cách nào mà diệt. Lời nói giấu ở trong miệng, không biết làm sao đánh trả lúc, hay là trước mặt nàng Tần Khả Khanh lại nhờ vào đó tiếp lời nói, "Hứ, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Là hắn chính mình vấn đề. Hắn tự cho là đối với người khác tốt, người khác liền phải cảm ơn đái đức đối với hắn sao? Vừa rồi chúng ta chỗ nào nói sai rồi? Nơi này các cô nương cũng chỉ là đối với lão gia nhà ta có hảo cảm thôi, hắn thì không chịu nổi, cũng không phải vây quanh hắn chuyển mới được." Lúc này vừa khóc náo bên trên, càng giống là kia không dứt sữa búp bê, náo trò muốn người hống, sợ không có người để ý hắn. Bởi vì Tần Khả Khanh hình dung vô cùng chuẩn xác, các cô nương lại không khỏi che miệng cười cười. Nếu không phải như Tần Khả Khanh nói được như vậy, thực sự vậy lý không rõ vì sao Bảo Ngọc đột nhiên tính tình thay đổi làm ầm lên. Thật sự như hài đồng làm ầm lên, tranh thủ đại nhân chú ý. Tập nhân há to miệng, nàng hiện tại chính là Bảo Ngọc bên cạnh cái đó đại nhân, thật sự chuẩn xác Tần Khả Khanh miêu tả, nhất thời cũng không biết làm sao cãi lại. Càng thêm là An Kinh Hầu phụ thượng người, nàng một nha hoàn xuất thân, vậy đắc tội không nổi. Liên đành phải gục đầu xuống đến, lạnh lùng nói, chờ phu nhân đến, hội đòi một lời giải thích, cho dù thái quá bất kể so sánh các ngươi là khách nhân, lão tổ tông cũng sẽ đòi một lời giải thích. Tập lòng người mười phần bất bình, vừa hưu Tình Văn dính vào An Kinh Hầu phủ bất bình, lại có đối mặt với đối phương địa vị không ngang nhau bất bình. Vinh Quốc phủ là cao quý tứ vương bắt công đứng đầu, tại vân quý nhất mặt trong, cũng phải bị người coi trọng mấy phần, lại bị đối phương một mực áp chế. Nhưng bây giờ lại có đại cô nương lấy được phong quý phi cơ hội, nhường giả ra địa vị nên đón chuyển cơ, tập nhân nhìn nhiều lần như vậy trò khơi hài, đáy lòng vậy chống cự hạ một cố khí. Cho dù nàng lạnh lùng bước xuống một câu, An Kinh Hầu phủ các cô nương vẫn như cũ không thèm để ý chút nào. Ngại trong phòng quá nóng, Tiết Bảo Thoa còn lại đoạt lại chính mình quạt tròn, cùng Tần Khả Khanh náo loạn lên. Ngươi còn có tâm tư cùng ta náo? Không nghe người ta nói, Vinh Quốc phủ gia chủ sẽ không bỏ qua cho chúng ta sao? Nghe Tần Khả Khanh đùa cợt giọng điệu, Tiết Bảo Thoa vậy chẳng hề để ý nói, đem chúng ta mời đi vào là các nàng, muốn khó cho chúng ta cũng là các nàng, còn có dạng này đãi khách đạo lý. Hai quân đối chọi hồng môn yến, vậy không gì hơn cái này a? Chỉ là, Vinh Quốc phủ còn không phải thế sao Sở Bá Vương, An Kinh Hầu phủ cũng không phải thất thì cá. Hầu gia còn không biết chúng ta nửa đường bị cướp tới Vinh Quốc phủ, phải biết việc này, đã sớm cái kia không vui, ta ngược lại muốn nhìn một chút Vinh Quốc phủ gia chủ, rốt cục có muốn hay không gây Hầu gia nổi giận. Tần Khả Khanh không có kéo căng ở sắc mặt, cười khúc khích, chỉ vào Tiết Bảo Thoa đùa cợt lên, ngươi khi nào là An Kinh Hầu phủ thượng người? Vừa rồi ta liền muốn nói, còn cho Diệu Ngọc sư phụ sắp đặt lên chỗ ở đến, An Kinh Hầu phủ còn có chỗ ở của ngươi. Ta sao không biết Hầu gia gì nhiều thời gian họ Tiết tiểu nha hoàn? Chúng nữ lại cũng không khỏi nhìn về phía Tiết Bảo Thoa, Diệu Ngọc vậy tỉnh ngộ lại, trên mặt nhiễm dậy rồi thần sắc lo lắng. Chương 383, một cước đá bay Bảo Ngọc 2, chương 383, một cước đá bay Bảo Ngọc 2. Giảng đạo lý, Tiết gia quả thực cùng An Kinh Hầu phủ còn không có gì liên lụy đâu, Tiết Bảo Thoa tự thân vậy khó đảm bảo đấy. Tiết Bảo Thoa trên mặt phát lên vẻ giận đến, hừ lạnh nói, tốt lắm, ta giúp ngươi nói chuyện, ngươi vẫn còn hủy đi của ta đài. Về sau ngươi cầu ta chuyện, cũng đừng nghĩ. Cô nương, giả phủ nhị thái thái tìm ngươi nói cái gì chuyện? Đứng sau ưu ảnh tường si ngốc nhìn trời tuyết nhạ, rốt cuộc đã đợi được Lâm Đại Ngọc, liền cười hì hì sẽ tới. Lâm Đại Ngọc dừng lại chân, lần theo nàng vừa rồi ánh mắt, vậy ngẩng đầu nhìn qua, lại không có nhìn thấy chỗ nào đặc biệt, không khỏi hồ nghi vấn hỏi, ngươi vừa rồi nhìn cái gì đấy? Thấy vậy nhập thần như vậy, ta cũng đến trước mắt ngươi còn chưa phát hiện. Tuyết Nhạn cười lấy chỉ vào trước mặt vừa nói, chỗ nào có khỏa cây du diệp tử nhìn thật tốt, ta nghĩ đem nhánh cây giật xuống tới làm quả du bánh, chúng ta tại Thương Châu nếm qua. Lâm Đại Ngọc nâng chán lắc đầu nói, hồi phủ đi, hồi phủ có không thiếu ngươi ăn. Tuyết Nhạn liên tục gật đầu, ta vậy muốn trở về, hay là nhà mình phụ thượng càng tự tại, tại tòa phủ đệ này trong, ta chỉ cảm thấy bực bội hoảng, đến đi qua tiểu nha hoàn đều dùng ánh mắt khác thường xem ta. Vừa mới còn có cái ma ma đến hỏi ta, là cái nào phòng tìm đến mới nhũ mẫu, ghét chết rồi. Lâm Đại Ngọc túi đầu nhìn trước ngực nàng âm ầm sóng dậy, cũng không khỏi được âm thầm gật đầu một cái, thử thăm dò đề nghị, bằng không, ngươi vậy học xuyên buộc ngực. Tuyết Nhạn lắc đầu tượng chống lúc lắc một dạng, không muốn không muốn, nắm chặt tan không vô đồ vật, với lại Hầu gia nói, những kia đều là tập tục xấu, phát triển mạnh trưởng thành mới là đúng. Lâm Đại Ngọc túi đầu mắt nhìn chính mình, vểnh vểnh lên miệng, đúng đúng đúng, Nhạc đại ca nói mới là đúng, ngươi thì toàn bộ nghe hắn liền tốt. Tuyết Nhạn cười hì hì sắn qua Lâm Đại Ngọc cánh tay, quay động một cái nói, cô đương, ngươi còn chưa nói trong phòng nói cái gì chuyện đấy. Lâm Đại Ngọc quệt quệt khoe môi, hào hứng giải rác mà nói, không có việc gì, ngược lại là một số người đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, chỉ toàn làm chút ít một chuyện, dường như đầu không hiệu nghiệm đồng dạng. Tuyết Nhạn nhăn lại tiểu lông mày, vẻ mặt đưa đám nói, cô đương, ngươi sao được mắng ta? Lâm Đại Ngọc lườm một cái, nói được không phải ngươi. Các nàng đâu, đi đâu? Ta quên, các nàng không đi tại cùng một chỗ. Hai người tại hành lang bên trong ngừng bước chân, vừa vặn gặp được đi ra ngoài tìm người Hương Lăng. Lâm cô nương nhà ta cùng Tần tỷ tỷ các nàng đi giả ra cô nương trong phòng, lúc này cũng trong phòng nói chuyện phiếm đâu, qua đến bên này tìm đi. Lâm Đại Ngọc nghe được ý động, tại khi còn bé đến Vinh Quốc phủ lúc, giả ra các cô nương đều là cứ tốt, giữa các nàng kết không cạn tình nghĩa, càng có hồi nhỏ bạn chơi sự tương vân, Lâm Đại Ngọc vậy đã lâu không gặp. Những năm này ở giữa tuy có thư từ bên trên lui tới, nhưng là bởi vì nàng vẫn đổi chỗ, tin cũng vô pháp kịp thời đưa đến, liền càng muốn làm hơn mặt ngồi xuống trò chuyện chút. Nói đến lần này cũng không chuẩn bị lễ gặp mặt, tới là có chút đường đột. Cho dù nhị thái thái chỉ là mượn tỷ muội nhóm danh nghĩa đến mời ta, ta cũng nên sớm chuẩn bị tốt. Chỉ tiếc, Vinh Quốc phủ nhất định là không cho phép tỷ muội nhóm ra ngoài, nếu không đi đến An Kinh hầu phủ do ta làm nhiệm vụ, cùng nhau ngoan vui một hồi cũng tốt. Nhạc đại ca tiến cung, chuyện bên ngoài đoán chừng nhiều đến nói không hết, chắc hẳn sẽ bị bệ hạ lưu lại ăn uống tiệc rượu đi, rốt cuộc quân thần nhiều năm như vậy không thấy. Lâm Đại Ngọc đấy lòng âm thầm nghĩ ngợi, hơi có chút tự trách chính mình quên tỷ muội nhóm, niệm tại lần sau đền bù, hay là cùng Hương Lăng một khối hướng hậu cháo phòng phương hướng đi nha. Đi qua sao thủ du lang, đến sân vườn trước đó, bước qua từng tấc phiến đá xanh lắt thành đường mòn, Lâm Đại Ngọc tâm cũng theo đó trầm tĩnh lại. Vừa mới cùng Vương phu nhân dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng nàng cả người cũng căng thẳng một cái dây cung. Nàng không muốn cùng người cãi lộn, nhưng vì Nhạc Lang danh dự, nàng tất nhiên cũng muốn đứng ra, nhưng nếu như không có như vậy việc vật tha trong lòng, Lâm Đại Ngọc hay là thích hơn bực này yên lặng tĩnh mịch chỗ, có thể thả lỏng nội tâm, dung nhập tự nhiên trong lúc đó. Nơi này hoa cỏ mọc khả quan, xem xét liền luôn có người tỉ mỉ quản lý, là tỉ muội nhóm khuê các không sai được. Lâm Đại Ngọc nhìn xung quanh, đem sân vườn ở giữa bồn hoa bên trong trồng hoa thu hết vào mắt, vậy chậm rãi nhắm mắt ngửi dậy rồi mùi thơm ngát. Hương Lăng ở một bên nắm Lâm Đại Ngọc cánh tay, nhỏ giọng nhắc nhở, "Lâm cô nương, phía trước thượng thềm đá, cẩn thận chút dưới chân." "Ừm, tốt." Và Lâm Đại Ngọc giơ chân lên, không tưởng tượng được tình huống đã xảy ra. Đông nhiên trong lúc đó, không giống nhau Lâm Đại Ngọc phản ứng, theo trong phòng toát ra một khối đá đến, vừa vặn bị nàng nâng lên một cước đá bay đến trên khung cửa. "A, có chuyện gì vậy?" Lâm Đại Ngọc, Tuyết Nhạn, Hương Lăng ba mặt ngạc nhiên ngẩng đầu, lại gặp Tiêu Ngọc Thạch theo khung cửa chống lên phản bắn trở về. Chính tình cờ rơi vào trong ba người trên người Tuyết Nhạn. Cái quái gì thế? Ngọc Thạch đập vào Tuyết Nhạn bộ ngực bên trên, bắn ngược đi ra lực đạo càng lớn hơn, lúc này bắn bay đến xa xa trong bụi hoa, chỉ nghe đông một thanh âm vang lên, hết rồi tiếng động. Lâm Đại Ngọc ngượng ngập chê cười nói, này trong phòng tỷ bội nhóm là đánh cờ đánh nhau không thành, còn con cờ ném ra. Tuyết Nhạn xoa bộ ngực nói, đau quá. Đúng vào lúc này, sau lưng Lâm Đại Ngọc liều mạng đuổi theo Vương phu nhân, vậy đến vương này trong sân, trưởng thở hổn hển đi vào phía trước, chất đống tươi cười nói, Ngọc Nhi có bị thương không? Vừa mới thế nhưng phòng bên trong bay xảy ra điều gì sự vật, đụng phải ngươi. Đấy lòng âm thầm đoán thầm nói, quả nhiên là trong phòng náo nhiệt ra, may mắn Ngọc Nhi không trong phòng, cũng không có làm bị thương nàng, may mắn may mắn. Vương phu nhân cực kỳ may mắn nàng tới kịp thời, bằng không thật không ai có thể thế Bảo Ngọc sáng bóng cái mông. Ở trong mắt nàng, trước đó Bảo Ngọc mấy lần bị đánh lúc, cũng là bởi vì nàng không tại chỗ đầu tiên, nếu không vì sao lại có nhường tình thế phát triển đến mất khống chế cơ hội. Nhìn thấy chính mình vừa mới mắng qua Vương phu nhân, Lâm Đại Ngọc mặt nhiễm không thích, thản nhiên nói, không sao cả. Vương phu nhân cười làm lành an ủi, không biết này trong phòng rỗ dành ồn ào lại tại náo thứ gì, bay ra một vật chuyển đến, còn suýt nữa đập trúng Ngọc Nhi. May mắn Ngọc Nhi thân hình linh xảo, đá một cái bay ra ngoài, như đập trúng ngươi, mợ làm thật sự không cách nào cùng An Kinh hầu bằng dao. Lâm Đại Ngọc nhẹ gật đầu, đáy lòng tràn đầy thiếu kiên nhẫn. Chỉ là phiến tức sau đó, trong phòng làm ồn âm thanh lớn hơn, đông đảo giả ra nha hoàn chen ra cửa, đi tới Lâm Đại Ngọc, Vương phu nhân trước mặt, sững sờ ngay tại chỗ, tiếng cũng không được thối cũng không xong. Sắp xếp tại người phía sau còn chưa chú ý tới phía trước tình huống, lại gạt ra, lại suýt nữa đem này một nhóm người cũng đụng ngã. Này không có cấp bậc lễ nghĩa dáng vẻ, thật chứ nhường Vương phu nhân để ý, tức giận nói, các ngươi đang làm cái gì? Chúng nữ cũng cúi thấp đầu xuống, không dám lên tiếng. Vương phu nhân nhíu mày nhìn lại, chọn chúng trong đó vóc người cao nhất nha hoàn hỏi, "Tư Kỳ, ngươi nói?" Tư Kỳ kéo ra khóe miệng, thi lễ một cái, nói khẽ, "Chúng ta đang tìm Thông Linh Bảo Ngọc, vừa mới bị Bảo Nhị gia ném ra phòng đến rồi." Vương phu nhân hai con ngươi trừng lớn, sững sờ quay đầu, nhìn về phía trong bụi hoa, "Ngươi nói, vừa mới bay ra ngoài cái đó là Thông Linh Bảo Ngọc?" "Là." Vương phu nhân suýt nữa bất tỉnh đi, may mắn Thái Vân Thái Hà tại sau lưng, chặn ngang ôm xuống. Lắc lắc đầu, Vương phu nhân lại lập tỉnh táo lại, nhắc tới váy thoa, chạy về phía bồn hoa bên trong, cao giọng nói, "Nhanh, nhanh cũng tìm đến." Chương 384, An Kinh hầu phủ cô nương càng nhiều càng tốt, 1. Chương 384, An Kinh hầu phủ cô nương càng nhiều càng tốt, 1. Bản thì có chút bối rối bọn nha hoàn, nghe Vương phu nhân quát lớn âm thanh, càng trở nên hoang mang lo sợ, chen chúc tiến lên bồn hoa trong tìm lên Thông Linh Bảo Ngọc. Giờ phút này ở đâu còn nhớ được những thứ này, hoa đều là các nàng ngày thường dụng tâm đổ vào, bảo dưỡng, một cước dẫm vào đi, liền thì lấy tay lật lên thổ. Vương phu nhân lật ra mấy lần hoàn toàn tìm không thấy, hận đến nàng ngay cả hoa mang căn cùng nhau rút ra, ném xuống đất, trên mặt vẻ giận càng nặng. Các ngươi những thứ này nghiệt chướng, trong phòng phạm vào cái gì đủ chuyện, lại đặt hắn chọc giận. Người tốt cũng phải bị các ngươi tức giận đến điên dại. Hôm nay đều ở nơi này tìm, trước khi trời tối còn tìm không thấy, liền đi lão tổ tông trước mặt thấy rõ ràng đi. Bọn nha hoàn sợ hãi rụt rè đồng ý, chịu đựng đáy lòng tủi thân, xếp hàng vén tay áo lên, ống quần, bước vào bùn hoa trong, ở trong bùn đất lục lọi lên. Buổi trưa vừa tới qua thủy, bùn hoa bên trong vũng bùn lợi hại, cho dù đến gần rất nhiều người, nhất thời đều không tốt tìm được kia một khối nho nhỏ ngọc thạch. Mắt thấy bùn hoa trong không ít mở thật vừa lúc hoa, đều bị như vậy trà đạp, Lâm Đại Ngọc đáy lòng chỉ là thở dài, nhưng nàng cũng không có cái đó lập trường đi ngăn lại mọi người, cứu những kia hoa, liền trước vào cửa phòng, nghĩ muốn hỏi một chút tỷ muội nhóm có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Lâm Đại Ngọc vậy không phải lần đầu tiên thấy giả bảo ngọc, nàng ấy là biết hiểu giả bảo ngọc tính nết, lại trong phòng càng dậy rồi ngọc, khẳng định là cùng tỷ muội nhóm cãi nhau. Bởi vậy, Lâm Đại Ngọc cũng không khỏi vì bọn nàng lo lắng, chỉ sợ các nàng ăn phải cái lô vốn, bị ủy khuất. Tuyết Nhạn cùng Hương Lăng còn đang ngơ ngác nhìn những người kia tìm ngọc, Lâm Đại Ngọc trước hồi qua đầu, bước qua cửa, hướng trong phòng đi. Cô nương, chờ một chút ta nha. Tuyết Nhạn đột nhiên lấy lại tinh thần, lôi kéo Hương Lăng vậy chạy tới. Đứng tại bùn hoa bên trong Vương phu nhân xa xa thấy thờ ơ lạnh nhạt Lâm Đại Ngọc các nàng, trong lòng càng là hơn tức giận khắp ngực. Ta nhìn xem này Lâm gia nha đầu, sắp thành Vinh Quốc phủ hòa tinh. Âm thầm đoán thầm bên trong, Vương phu nhân lại lặng lẽ đảo mắt quanh mình, nghiến răng nghiến lợi nói, một đám mất hứng thứ gì đó, tìm không thấy tất cả cốt xuất phủ để đi. Tiền mệnh qua không được thoải mái thời gian, trong phủ sẽ nên đón đại hảo sự, lại để các ngươi trả đạp vận số, quả thật là chết không có gì đáng tiếc. Chỉ vào tay chân luống cuống Nên Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân ba người, lại nói, các ngươi cũng tới tìm. Nhà mình thân huynh đệ đều có thể trêu đến nổi giận, còn không phải là các ngươi tuổi trò ra bên ngoài. Tam Xuân có khổ khó nói, đành phải nén giận đáp ứng, là qua cánh cửa, Lâm Đại Ngọc liền gặp được còn ngồi xổm trên mặt đất tập nhân cùng với chính đổ vào tập nhân trong ngực ngây người giả bảo ngọc. Thời khắc này giả bảo ngọc, sắc mặt trắng bệch, thân màu tóc tím, như là mở lớn trên khay bạc điểm xuyết lấy một quả nho tím. Tựa ở tập nhân đầu vai, hắn vẫn như cũng là hai mắt vô thần, kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa phương hướng. Đợi đến cùng Lâm Đại Ngọc ánh mắt đụng vào nhau, trên người lại tốt dường như phản xạ có điều kiện giống nhau đánh lên dùng mình. Tập người nhất thời kinh hãi, còn tưởng rằng là chứng si cuồng càng thêm nghiêm trọng, mới một lần chú ý, cũng nhìn thấy đứng dưới sảnh cửa Lâm Đại Ngọc. Giả bảo ngọc trên người run run càng kịch liệt, tập nhân một người đè không được, cuối cùng vẫn do hắn tránh thoát đứng lên. Chỉ là giả bảo ngọc cũng không dường như nàng nghĩ đến như thế, thật muốn trong phòng làm ầm lên, ngược lại có vẻ mười phần trấn định, ở trước mặt cùng Lâm Đại Ngọc quy quy củ củ thấy vậy thi lễ, khách khí nói ra, "Lâm muội muội, ngươi sao được tới bên này?" Tần Khả Khanh cùng Tiết Bảo Thoa nhìn nhau, âm thầm tắc lưỡi cửa trách nói, "Thứ, quả thật là bị ta nói trúng, ở đâu là si chứng, hắn thì là cố ý gây, muốn đem sự việc quấy lớn, làm không phải cái đèn cạn dầu." Mà ở một bên tập nhân, cho là nhìn ra bảo trên mặt ngọc biến hóa, muốn ngẩng đầu đi xem Lâm Đại Ngọc, lại không dám cùng với nó đối mặt, vừa có mộ yêu chi tâm, lại khiếp đảm rất, thậm chí cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ xa xa cùng Lâm Đại Ngọc hành lễ, ở giữa còn cách mấy bước. Lâm Đại Ngọc ánh mắt ngưng tụ, càng làm cho giả bảo ngọc trên người không tự giác dậy rồi từng tầng nổi da gà. Rốt cục đã sinh cái gì chuyện, lại trong phòng làm ầm lên, còn đem ngọc ném ra ngoài cửa, còn đem nhà ta Tuyết Nhạn đập. Tuyết Nhạn phối hợp vuốt vuốt bộ ngực, chu mỏ nói, đúng thế, có thể đau. Nghe được Lâm Đại Ngọc trách hỏi, giả bảo ngọc cảm thấy hoảng hốt. Hắn tự cho là trong phòng những cô nương này địa vị cũng là không bằng hắn, còn có thể làm ồn ào, nhưng ở Lâm Đại Ngọc trước mặt náo loạn hai lần, đều là cùng một cái kết cục, bị đánh phải tính nguyệt sượng mặt giường. Lâm Đại Ngọc xa mày như lông mày, má đào như ngưng, cánh môi một màn kia xinh xắn hồng nhạt, cũng đều tô điểm vừa đúng, hai má lúm đồng tiền sán lạn như hoa đào, đây ba tháng trong bên trong vườn mở chân quý hạt giống hoa càng đẹp, thẳng làm cho người ngây người. Cùng nàng mặt đối mặt, giả bảo ngọc chỉ cảm thấy tự ti mặc cảm, vừa mới lại bị gặp được ngược lại trong ngực tập nhân, càng là hơn xấu hổ vô cùng. Bảo ngọc không dám đường đột Lâm Đại Ngọc, đành phải cùng bên cạnh nàng Tuyết Nhạn xin lỗi, vị tỷ tỷ này mới là của ta cử chỉ vô tâm, là làm bị thương nơi nào, ta nhường tập nhân tỷ tỷ đi lấy chút ít cao gián trị té ngã tới. Tuyết Nhạn si khẩu nói, hừ, đang đồ tử, ngươi không phải tốt ngọc, ném ra ngoài cũng không phải viên tốt. Bảo Ngọc không biết Tuyết Nhạn vì sao mang hắn, nhưng vẫn là hổ thẹn túi thấp đầu xuống, đáy lòng vô hạn sám hối. Không phải là vừa vặn đùa giỡn một hồi chuyện, cũng không phải đập Tuyết Nhạn, mà là tại Lâm Đại Ngọc trước mặt, hắn sẽ mất khống chế được cho là mình thấp một đầu. Tiểu này buồn vô cớ cảm giác, dường như tâm lột hết ra một khối, vắng vẻ. Khi nào, hắn đều không có dũng khí bình thường nói chuyện với Lâm Đại Ngọc. Bảo Ngọc đã nghĩ không ra đến tận cùng, chỉ là lần trước ăn đòn chuyện, còn nhường hắn lòng còn sợ hãi. Lại nhìn trong phòng cái khác cô nương, đều là vẻ mặt trêu tức nhìn lấy mình, dường như nhìn một tuồng kịch bên trên vai hề. Mà vừa rồi giả ra tất cả mọi người, kỳ thực cũng không có như vậy quan tâm chính mình, chỉ là bức bách tại lao tổ tông cùng thân mẫu uy áp. Nhận rõ chân tướng Bảo Ngọc, trong lòng là càng thêm đau đớn, không khỏi âm thầm hỏi lại, lẽ nào ở trong mắt các nàng, chỉ có những kia thế tục chi đạo mới là tốt, cùng sâu mọt đất nước lộc quỷ thông đồng làm bậy mới là tốt, truy danh trục lợi, nào có thân tình cảm càng làm thật hơn chí? Lẽ nào các nàng xem không ra của ta tình cảm chân thực? Ta hận không thể đem tâm xé ra cùng các nàng nhìn một chút. Rõ ràng ta vậy không làm chuyện gì sai, vì sao luôn cảm thấy nàng càng thêm xa lánh ta? Nhạc Lăng hắn có cái gì? Đơn giản là có quyền thế kề bên người, há có thể cùng ta đồng dạng đối đãi tỉ mội khoan dung ấm áp? Cái này cái, hai cái, ba năm cái, đều là ta đã thấy nhất là duyên dáng cô nương, lại tự cam đoạ lạc, trêu chọc đến Nhạc Lăng trên người. Hai tay của hắn dính nhiều máu như vậy, dẫm lên vô số người hài cốt thượng bị, hung thần mã phu, há có thể đụng vào Kiều Hoa? Thật khiến cho người ta nghĩ mãi mà không rõ. Giả Bảo Ngọc ánh mắt tối sầm lại, dần dần phát cho, ủ rũ túi đầu đạp cất bước tử nghĩ muốn ra cửa. Chương 384, An Kinh Hầu phủ cô nương càng nhiều càng tốt, 2. Chương 384, An Kinh Hầu phủ cô nương càng nhiều càng tốt, 2. Hắn có chút hoài nghi, chính mình cho tới nay suy nghĩ có phải hay không sai lầm rồi, hay là hắn không sai, là những cô nương này lưu tại thế tục. Như là chó nhà có tang một lội qua, Lâm Đại Ngọc càng không muốn cùng với nó đáp lời, thật sự là hắn cho Lâm Đại Ngọc ấn tượng quá kém, thở nhỏ lúc không biên giới giới cảm giác đến bộ gần quan hệ, nói cái gì quen biết cũ, liền một cắm thẳng biến. Bây giờ giả bảo Ngọc càng là hơn có 15 tuổi, ngay cả trường dạy vỡ lòng cũng chưa từng đọc xong, càng không nói đến có một công danh kể bên người. Lướt qua Lâm Đại Ngọc bên cạnh lúc, giả bảo Ngọc dùng dư quan quan sát đến, lại phát hiện Lâm Đại Ngọc ánh mắt chưa bao giờ chết đi, tựa như là căn bản không suy nghĩ nhiều liếc hắn một cái chán ghét. Giả bảo Ngọc triệt để lòng như cho nguội, lại yên lặng túi thấp đầu xuống. Vừa mới muốn phóng ra môn, lại nghe phía sau Tần Khả Khanh mở miệng nói, "Nhị thiếu gia, ngươi tên cứ gọi Bảo Ngọc, này bị đem Bảo Ngọc mất đi, ngươi còn tính là Bảo Ngọc sao? Trừ ra khối kia ngọc, ngươi cũng không có cái khác sở trường, còn không mau mau đi tìm một chút." "Ngươi?" Giả Bảo Ngọc trên mặt lại bị tức được đỏ lên, nghĩ muốn quay đầu cùng nàng tranh luận vài câu, lại bởi vì Lâm Đại Ngọc tại trước sảnh đứng, dường như mơ hồ tản ra băng xương từ trường, nhường Giả Bảo Ngọc đem lời nói lại nuốt vào trong bụng. Thật sâu thở dài, Bảo Ngọc hất lên tay áo, đeo ra cửa. "Đúng vậy a, không có Bảo Ngọc ta còn là Bảo Ngọc sao?" Tập nhân cũng làm tức đứng dậy đuổi theo, vừa ra đến trước cửa, vẫn không quên cùng Lâm Đại Ngọc thi lễ một cái, làm cấp bậc lễ nghĩa chú đáo, mới đuổi theo. Chúng nữ không khỏi đùa cười lên, thấy các nàng rất là nhẹ nhõm dáng vẻ, Lâm Đại Ngọc vậy thở phào, đến gần chút ít nói, còn tưởng rằng kia si nhân khó cho các ngươi đây, ngược lại sợ các ngươi ăn phải cái lô vốn. Vanh Nhi che miệng đáp lại nói, cô nương nhà ta cùng Khả Khanh tỷ tỷ năng lực ăn hắn thua thiệt, hắn vậy không tìm xem gương xem xét chính mình có bản lĩnh gì. Tiết Bảo Thoa đem Vanh Nhi về sau kéo, đem trọng tâm câu chuyện rời đi, hỏi, Lâm muội muội, ngươi cùng Nhị Thái Thái có thể nói chuyện phiếm xong, chúng ta cái kia trở về phủ. Tần Khả Khanh chắc lưỡi một cái nói, nhìn cho ngươi gấp, bảo nha hoàn. Ngươi. Lâm Đại Ngọc nâm chán, đưa tay ấn xuống theo, nói, tốt, tốt, đừng tại đây bên cạnh ở mỹ, chúng ta trước về phủ đi thôi. Sử Tương Vân giờ phút này mới tại Tiết Bảo Thoa phía sau ló đầu ra đến, một đầu rót vào Lâm Đại Ngọc trong ngực, nghẹn ngào nói, Lâm tỷ tỷ, cuối cùng lại nhìn thấy ngươi. Lâm Đại Ngọc đầu tiên là sững sờ, sau đó giơ tay lên, vô vô phía sau lưng nàng, tâm đã xong nộ, an ủi nói, vừa mới là bắt nạt ngươi. Không sợ, ngươi nếu không nghĩ đợi ở chỗ này, thì cùng chúng ta cùng nhau hồi phủ. Trong phủ trống không nhà còn nhiều nữa, thêm ngươi một người không nhiều. Sử Tương Vân ngạc nhiên ngẩng đầu, nói, nhiều năm như vậy không thấy, ta nghĩ cùng Lâm tỷ tỷ nói chuyện một đêm vậy nói không hết, còn ở tại Lâm tỷ tỷ trong phòng có thể chứ? Nghĩ chính mình còn dự định đi Nhạc Lăng trong phòng qua đêm, lại nhìn trong ngực nũng nịu Sử Tương Vân, Lâm Đại Ngọc thực sự không tiện cự tuyệt, đành phải nhịn đau nói, được, không sao hết. Với lại, Nhạc đại ca hôm nay có thể muốn trong cung đặt chân, về không được đấy. Cái này cùng An Kinh Hầu có cái gì liên quan, còn phải hầu ra cho phép sao? Lâm Đại Ngọc không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra, Sử Tương Vân lệ ông ông mắt to, chớp chớp, nghi ngờ hỏi. Trung quanh chúng nữ trên mặt đều hiện lên khởi ý vị khó hiểu nét mặt, sôi nổi nghiêng đầu đi. Lâm Đại Ngọc khẽ miệng run rẩy, sắc mặt dần dần nhiễm lên đỏ hồng, thầm nghĩ, chuyện xấu, này trong phòng lại hết rồi giả ra người, để cho ta phớt lờ, sao đem trong lòng nghĩ đều nói lời nói hiện ra, muốn mắc cỡ chết người ta rồi. Được nghĩ cái cớ lừa gạt qua được. Không đợi Lâm Đại Ngọc mở miệng bù, ngược lại là Diệu Ngọc vội vàng hỏi, Lâm cô nương, ta cũng nghĩ mang sư phụ ta đi An Kinh Hầu phủ dưỡng bệnh, có thể chứ? Ta không cần ở tại chính viện, tại bên trong Phật Tam dựng hai tấm giường là được. Cho tới giờ khắc này, Lâm Đại Ngọc mới phát hiện trong góc còn ngồi một Diệu Ngọc. Người cũng lại tương phùng, nên nặng bao nhiêu vui sướng, Lâm Đại Ngọc thì là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Kéo ra khóe miệng, hơi có chút không tình nguyện nói, thực sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, theo Tô Châu đến kinh thành hơn 3000 dặm, không ngờ rằng cùng Diệu Ngọc sư phụ thật có thể trùng phùng. Diệu Ngọc yên lặng túi thấp đầu xuống, nàng quá khứ làm qua vô cùng đường đột chuyện, Lâm Đại Ngọc có chút chán ghét mà vứt bỏ nàng cũng là sự xuất có nguyên nhân, nhưng nàng trong lòng vẫn là tiếc hận vô cùng. Từ theo sư phụ nói, nàng có thể bị kéo tới tòa phủ đệ này trong xứng người trẻ tuổi, như vậy liền thành trong nội tâm nàng kết. Mà sau một khắc, Lâm Đại Ngọc hay là mềm lòng mà nói, thôi, rốt cuộc ngươi đang bản hương tự lúc vậy thu xếp qua chúng ta, còn vì mẫu thân của ta sướng kinh cầu phúc qua, ta coi như không có từ chối đạo lý của ngươi. Thực sự cũng là Vinh Quốc phủ tập tục quá kém, Lâm Đại Ngọc cũng không đành lòng tâm nhường là bạn cũ cô nương, tại tòa phủ đệ này trong trầm luân xuống dưới. Diệu Ngọc không thể tin trừng lớn hai mắt, kinh hỉ đứng dậy, thi lễ một cái, đa tạ Lâm cô nương, ta này liền trở về dọn dẹp hành lễ. Lại đảo mắt mọi người, Lâm Đại Ngọc thở dài nói, tốt, chúng ta cũng nên đi ra. Tuyết Nhạn vỗ tay bảo hay, tốt sao, cuối cùng phải rời khỏi địa phương này. Chúng nữ vây quanh Lâm Đại Ngọc hướng ngoài cửa đi tới. Bùn hoa bên trong đám người còn đang bận bịu tìm kiếm, Giả Bảo Ngọc thì là đứng cô đơn ở vương phu nhân trước mặt, dường như tại bị trách cứ. Bởi vì cách khá xa chút ít, cũng nghe không rõ ràng, các cô nương vậy đều không tại ý, liền không chào hỏi đi ra ngoài. Còn chưa ra này hậu cháo phòng tiểu viện, lại tới một phong yêu gặp vai, chứng vị mặt, hai bên má thượng có hơi có mấy giờ tàn nhang nha hoàn. Viên Ương cười lấy cùng Lâm Đại Ngọc chào về sau, lại cùng xa xa vương phu nhân cùng nhau nói, lão tổ tông hiểu rõ Lâm cô nương đến, đang đường bên trên chờ cô nương quá khứ trò chuyện đâu, nhị thái thái ngài cũng tới à? Viên Ương lại trông thấy dường như mất hồn giống nhau Bảo Ngọc, nói thêm, Bảo nhị gia cũng tới đi. Vương phu nhân ấy lòng âm thầm giật mình, không biết giả mẫu là nghe nói cái gì thông tin, đột nhiên muốn bảo nàng nhón quá khứ, rõ ràng tại trước đây thật lâu, giả mẫu liền không còn hỏi đến trong phủ đệ chuyện, lại đối với Lâm Đại Ngọc cũng căn bản không có lúc bắt đầu để ý như vậy. Nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, liền vậy không nghĩ thêm, Vương phu nhân quay đầu lại phân phó còn lại nha hoàn, cũng nhanh tìm, nếu là ta quay về còn chưa thấy các ngươi tìm thấy, quả thật muốn thả lòng ra của các ngươi. Lâm Đại Ngọc nghi ngờ nhìn về phía bên đường, nghĩ muốn hỏi một chút cụ thể muốn làm gì chuyện, nhưng thấy nàng cười hì hì trên mặt, khéo léo không lọt gió, liền cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, ngược lại hỏi, các nàng đâu? Lâm Đại Ngọc đầu về sau nghiêng nghiêng, Viên Ương hiểu ý, vẫn như cũ cười nói, cùng nhau đến đây đi, lão tổ tông thích náo nhiệt. Đợi Lâm Đại Ngọc một đoàn người đi trước, Uyên Ương Tuyết ở phía sau, hỏi Vương phu nhân nói, "Phu nhân, các nàng đây là tìm cái gì đâu? Sao đến em đẹp chơi lên bùn đến rồi?" Vương phu nhân sắc mặt mười phần khó xử, giả bảo ngọc trên cổ ngọc không thấy, thực sự thái rõ ràng, vậy không giấu được, đành phải chi tiết báo cho biết nói, là thông linh bảo ngọc bị này nghiệt chướng ném ra ngoài, rơi vào bùn hoa trong còn chưa tìm thấy. Uyên Ương miệng trong nháy mắt mở lớn, tựa như cái trứng lỗng, "Cái gì? Nhị thái thái ngươi vừa rồi nói cái gì? Thông linh bảo ngọc không thấy?" Chương 385, tức tiến nhất cấp, giả mẫu mặt khe hở, 1, chương 385, tức tiến nhất cấp, giả mẫu mặt khe hở, 1. Hương trà uống một chiếc lại một chiếc, Nhạc Lăng còn tại thổ lộ chính mình đối với trị quốc giải thích. Long Hữu Đế càng thêm nghiêm túc, Tuyết Lãng Tuyên Ký mấy đại trường, nghe tới có hắn không rõ ràng cho lắm danh từ, còn có thể nhường Nhạc Lăng dừng lại làm sơ giải thích, như là nhi đồng nhận đọc đồng dạng. Nếu đem trị quốc so sánh xây nhà, ly thanh thuế má, mới là khó khăn lắm đánh tốt nền đất. Sau đó, như nghĩ nước giàu binh mạnh, còn có thật nhiều bước muốn đi. Thần tại Tô Châu lúc, từng cùng bệ hạ tấu, xây dựng thị bạc tư, bệ hạ còn nhớ được. Long Hữu Đế thở phào, rơi xuống cán bút, uống hớp trà thủy, vớt cằm nói, "Chấm đương nhiên còn nhớ, từ Tam Điệu thiết lập thị bạc tư sau đó, năm ngoái tại hộ bộ còn lại trên chức vụ, nhiều hơn 200 vạn lượng thuế quan. Này đương nhiên cũng là công lao của ngươi." Nhạc Lăng lắc đầu nói, "Thần cũng không phải là giành công, mà là muốn nói này thị bạc tư, mới là chiều ta khai thông giao thương đường biển một bắt đầu. Đợi càng xa đường hàng hải đã thông sau đó, trên biển mậu dịch hội càng thêm tầm thường, xa bước tống triều. Bệ hạ tất nhiên biết được, triều đại Nam Tống chỉ dựa vào nửa giang sơn, liền có thể kéo dài hơi tàn trăm năm có thừa, dựa vào chính là này trên biển đi thương. Với lại, triều ta tất nhiên đất rộng của nhiều, có thể hoàn vũ rộng, bây giờ chúng ta còn không phải dò xét hoàn toàn. Khác nhau vị trí địa lý, khẳng định có nhìn khác nhau ưu thế. U Châu chi tuấn mã, bạn chi kỷ chỉ thì giá gấp 10, lĩnh Nam chi quả vải, đến sóc phương năng lực dịch thiên kim. Như bệ hạ có thể làm đến đem triều ta lụa, đồ sứ không trải qua dương nhân thủ, mà phiến bán đi, đem có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa. Càng đậm, có thể đem hải ngoại đặc sản vật mang về nước bên trong, chưa hẳn không thể tạo phúc bách tính. Từ Ban Siêu, Trương Kiến Thủy, chúng ta đã từng thu nạp qua không ít truyền đi biển đến vật, là dân chúng tầm thường chỗ dùng. Đã từng nói biến pháp sau đó, Nhạc Lăng đúng lúc này liền làm nền dậy rồi tinh thần khai thác. Đối với phong kiến quân chủ mà nói, ổn định mới là quốc gia thứ nhất sự việc cần giải quyết. Hải ngoại thế giới đại đa số là không biết, không biết thì đại biểu cho nguy hiểm, tiểu phú tắc an tư tưởng thâm căn cố đế, đại đa số đế vương đều là không muốn mạo hiểm. Hiện đại ngũ cốc, trong đó bắp ngô, cây khoai tây đều là hàng ngoại nhập, nếu là có thể tại hải ngoại tìm tới, mở rộng gieo xuống đi, đây nghiên cứu phát minh cái gì kỹ thuật tăng gia sản xuất thấy hiệu quả cũng phải nhanh hơn. Nhưng lúc này hoặc có thể năng lực bại lộ người xuyên việt thân phận, Nhạc Lăng đương nhiên là không thể nói rõ, đành phải đối với Long Hữu Đế nhu tính quyên bảo. Quản tử nói, vì nước không thể tới thiên hạ chi tài, gây nên thiên hạ chi dân, thì quốc không thể thành. Này lý nhất là phổ thông. Như bệ hạ uy bố hoàn vũ, vạn bang thấy hoa hạ phát động thịnh, sôi nổi tập hiệu quả, hoặc hàn hóa, nhìn hán phục, dịch tục rời phòng, vì hoa lưu vi tôn, là vì không đánh mà thắng chi binh. Long Hữu Đế do dự hồi lâu, đắc, ái khanh nói cực phải. Chỉ là càng thêm khai hải, hội sứ thương nhân làm lớn. Hiện nay, thương nhân địa vị cũng có dốc lên, hủ hóa triều đình, trên dưới cùng vì vàng bạc. Đợi đến giao thương đường biển thật chứ khai thác xong rồi, sợ rằng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Bách tính thấy thương hành có thể nhà giàu, liền sẽ khí điền thương hành, đến lúc đó làm sao như thế nào? Nhạc Lăng Tiếu đã nói, bệ hạ yên tâm. Khai hải mạo hiểm cực lớn, không có quan gia học thuộc lòng, hạm đội hộ tống, sao sẽ như vậy tốt làm? Cho dù khai hải, cũng cần có thể quan phủ thương hành chi thuyền làm trọng, thương nhân làm phụ. Về phần đồng ruộng trong lúc đó, quốc gia hưng thịnh sau đó, làm do quốc gia gồm đủ thổ địa, chuẩn bị thiên tai, thường bình thường, duy trì trong đó ổn định. Long Hữu Đế lại là nhíu mày, cái này không ngoài là tranh lợi với dân. Nhạc Lăng đáp, bệ hạ chính là lấy đối với thương, dùng tại dân, sao là tranh lợi với dân? Nếu là bạc cũng vào thương nhân túi, như thế nào như bệ hạ bình thường đều dùng tại bách tính trên người đâu? Long Hữu Đế khẽ gật đầu, ngược lại cũng có lý. Trên giấy lại nhớ mấy bút, Long Hữu Đế than thở ra một hơi, nét miệng lên mỉm cười nói, này 8 năm trong, ngươi hối hả ngược xuôi, ngược lại là trưởng kiến thức không ít. Có tại địa phương chấp chính trải nghiệm, lại có khác nhau tại quan to quan nhỏ tầm mắt, quả thật một chuyện may mắn. Đem bút quy về bút giá sơn, vớt lên ống tay áo, Long Hữu Đế mở miệng nói, hôm nay ngươi đã chuyển thụ chấm rất nhiều, còn cần chấm tỉ mỉ suy nghĩ tham tưởng, liền vậy không hỏi nữa càng nhiều. Hôm nay ngươi vốn là tàu xe khổ cực, chấm cố ý đãi tiệc, lại biết ngươi nặng người nhà, liền cũng không ở lâu. Chỉ là, cuối cùng còn phải bàn một chút công lao của ngươi, xứ ngươi yên tâm. Nhạc Lăng nhìn không thấu Long Hữu Đế trọng điểm, nghi ngờ ngẩng đầu, lại gặp hạ thủ trung theo trong cửa tay áo lấy ra một phần văn thư, hiện lên cho Long Hữu Đế, dường như đã sớm chuẩn bị. Trong quá trình, còn quay đầu sang, cười tủm tỉm liếc nhìn Nhạc Lăng một cái, liên tục gật đầu. Long Hữu Đế hai tay triển khai văn thư, háng giọng một cái nói, ái khanh từ năm đầu xuôi nam, trị Thương Châu, thanh thủy mắc, trừ hào tộc, diệt Bắc Khấu, sau nhập chủ Tô Châu, bình hoàn Tô chi phủ, phá được Triệu Đức Dung thông uy đại án, định xong giữ đảo, mở đất bên cạnh đông nam. Lên phía bắc đường tắt Dương Châu, lại giải quyết thôi chi phủ tham ô án. Chính hầu như là mua đến đầy đất, liền quét sạch đầy đất quan trường. Thật gọi chấm muốn ngươi ra đi dò xét, lại không bỏ ngươi ra ngoài buôn ba. Nhạc Lăng thở dài hành lễ nói, bệ hạ, đối với thôi chi phủ vụ án, thần còn có mấy cái lo nghĩ điểm. Long Hữu Đế khoát khoát tay ngắt lời nói, đều nói, trước không hỏi công sự, thanh tính một chút chiến công của ngươi. Nhạc Lăng đành phải gật đầu đáp lại, là. Long Hữu Đế triển khai văn sách lại đọc hiểu lần, hỏi, nhưng còn có chỗ sơ hở. Hạ thủ trung ở một bên nói thêm, bệ hạ, ngài vừa mới nói kia ngành hàng hải, sơ hở. Đúng đúng đúng. Long Hữu Đế mới đứng người lên đến, lại ngồi trở xuống, tại trên văn thư thêm mấy bút, lại cười ha hả đứng dậy. đi tới Nhạc Lăng trước người, vỗ đầu vai của hắn nói, ngươi nói ngươi, ra ngoài chẳng qua 8 năm, liền làm thành như thế năm nhất phiên sự nghiệp. 8 năm, người khác có thể làm được một sự kiện không phạm sai lầm cho dù tốt. Này công tích từng đống, chẳng còn thật không biết nên như thế nào thưởng thức ngươi. Long Hữu Đế khẽ thở dài, chắp tay bước đi thong thả hai bước, nói, trước đây chấm thưởng thức ngươi dinh dự, bây giờ nhìn xem có chút quá nhỏ. Chấm biết ngươi bắt trở về đến, đội xe cũng đẩy hơn 10 chiếc, nho nhỏ tam tiến trạch viện, khẳng định chưa đủ ngươi dàn xếp nội trạch gia quyến. Nghe vậy, Nhạc Lăng không khỏi có chút xấu hổ, nâng lên tay áo xoa xoa cái trán. Long Hữu Đế quay đầu lại, cười nói, không bằng như vậy đi, chấm liền đem một thằng phong tồn đứng lên Tần Vương phủ, ban cho ngươi làm sao? Tần Vương phủ? Nhạc Lăng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nói thế nào, cũng không có đem thiên tử đăng cơ trước chỗ ở dinh thự, ban cho đại thần đạo lý, cho dù ban thưởng ra ngoài, cũng nên cho hoàng tử mới là. Với lại, theo đạo lý giảng, ban cho Nhạc Lăng Khang Vương phủ rõ ràng càng cho thỏa đáng hơn thiết, rốt cuộc lần trước, Nhạc Lăng đều đem Khang Vương phủ rời trống. Tha thứ thần nói thẳng, bệ hạ vì sao không ban cho thần Khang Vương phủ? Mà là, Tần Vương phủ. Chương 385, tức tiến nhất cấp, giả mẫu mặt khe hở, 2, chương 385, tức tiến nhất cấp, giả mẫu mặt khe hở, 2. Long Hữu Đế cười nói, vừa đến, Tần Vương phủ ngươi quen thuộc hơn chút ít, ở bên kia ở, ngươi cũng càng thư thái. Việc này ta đã hỏi qua hoàng hậu, nàng cũng là nguyện ý thứ hai, Khang Vương phủ vương phi, từng treo cổ tự tử vào trong vi xà nhà, sợ sinh trước chịu nhục, lại không chịu để cho ra môn này mi, đã thành nhà có ma. Nói xong, Long Hữu Đế lại đánh giá đến Nhạc Lăng quân thân. Rộng lớn quan phục, đều nhanh muốn không che giấu được hắn cường tráng dáng người. Ngươi một thân huyết khí, lệ quỷ cũng phải tránh ngươi đi. Nhưng ngươi hậu trạch tiểu nha đầu quá nhiều, khó tránh khỏi âm thịnh dương suy, bất lợi cho các nàng. Hay là Tần Vương phủ càng thỏa đáng chút ít. Nhạc Lăng đành phải gật đầu, ám khen Long Hữu Đế thể nghiệm và quan sát lòng người, nghĩ đến 10 phần chú nói. Đang nói, Long Hữu Đế lại lời nói xoay chuyển, nói đến, ngươi nội trạch nha đầu nhiều như vậy, cũng chưa thấy có người vì ngươi sinh hạ dòng dõi. Ngươi đã là 20 có 4, tầm thường nhân gia tại ngươi cái tuổi này, đã sớm con cái lượn quanh đầu gối. Ngươi vốn là độc môn độc hộ, còn không khai chi tán diệp, nuôi nhiều như vậy tiểu nha đầu làm cái gì? Lẽ nào chỉ vì hưởng thụ? Nhạc Lăng há to miệng, còn thật không biết làm sao cùng Long Hữu Đế cãi lại, dứt khoát vậy liền từ bỏ tranh luận, một ngụm đồng ý. Vậy hạ trách cứ là? Long Hữu Đế lắc đầu nói, xa vào tiểu sắc trong lúc đó, coi chừng thương thân. Ngươi tuổi còn trẻ còn chưa phát giác ra làm sao, chờ đến chấm. Khụ khụ, không sao, chấm nói ngươi muốn lưu ý cơ thể. Long Hữu Đế đem một cách tự nhiên phun ra lời nói, lại nuốt xuống, nhẹ nhàng thở dài lên, lo lắng vì nước lúc, vậy đừng quên gia sự. Nhạc Lăng hổ thẹn gật đầu, thân biết được. Long Hữu Đế khẽ gật đầu, lại lần nữa ngồi về long ỷ, lắc một cái long bảo, hơi hờn nói, lại vào phong nhất đẳng quốc công đi. Nhạc Lăng vừa còn muốn, nên như thế nào vãn hồi danh dự của mình. Sinh hoạt hàng ngày của hắn đương nhiên không có Long Hữu Đế nghĩ như vậy dâm mỹ, trừ ra có ít mấy cái kia cô nương bị hắn hái qua, là ngay cả Lâm Đại Ngọc hắn đều không có quá đáng thân cận qua đây. Hình như tại Long Hữu Đế trong mắt, hắn suốt ngày trong nhà khai phải đúng. Trong đầu còn đang ở sắp xếp ngôn ngữ, và nghe Long Hữu Đế lời nói, liền thì ngạc nhiên tại chỗ, quốc công. Vinh Khánh Đường. Do Huyên Ương dẫn lĩnh, Lâm Đại Ngọc lại một lần nữa đi tới cái này vô cùng quen thuộc trên sảnh. So với nhiều năm trước tới một lần kia, Vinh Khánh Đường bên trên bày biện tất cả như trước. Chu đứng cây đèn, trên mặt đất lát thành chăn len, cùng với tại ở giữa trên ghế bành giả mẫu trong tay nắm lấy gậy đầu phượng gỗ lê, đều là như trước lúc bộ dáng. Hôm nay giả mẫu, nhìn lên tới thần sắc cũng thuộc về không tệ. Năm tháng tại trên mặt của nàng lưu lại điểm điểm khe rãnh, nhưng hai mắt vẫn như cũ sáng ngời, dường như năng lực khám phá rất nhiều hư ảo. Lâm Đại Ngọc thân thanh phẩm chính, không có gì sợ người nhìn xem, uyển chuyển đi đến trước sảnh, cùng giả mẫu thấy vậy vãn bối lễ. Nhìn thấy Lâm Đại Ngọc, giả mẫu trong lòng là kích động. Chỉ vì lại qua mấy năm, Lâm Đại Ngọc càng thêm chỗ mã, như nước trong veo càng giống mẫu thân của hắn giả mẫn. Giả mẫn là giả mẫu nữ nhi duy nhất, đương nhiên bị chịu giả mẫu sủng ái, giả mẫu cũng muốn đem phần này yêu thương thêm tại trên người Lâm Đại Ngọc, nhưng lại bởi vì nàng đã vào An Kinh hầu phủ, im bặt mà dừng. Thiện ý gật đầu, giả mẫu chưa có quá nhiều tỏ vẻ, mà là trước đem ánh mắt nhìn về phía Vương phu nhân, hơi nhíu mắt. Chính con dâu, một hồi này ngươi là đi nơi nào, sao được trên váy còn dính bùn ma tử? Còn có nhiều như vậy khách lạ ở đây, còn không mau mau trở về phòng đi đổi một thân quay về. Nhìn một cái này nhiều không thể diện, cứ để cái cho rằng ta gia đại nghiệp đại chỉ có thể xuyên cũ y phục đấy. Vương trong lòng phu nhân có ma, không dám thanh chắc, liên tục gật đầu đáp lại, đúng, lao tổ tông, ta này liền trở về phòng. Và Vương phu nhân quay người đi rồi, phía sau nàng thất hồn lạc phách Bảo Ngọc liền thì hiện lộ ra. Cùng Lâm Đại Ngọc đứng được xa, sững sờ được cùng giả mẫu chào, Bảo Ngọc, gặp qua lão tổ tông. Sao u, tiểu tổ tông của ta, đây là lại sao được, ai trêu chọc ngươi hay sao? Nhìn thấy giả Bảo Ngọc mất hồn dáng vẻ, giả mẫu không tự giác thì đau lòng lên, vội vàng hô tập nhân, đem Bảo Ngọc đỡ đến phía trước đến, ôm vào trong ngực. Sao u, nhanh cho ta xem một chút, là trên người cái nào không thoải mái, cần phải đi mời thái y đến hỏi bệnh. Lúc này không giống ngày xưa, thái y y viện đến càng tiện lợi. Bảo Ngọc dựa vào trong ngực giả mẫu, tay che ngực, giả bộ đệm lên một khối ngọc, ngoài miệng cũng không dám nói thật ra, không sao, lão tổ tông ta không sao, cũng đừng phiền phái. Còn lại An Kinh hầu phụ các cô nương vậy vào cửa, sắp xếp sau lưng Lâm Đại Ngọc, cùng nàng đồng dạng nhàn nhạt phúc lễ. Lại ngẩng đầu nhìn thấy tại giả mẫu trong ngực nũng nịu Bảo Ngọc, cũng đều để các nàng chán ghét không thôi, nghiêng đầu đi. Rõ ràng là 15 tuổi hải tử, còn dường như không dứt sữa một dạng, có thể nào lấy các nàng thích. Cho dù giả Bảo Ngọc không nói rõ chuyện gì xảy ra, trấn thủ hậu trạch nhiều năm, gặp bao nhiêu năm tháng thị phi giả mẫu, cũng có thể theo nhiều người người ánh mắt lẫn nhau bên trong suy đoán ra một hai. Liếc nhìn lại, những nha đầu này cái đỉnh cái mỹ mạo, đem cực độ nhan khống giả mẫu trong phòng nha hoàn cũng hạ thấp xuống, là hiểu rõ giả Bảo Ngọc trường bối, giả mẫu còn không biết là chuyện gì xảy ra. Nhạc Lăng bắt nạt bảo bối của nàng u cục còn chưa tính, ngay cả những thứ này làm hạ nhân, lại cũng xem thường Bảo Ngọc, không khỏi nhường giả mẫu đáy lòng âm thầm sinh chút ít nộ khí. Những thứ này mắt cho coi thường người khác đồ hỗn trướng, há không nghe ta giả ra chính là hoàng thân quốc thích, lại vẫn dám xem thường Bảo Ngọc. Thần, nhất định là thần tử, có thể cùng tông thất đánh đồng. Càng không nói đến Nhạc Lăng hắn vẫn chỉ là cái hầu tước đâu. Giả mẫu lạnh một chút sắc mặt, làm trấn an xong rồi Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc lại ở một bên ngồi xuống sau đó, giả mẫu liền chậm chậm mở miệng nói, Ngọc Nhi, cha ngươi hắn được chứ? Dựa theo hắn rời kinh nhậm chức 5 tháng tính, cũng nên trở về kinh đi. Lâm Đại Ngọc lắc đầu nói, chuyện bên ngoài Ngọc Nhi không biết, ba ba cũng chưa từng cùng ta nhắc qua. Ồ. Giả mẫu mỉm cười nói, kia Ngọc Nhi có biết, ta này phía sau viện, nhưng vì sao độc thổ? Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, Ngọc này Nhi biết được, vừa rồi mợ nhắc qua, là trong cung đại tỷ tỷ được phong hiền đức phi, là thăm viếng chi dụng, kết linh vinh lượng phụ lực lượng, xây dựng một chỗ tỉnh thần biệt viện. Giả mẫu híp híp mắt, nụ cười chuyển thành giống như cười mà không phải cười, không nhìn ra Bảo Ngọc mẹ nàng hay là người nóng tính, tất cả đều báo cho biết ngươi. Còn nói cái khác. Lâm Đại Ngọc cười cười gật đầu, mợ còn nói, muốn Nhạc đại ca đến giúp đỡ tu viện này, Vinh Quốc phủ sợ có nhập không đủ suất nguy hiểm. Giả mẫu lúc này lông mày dựng thẳng, tức giận nói, sao là việc này? Giả gia nhập không đủ suất, ta vì sao không biết? Lẽ nào nhiều bạc như vậy đều bị ai tham đi không được? Chúng nữ tất cả đều không lên tiếng, tại giả mẫu bên người Uyên Ương cùng Hổ Phách, càng là hơn nhìn ra giả mẫu thật nổi giận, mà không tốt xen vào Trần An. Tiết Bảo Thoa cùng Tần Khả Khanh nhìn nhau, luôn cảm giác Lâm Đại Ngọc là muốn chọn khởi sự đoan một dạng, dường như đang vì các nàng chút giận. Cũng không biết kết cục như thế nào lúc, Lâm Đại Ngọc lại đặt lời nói Viên Hồi đến nói, tổ mẫu bất giận, mợ cho là cố ý khoa trương lý do thoái thác, nghĩ muốn chúng ta phụ thượng nhiều giúp đỡ chút ít. Các ngươi phụ thượng? Giả mẫu lại lập tức thu hồi vẻ giận dữ, trở lại gợn sóng không kinh, kéo lên vẻ miệng, khinh thường nói, An Kinh hầu phủ, năng lực chú ý tốt chính mình, đã là không tệ. Chương 386, cùng phủ dị tâm, lấy lòng Nhạc Lăng thủ đoạn, 1, chương 386, cùng phủ dị tâm, lấy lòng Nhạc Lăng thủ đoạn, 1. Làm Vinh Ninh lưỡng phủ lão quốc công còn tại thế lúc, giả gia vẫn là bị trị hoàng gia ân sủng. Là tứ vương Bắc công, huân quý nhất mạch phần độc nhất một môn hai quốc công, giả gia tổ tiên chiến công hiển hách. Tại Long Hữu Đế sau khi lên ngôi, vẫn không có bạc đãi giả gia, cho dù hai vị lão công gia cũng ẩn lui, còn lệnh thái y tại Vinh Ninh lưỡng phủ chiếu khán hai người, có thể nói là khác biệt ân hậu đãi. Nhưng theo hai vị lão quốc công tiên thăng, giả gia quyền thế vậy dần dần đi thấp. Về phần giả mẫu nhất phẩm cáo mệnh chi thân, cũng tại chân gia trong sóng gió phong ba, phá kim thân, ngày càng không được tứ vương bắt công nhất mạch tâm, thậm chí ngay cả Kim Lăng tứ đại gia, có nhiều thông gia giả sử vương tiết, cũng không thể lại đoàn kết ở cùng một chỗ. Bởi vậy, giả mẫu không còn là quyền uy, bên ngoài không người để ý, mà ở trong nàng vậy nản lòng thoái chí, không muốn quản lý việc nhà, ủy quyền giao cho nhị phòng vương phu nhân. Cùng đại phòng sinh hiềm khích về sau, lại vi phạm tông miếu cấp bậc lễ nghĩa, đơn mở gian đông lộ viện, cùng giả xá ít có lui tới, mắt không phiền lòng là tĩnh. Nhưng này thì gieo giả phủ nội đấu mầm tai họa. Giả mẫu thế nhỏ, ép không được phía dưới người hữu tâm, vương phu nhân mưu đồ phủ đệ, hình phu nhân là giả xá nhan tuyến, càng không cam lòng vứt đi lớn như vậy gia nghiệp. Trận này không có khói thuốc súng tranh đấu, vậy đã sớm tại Vinh Quốc phủ bên trong kéo lên màn mở đầu. Cùng vương phu nhân trong lúc nói chuyện với nhau, sớm đã không phải trước đây hoa trắng nhỏ Lâm Đại Ngọc, đem đây hết thệ cũng nhìn tấu qua. Vương phu nhân huynh trưởng Vương Tử đang lại lập mới công, giả Nguyên Xuân được phong hiền đức phi, trở thành nàng trong phủ khoé gió nổi mưa ỉ vào. Dù vậy đắc thế còn chưa đủ, càng phải lôi kéo Nhạc Lăng đến vững chắc nàng trong phủ địa vị. Lâm Đại Ngọc như thế nào cho phép chuyện như vậy xảy ra, ai cũng không thể ở trước mặt nàng có lòng sử dụng Nhạc Lăng. Các cô nương trong phòng chịu Bảo Ngọc tủi thân, lại chịu Vương phu nhân lặng lẽ, đã sớm là sẽ mở ra mặt, Lâm Đại Ngọc cũng liền không chỗ lo lắng đem mới vừa cùng Vương phu nhân trò chuyện lời nói, báo cho biết cho giả mẫu. Rốt cuộc giả mẫu tại nàng, hay là có thân tình có thể nói, không hề quá nhiều ân oán, nếu có thể bởi vậy cùng nàng để tỉnh một câu cũng là tốt, cũng không phải là khơi mào giả ra nội đấu. Thật không nghĩ đến, giả mẫu sau khi nghe, không hỏi tới lên nhị phòng không phải, mà là trước hướng Nhạc Lăng trên người dội nước bẩn, hiềm khích nàng cùng Nhạc Lăng tình cảm. Cái này khiến Lâm Đại Ngọc ở đầu chịu được ở. Nghệ tinh giả mẫu là trưởng bối, Lâm Đại Ngọc không tốt hạ thấp mặt mũi, ở trước mặt bắt bỏ, mà sau lưng nàng chúng tiểu cô nương từng cái lòng đầy căm phẫn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm giả mẫu. Lâm Đại Ngọc cảm giác được bầu không khí dần dần lạnh xuống, liền làm tỉ muội nhóm miệng, chủ động hỏi giả mẫu nguyên do, tổ mẫu lời nói là vì sao mà lên. An Kinh hầu phụ chúng nữ, tất cả đều hướng Lâm Đại Ngọc gật đầu một cái, đồng lòng cho rằng Lâm Đại Ngọc hỏi rất hay, nên ở chỗ này ép hỏi. Có thể và giả mẫu nghe, lại cố lộng huyền hư dừng một chút, tiếp nhận một bên phơi tốt mặt thủy, ăn một miếng. Dùng khăn lụa sát qua miệng, mới cười lấy nói chuyện say sưa nói, ngươi đại tỷ tỷ thở nhỏ lúc liền nuôi ở bên cạnh ta điều giáo, mới có thể vào cung bị thanh quyến, lao bà tử ta cho là có một chút năng lực, đem cô nương dưỡng xuất chúng. Đợi cho thấy vậy Ngọc Nhi, nhưng lại cảm thấy, cũng không thể so với Ngọc Nhi thông minh. Lời nói xoay chuyển, giả mẫu lại nói, Ngọc Nhi tâm tư nhạy bén, đây mẫu thân ngươi càng động, làm có thể biết được bây giờ trên triều đình cũng không an ổn. Mà này không an ổn tồn tại, chính là Nhạc Lăng. Hắn muốn sửa cái gì đồ bỏ tân pháp, làm đục nước, khiến cho bệ hạ niềm vui, dùng cái này đến củng cố quyền uy của mình. Nếu không phải hắn được vua tin tưởng, đắc tội các phe nhân mã, há có thể rơi được chỗ tốt. Ngọc Nhi cũng là đọc qua sách sử, biến pháp chi thần, nhưng có qua kết cục tốt. Lâm Đại Ngọc nhíu mày, dâng lên không vui tới. Chúng nữ càng là hơn từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ, biến thành lo lắng. Giả mẫu quả thật là có mấy phần đạo lý, trong phòng đọc qua sách sử đều biết, biến pháp chi thần cuối cùng rơi vào thân bại danh liệt là lại chuyện không quá bình thường, có thể được vì kết thúc yên lành đều là ít càng thêm ít. Như văn chính công phạm trọng nghiêm, hay là bằng vào siêu cao sức hấp dẫn cá nhân, trên đời đều biết phẩm hạnh, cùng với từng đống chiến tích gia thân, mới có thể về quê nhà dưỡng lão. Chúng nữ sắc mặt đống chốc tối xuống, căn bản che giấu không được. Giả mẫu có hơi ngẩng đầu nhìn, âm thầm lắc đầu, không để ý sắc mặt của mọi người, tự đắc tựa vào trên ghế bành, lại trấn an dậy rồi trong ngực Bảo Ngọc. Cho nên nói, sinh ở chúng ta nhà như vậy là một chuyện may mắn. Không cần cùng ngoại nhân tranh cường hiếu thắng, chỉ toàn làm chút ít làm náo động chuyện trêu chọc mối họa. Người cả đời này ngơ ngơ ngắc ngác, có thể bình an thì đáng quý. Sờ về phía giả Bảo Ngọc sau cái cổ, giả mẫu lục lọi ngũ sắc tuyến, tìm lên thông linh Bảo Ngọc. Một mặt sờ lấy, một mặt đắc ý nói, chớ nói chi là giả phủ trong còn có độc nhất vô nhị điểm lành, Bảo Ngọc chính là kia thần linh phù hộ gia thân, về sau thế nhưng có lớn phúc lợi, vinh hoa phú quý còn ở phía sau đấy. Hôm nay quốc cứu gia, cũng là mới khó khăn lắm ứng nghiệm chút ít thôi. Chúng nữ nghe vậy càng thêm bực bội, nghe ra giả mẫu đây là đang là Bảo Ngọc đứng đài, có mục đích gièm pha lên các nàng đến, càng là hơn trước đả kích Nhạc Lăng, đả kích các nàng kiêu ngạo tư bản. Mà nhất thời chúng nữ còn đều không tốt và tranh luận. Giả mẫu địa vị thân mình thì cao hơn các nàng cũng đều là hậu bối, sao cũng may nhà khác phủ đệ cùng người tranh luận, huống chi đây là Lâm Đại Ngọc ngoại tổ mẫu. Trong lúc nhất thời, chúng nữ cũng không có chú ý, tất cả đều nhìn về phía Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc càng là hơn siết chặt trong cửa tay áo khăn tay, tức giận không thôi. Nếu là người bên ngoài, Lâm Đại Ngọc đương nhiên thì nhảy dựng lên chỉ trích, nhưng này là đối mặt giả mẫu, nàng tiếp nhận hiếu đạo, là không thể cùng như vậy trưởng bối tranh luận. Vương phu nhân thì cũng thôi đi, nàng là lộ ra diện mục thật sự bị Lâm Đại Ngọc đâm thủng, có thể giả mẫu là này giả phủ gia chủ, ngay cả Lâm Như Hải đều không thể không tại trên mặt mời nàng mấy phần. Lâm Đại Ngọc đống nhiên cảm thấy trên người thật giống như bị đại sơn đè lại, nhưng nàng có chút không thở nổi. Cho tới nay, nàng đều không có như thế bất lực qua, lâm vào không thể tranh luận hoàn cảnh. Hít một hơi thật sâu, Lâm Đại Ngọc hiểu rõ giờ phút này nàng không thể rụt rè, phía sau nàng còn có An Kinh Hầu phủ đông đảo tỷ muội nhóm. Giả mẫu âm thầm quan sát đến Lâm Đại Ngọc cử động, một lát lại thu hồi ánh mắt, không khỏi âm thầm gật đầu. Nếu bàn về thích, nàng là thích vô cùng Lâm Đại Ngọc, tướng mạo xuất chúng, lại là thông minh linh xảo, bây giờ càng là hơn không ngớt sinh ra thua thiệt cơ thể cũng dưỡng hảo. Giả mẫu trấn thủ Vinh Quốc phủ, gặp quá nhiều nhà khác hậu bối nữ hoa, đều không thể so sánh cùng nhau, huống chi Lâm Như Hải quan vận cũng tại đi lên, hồi kinh sau đó tất nhiên vậy bị thánh thượng coi trọng, càng là hơn Vinh Quốc phủ một cánh tay đắc lực. Chỉ tiếc, Lâm Đại Ngọc ở trong mắt nàng, hay là cái chấp mê bất ngộ nha đầu, một trái tim chỉ treo tại trên người Nhạc Lăng. Nếu là có thể tâm tư thông suốt, cứu vãn quay về, lại nhận Vinh Quốc phủ thân thiết hơn, giả mẫu cũng sẽ nghĩa vô phản cố chiếu cố nàng. Lâm Đại Ngọc nhất thời nghẹn lời, chưa kịp phát ra tiếng, giả mẫu lại thêm dầu thêm mỡ nói, ngươi năng lực đã hiểu là được, bây giờ Nhạc Lăng đi con đường, mới là như giống trên băng mỏng, không phải là một chuyện may mắn. Thấy Lâm Đại Ngọc chậm rãi cúi đầu, ánh mắt cũng đều mở đi chút ít, giả mẫu càng đắc ý hơn, tay nhấc lên, kéo lên ngũ sắc tuyến, muốn nâng kia thông linh Bảo Ngọc trên tay, nghĩ cùng chúng nữ biểu hiện ra này thần tiên ban cho giả ra điều lành, lại không nghĩ nhấc lên không có cảm nhận được trọng lượng. Kinh ngạc nghiêng đầu lại, nhìn về phía giả Bảo Ngọc. Giả Bảo Ngọc trên mặt cũng biến thành không tự nhiên lại, chột dạ nói tránh đi, kia Nhạc Lăng quả thực như lão tổ tông nói nguy hiểm như vậy. Vậy hắn hồi kinh sau đó, chẳng phải là qua không lên sống yên ổn thời gian. Giả mẫu nheo lại thành một đường con mắt vậy con cong, cười mà vỗ tay, đó là tự nhiên, chẳng qua theo ta thấy, hắn nghĩ tính cũng là không an tính được. Coi là người hưởng thụ qua quyền lợi sau đó, liền lại khó bỏ được đưa hắn buông xuống. Giả Bảo Ngọc hoan hỉ phủi tay. Giờ phút này có giả mẫu chỗ dựa, giả Bảo Ngọc cũng không khỏi được lớn mật mấy phần, đối với phía dưới Lâm Đại Ngọc nói, Lâm muội muội, vì cá nhân ngươi an nguy, không bằng lại đến Vinh Quốc phủ thượng ở nhờ a. Với lại, bây giờ trong phủ đệ xây dựng tỉnh thân biệt viện, lớn như vậy vườn, phủ đệ của hắn nhất định là không có, đến lúc đó chúng ta tỷ muội huynh đệ đều có thể tại trong đó vẫy vùng, cũng có thể tại trên hồ chèo thuyền du ngoạn ngâm thơ, chẳng phải sung sướng. Chèo thuyền du ngoạn.